Chương 709, phân loạn chương 709, phân loạn Đại Ngu Vương triều, một chỗ hoang vu núi lớn. Ngọn núi lớn này bị dân chúng địa phương gọi không về núi. Ý tứ chính là đi liền rốt cuộc ra không được, sẽ bị vĩnh viễn vây ở trên núi. Nhiều năm như vậy, ngọn núi lớn này vẫn luôn là nơi đó một chỗ cấm địa, bách tính căn bản không dám tới gần. Bởi vì các triều đại đổi thay đều có thật nhiều kẻ gan to bằng trời đếm thử tiến vào không về núi, sau đó lại cũng không có xuất hiện. Một ngày này, khi thiên địa dị động xuất hiện một khắc này, tòa này không về núi lại điên cuồng lay động. Mảng lớn núi đá không ngừng sụp đổ chốc ra, cuối cùng cả ngọn núi ầm vang sụp đổ. Vô số năm chờ đợi rốt cục chờ đến. Một người mặc váy xanh, nửa người dưới là rất nhiều dây leo quỷ dị nữ tử xuất hiện tại sụp đổ trên ngọn núi. Nàng hành tẩu tư thế tương đương quái dị, những dây leo kia liền phảng phất như độc xà tại mặt đất bò sát lấy, từ đó kéo theo lấy nữ tử hành tẩu. Chỉ chốc lát sau, nữ tử liền biến mất không còn tăm tích. Một chỗ nóng rực sa mạc, tại thiên địa dị tượng sau khi xuất hiện, cũng là xuất hiện kịch liệt biến động. Toàn bộ sa mạc đều tại đây khắc xoay tròn, hình thành một mảnh to lớn mãnh liệt vòng xoáy cắt chảy. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy. Vòng xoáy cắt chạy tiếp tục sinh ra lấy đáng sợ lực hấp dẫn, đem vô số cắt bay hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo đáng sợ cự thú thân ảnh. Cự thú này có chút cùng loại với loài thú ăn kiến, thân thể có cắt đuổi ngưng tụ mà thành cứng rắn lân giáp, đầu bén nhọn dài nhỏ. Phốc phốc. Cự thú huy động lợi chảo, cấp tốc đào ra một cái động lớn, trực tiếp chui vào, biến mất vô tung vô ảnh. Một chỗ rừng sâu núi thẳm. Một người trẻ tuổi hành tẩu trong rừng, cầm trong tay la bàn, nhìn chung quanh. Không đúng rồi, ta hôm trước mới ở chỗ này cảm giác được một chút dị thường ba động. Làm sao đến nơi đây liền không có? Lâm Thiên nhìn qua trên tay la bàn, ánh mắt mê hoặc. Mảnh rừng núi này tại cực kỳ xa xôi thời đại, bị một cái cường đại bộ lạc chiếm cứ lấy. Về sau bộ lạc này trong vòng một đêm thần bí diệt vong, có thể theo nói cái kia cường đại bộ lạc đem nó bảo tàng còn mai táng tại mảnh rừng núi này. Những tin tức này cũng là Lâm Thiên tốn hao thật lớn khí lực mới tìm được. Ấn ngay tại Lâm Thiên thời khắc nghi hoặc, hắn cảm giác Lâm Tử kia sáng cấp tốc trở nên ảm đạm. Hắn ngẩng đầu, thấy được thiên khung cái kia đủ mọi màu sắc lộng lẫy đám mây. Lại một lần thiên địa dị biến mở ra. Lâm Thiên trừng vào mắt. Ngay sau đó, hắn phát hiện trong rừng bắt đầu tràn ngập sương trắng, hết thảy đều trở nên mông lung. Lâm Thiên lấy lại tinh thần. Hắn có thể tại rất nhiều cấm địa, trong cổ mộ tới lui tự nhiên, phản ứng đương nhiên sẽ không kém. Hắn cấp tốc lấy ra một tờ linh phù dán tại trên người mình, tướng hết thảy khí cơ đều cho che giấu, sau đó nín hơi ngưng thần. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được trong sương trắng xuất hiện một đạo quỷ dị hình dáng. Vân kia khuyết hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật gì hình dạng, càng giống là một tòa miếu thờ kiến trúc, một tòa biết di động miếu thờ. Dù là Lâm Thiên loại này kiến thức rộng rãi người, cũng là trừng to mắt. Các loại tà dị, cổ quái tồn tại hắn đều gặp, có thể duy trì có chưa thấy qua biết di động miếu thờ. Lâm Thiên tâm tình khẩn trương đến cực hạn. Cái này di động miếu thờ hình dáng, hoặc là sống, hoặc là trong miếu thờ có cái gì tồn tại cổ lão. Tóm lại, đều không phải là chính mình có thể chống nổi. Trong lòng của hắn cầu nguyện đối phương không có phát hiện chính mình, bằng không liền khẳng định xong đời. Cuối cùng, miếu thờ kia hình dáng cũng không có phát hiện Lâm Thiên tồn tại, lặng yên biến mất tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Cái kia đột nhiên xuất hiện xương trắng, vậy cấp tốc tiêu tán. Hô cuối cùng đã đi. Lâm Thiên trong lòng thở dài một hơi, nhưng hắn hay là đứng tại chỗ không nhúc nhích, sợ miếu thờ kia kiến trúc còn chưa đi xa. Lúc này, Lâm Thiên lần nữa ngẩng đầu, phát hiện bầu trời dị tượng cũng đã biến mất không thấy. Xem ra lần này thiên địa dị biến không đơn giản miếu thờ kia hình dáng, hẳn là bởi vì lần này thiên địa dị biến mới xuất hiện. Tình huống này hay là cùng Lý đạo trưởng nói một chút. Lâm Thiên xác nhận sau khi an toàn, lặng yên biến mất tại mảnh này rừng già bên trong. Hồ nước, cổ chiến trường, thảo nguyên, lưng núi, mặc kệ là lớn càn hay là đại ngu, theo thiên địa dị biến xuất hiện, giữa trần thế rất nhiều chỗ cấm địa đều đang phát sinh lấy đáng sợ dị biến, từng đạo cổ lão sinh linh mạnh mẽ khôi phục, sau đó biến mất, không có ở trong nhân thế làm hại, nhưng cũng không ai biết những sinh linh này đi nơi nào. Lớn càn trong hoàng cung, trong một gian mật thất, hoàng triều chạm tại một mặt cổ đồng tính con trước. Cái này cổ đồng tính con phân chia thành bốn cái hình ảnh: Chí Không Hòa Thượng, Huyền Hư Tử, Linh Hao, còn có hoàng triều chính mình. Đây là lớn càn hoàng thất bí mật pháp khí, tên là Huyền Quan Kính, hết thảy có năm mặt, dù là cách xa nhau lại xa đều có thể tướng hình ảnh cùng hưởng, kịp thời giao lưu. Tiêu sạch thần tử giáng lâm sinh linh cổ lão nhao nhao xuất thế. Xem ra lần này thiên địa dị biến, không có chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Hoàng triều sắc mặt nặng nề. Trong kính huyền quang, Huyền Hư Tử chậm rãi gật đầu, bệ hạ nói không sai, mặc kệ là tiêu sạch thần tử hay là những này sinh linh cổ lão, tại giáng lâm sau lại thần bí biến mất. Ở trong đó, chỉ sợ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Linh Hao ánh mắt lạnh lùng, hẳn là thiêu sạch thần tử dự định cùng những này sinh linh cổ lão liên hợp cùng một chỗ, sau đó thừa cơ đánh lén chúng ta. Thiêu sạch thần tử cũng không phải lúc trước loại kia tiên tiên không đủ thần tử, thực lực cường đại. Lại thêm những cái kia cổ lão tiên tiên sinh linh, đúng là một cỗ kinh khủng thế lực. Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nếu như là dạng này, mọi người làm qua một trận thì cũng thôi đi. Có thể sợ sẽ nhất là bọn gia hỏa này một mực nút trong bóng tối không xuất hiện, ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Trải qua mấy năm này tích lũy, thực lực của bọn hắn đã sớm không giống ngày xưa. Đặc biệt là hoàng triều, thống nhất ba triều, đại kiên quốc vận ngày càng hưng vượng, tại hoàng đạo thiên thế kinh gia chỉ phía dưới, tu vi sâu không lường được. Huống chi còn có Giang Tĩnh giao vị này cổ thần chuyển thế. Những năm này đối phương không biết đi nơi nào, có thể thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều. Hắn cùng Linh Hao cũng là đều có truyền thừa, chiến lực không kém. Thật đánh nhau, chưa chắc sẽ thua. Nhưng hôm nay làm không rõ ý đồ của đối phương, mới là phiền toái nhất một chút. Chí Không nói đúng, nhất định phải nhanh biết rõ ràng thiêu sạch thần tử cùng những này sinh linh cổ lão muốn làm gì. nếu không sớm muộn sẽ biến thành đại họa. Huyền hư tử trong mắt cất giấu lo lắng, chuyện này xác thực không có khả năng lãnh đạo, nhất định phải nhanh tra rõ ràng. Đúng vào lúc này, huyền quang kính mặt kính đột nhiên bắt đầu vặn mèo, một cái che mắt nữ tử xuất hiện tại huyền quang kính mặt ngoài. Giang Dạ Du sứ, trông thấy nữ tử này, mọi người đều là lên tiếng kêu gọi. Ta vừa rồi cùng đại ngu vương triều về hải thần tử bắt được liên lạc, đối phương tựa hồ có một ít phát hiện. Ta hiện tại ngay tại chạy tới, có tình huống như thế nào, ta sẽ lập tức cùng các ngươi nói. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói ra, chúng ta đang lo không cách nào tìm tới thiêu sạch thần tử cùng những cái kia sinh linh cổ lão tung tích. Nếu như về hải thần tử có thể phát hiện một chút manh mối tốt nhất. Hoàng triều thần sắc vui mừng, hắn đối với đại ngu vương triều tình huống bên kia cũng là có một ít hiểu rõ. Những năm này, hắn vậy cùng Cơ Dịch trao đổi qua mấy lần. Dù sao hai đại vương triều cách Minh Nguyên Hải, hầu như không tồn tại phát sinh xung đột khả năng, còn có thần linh giáng lâm cộng đồng uy hiếp, tương đương với tự nhiên minh hữu. Chương 710, tìm kiếm bí địa. Chương 710, tìm kiếm bí địa tốt, ta hiện tại liền xuất phát tiến về đại ngu vương triều. Giang Tĩnh Giao sau khi nói xong, nó hình ảnh liền từ huyền quang kính mặt ngoài biến mất. Chúng ta cũng không thể ánh sáng ở chỗ này chờ Giang Dạ Du sứ tin tức. Chí Không đại sư, làm phiền ngươi đi thỉnh giáo một chút Long Tượng Thánh Phật, nhìn hắn có ý kiến gì. Linh Hao, Đại Chu Vương triều bên kia ngươi vậy có chú ý, cứ việc Đại Chu Cựu Linh Thần Tử đã hiến tế, chưa chắc đã nói được sẽ có một chút thế lực đục nước béo cỏ, thừa cơ tiến hành nghi thức hiến tế. Hoàng Chiêu trầm tiếng nói, trần thế bây giờ to lớn, ai cũng không biết có hay không một chút bí ẩn thế lực cổ lao trong bóng tối ẩn nút. Nếu là lại giáng lâm mấy cái chân chính thần tử, phiền phức của bọn hắn liền lớn. Quốc chủ yên tâm, ta sẽ lưu ý. Linh Hao gật gật đầu. Ta cũng trở về Huyền Minh Đạo Cung tìm đọc một chút điện tịch, có nhìn hay không có phát hiện hay không. Huyền Hư Tử cũng muốn tận chính mình một phần lực. Vậy liền xin nhờ chư vị, lần này thiên địa dị biến, có thể sẽ có một ít tà thần tổ chức xuất hiện, ta cũng muốn tay xử lý. Hoàng Chiêu trầm tiếng nói. Đám người thương nghị hoàn tất sau, huyền quang kính hình ảnh hoàn toàn biến mất. Hoàng Chiêu rời đi mất thất, bắt đầu triệu tập văn võ đại thần thảo luận làm sao tướng lần này thiên địa dị biến ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Trường Phong Quận Thành, Huyền Minh Đạo Cung. Từ khi lớn cản tứ phương yên ổn sau, Đại Chu liền do Linh Hao trấn thủ, Huyền Hư Tử có thể thoát thân về tới Huyền Minh Đạo Cung. Từ khi Lý Thương Thân tiêu đạo vẫn sau, Huyền Phong Tử thay đổi ngày xưa tản mạn phóng đãng tác phong, cả ngày bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện. Huyền Phong Tử thì là bắt đầu quản lý Huyền Minh Đạo Cung sự vụ. Lúc trước Huyền Minh Đạo Cung quy mô hình rất nhỏ, Diệp Dung quản lý đứng lên vẫn được, nhưng bây giờ Huyền Minh Đạo Cung đã thành lớn cản đệ nhất tông môn, cứ việc thu đồ đệ rất nghiêm ngặt, nhưng cũng có gần vạn người đệ tử. Huyền Hư Tử khác sâu biết, rừng lớn chim gì đều sẽ có, dù là thu đồ đệ thời điểm lại thế nào nghiêm khắc, chắc chắn sẽ có con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện. Mà tính cách cứng nhắc nghiêm túc Huyền Hư Tử, tự nhiên không có khả năng cho phép loại tình huống này xuất hiện. Những năm này chết ở trên tay hắn Huyền Minh Đạo xem đệ tử, nói ít vậy có mấy chục người. Đang cùng Hoàng Triều bọn người kết thúc nói chuyện với nhau sau, Huyền Hư Tử cũng là trước tiên, tướng Diệp Dung, Huyền La Tử kêu tới. Lục sư đệ, sư muội, ta muốn trước đi một chuyến. Cái này Huyền Minh Đạo cùng, trước tạm thời do các ngươi phụ trách. Huyền Hư Tử nói ra. Đại sư minh, ngươi muốn đi đâu? Diệp Dung thần sắc nghi hoặc. Thiên địa dị biến vừa kết thúc không lâu, Huyền Hư Tử không có lựa chọn lưu tại Huyền Minh Đạo trong cung tòa chấn, mà là trực tiếp rời đi. Sự lựa chọn này quả thật làm cho người nghi hoặc. Ta về trước một chuyến Huyền Minh Tổ Đỉnh. Nguyên nhân cụ thể tạm thời không tiện cùng các ngươi nói. Huyền Hư Tử giải thích nói. Huyền La Tử lúc này nói ra, đại sư minh yên tâm, chúng ta nhất định thay ngươi giữ vững Huyền Minh Đạo cung. Vậy ta đi trước một bước. Huyền Hư Tử tương đương đội vàng, sau khi nói xong liền hóa thành một chùm bạch quang bay ra đại điện. Cái này Diệp Dung không nghĩ tới Huyền Hư Tử đội vàng đến loại tình trạng này. Nhìn tới xảy ra chuyện gì? Huyền La Tử có chút thở dài. Thật vất vả bình tĩnh mấy năm, bây giờ thiên địa dị biến này vừa xuất hiện, khẳng định lại sẽ nhấc lên náo động. Chỉ hy vọng đại sư minh chuyến này có thể thuận lợi đi. Diệp Dung nói ra. Huyền Hư Tử rời đi Huyền Minh Đạo Cung sau, cũng không tiến về tổ đỉnh, mà là đi tới An Hưng Huyền Thành, đáp xuống một đầu vắng vẻ ưu tính ngõ nhỏ. Huyền Hư Tử nhìn thoáng qua, nhấc chân đi vào trong ngõ nhỏ một gian nến hương trại. Một người nam nhân đang tay cầm lấy bút lông, cho một cái gấp giấy người vẽ rồng điểm mắt. Theo bút lông rơi xuống, giấy kia đâm người ngũ quan hoàn chỉnh đứng lên, tựa như biến thành chân nhân giống như. Lúc này, lão Bạch mới xoay người lại. Hắn trông thấy đứng ở ngoài cửa Huyền Hư Tử, ánh mắt có chút kinh ngạc. Huyền Hư Tử đạo trưởng ngươi chừng nào thì tới? Lão Bạch nhận biết Huyền Hư Tử. Dù sao hắn lúc trước vậy tại Huyền Minh Đạo Cung ở qua một đoạn thời gian, nhưng hắn cùng Huyền Hư Tử kỳ thật tiếp xúc không phải rất nhiều, song phương không phải rất quen thuộc. Bạch tiên sinh, tùy tiện quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Sự tình khẩn cấp, ta muốn cùng Bạch Hà hỏi một ít chuyện. Huyền Hư Tử tay nắm đạo chỉ, hành lễ nói ra. Lão Bạch vừa rồi một mực tại nến hương trong cửa hàng vẽ lấy gấp giấy người, không có cảm ứng được bên ngoài thiên địa dị biến. Nhưng hắn nhìn Huyền Hư Tử biểu lộ ngưng trọng như thế, không có hỏi nhiều. Ta hiểu được. Nói đi, lão Bạch liền nhắm mắt lại. Chờ hắn lại mở ra lúc, nhếch miệng lên dáng tươi cười. Huyền Hư Tử, tìm ta có chuyện gì? Người ta đang ngủ đâu? Bạch Hà ngáp một cái. Bạch Hà tiền bối, phần tấn thần tử giáng lâm. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Giáng lâm liền giáng lâm thôi. Nếu không phải Lý Thương sớm tướng những tông môn kia giáo phái tiêu diệt một lần, chỉ sợ hiện tại thế gian này đã thần tử khắp nơi trên đất đi, kiểu giai không bằng chó tình huống. Bạch Hà a a cười một tiếng. Đối mặt với Bạch Hà trêu ghẹo, Huyền Hư Tử vẫn như cũng là khuôn mặt nghiêm túc, nhưng chúng ta không biết phần tận thần tử đi nơi nào, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiên thiên sinh linh trong lúc bất chợt xuất thế, hành tung cũng là khó mà nắm giữ. cho nên ta muốn xin tiền bối tính một chút, phân tận thần tử cùng những này tiên thiên thần linh, đến tột cùng muốn làm gì? Bạch Hà gãi gãi đầu, ngươi cái tên này, đi lên liền cho ta ra lớn như vậy nan đề. Huyền Hư Tử nghiêm mặt nói, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào tiền bối. Thế gian này, cũng chỉ có tiền bối có năng lực như thế, có thể thôi diễn đến phần tận thần tử bọn người tồn tại tung tích. Liên quan tới Bạch Hà thân phận chân thật, kỳ thật Lý Thương đã từng tướng hoài nghi của mình nói cho qua Huyền Hư Tử. Cho nên Huyền Hư Tử biết, Bạch Hà có lẽ thật có biện pháp tìm kiếm được phần tận thần tử đám người tung tích. Được chưa, được chưa? Ai kêu Lý Thương trước khi chết cùng ta nói qua, muốn ta có thể giúp các ngươi liền giúp một chút. Bạch Hà có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng hay là đáp ứng. Hắn đi đến trong quầy, lấy ra một tấm giấy trắng, một quyển tơ hồng. Ngay sau đó, nhắm mắt lại. Sau đó qua một chén trà thời gian, không có cái gì phát sinh. Có thể Huyền Hư Tử không có một chút sốt ruột chi sắc, ánh mắt tiến tĩnh, cứ như vậy chờ đợi. Lại một lát sau, cái kia để lên bàn tơ hồng đột nhiên bay lên, sau đó cấp tốc rơi vào giấy trắng mặt ngoài, tạo thành từng cái từng cái từng cái đường vân màu đỏ. Khi những này đường vân màu đỏ xen lẫn đứng lên, liền biến thành một tấm địa đồ thần bí. Bạch Hà vào lúc này mở to mắt. Giờ phút này ánh mắt của hắn tương đương kiếp người, che kín màu xanh mạch máu. Ta dựa vào kém chút người liền chết, may mắn trông xuống tới. Bạch Hà tâm có sợ hay nói, vất vả tiền bối, đây là ngàn thần đan, có thể khôi phục thần hồn tương thế. Huyền Hư Tử đội vàng xuất ra một bình đan dược. Bạch Hà tiếp nhận đan dược, trực tiếp toàn bộ nuốt vào. Ngươi tranh thủ thời gian nhớ kỹ địa đồ này, ta muốn đi ngủ. Nói xong, Bạch Hà thật liền trực tiếp nằm nhòi trên quầy ngủ. Huyền Hư Tử không dám đánh nhiễu, đem ánh mắt nhìn về hướng tờ giấy trắng kia. Lúc này giấy trắng do từng đầu tơ hồng buộc vòng quanh một tấm địa đồ thần bí. Huyền Hư Tử cũng không biết địa đồ này đến cùng chỉ hướng cái chỗ kia. Có thể cái này không sao, chỉ cần đem nó nhớ kỹ, sau đó phái người đi thăm dò tìm, rồi sẽ tìm được một chút dấu vết để lại. Chương 711, cắm vào ký ức. Chương 711, cắm vào ký ức. Chỉ là Bạch Hà trước mắt còn tại đang ngủ say, Huyền Hư Tử tự nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Hắn xuất ra huyền quang kính, cùng Hoàng Triều bắt được liên lạc. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Triều liền từ mặt kính hiện hiện. Huyền Hư Tử đạo trưởng, có cái gì phát hiện? Hoàng Triều mở miệng hỏi. Hai người vừa tách ra liên hệ không đến bao lâu, Huyền Hư Tử lại đột nhiên ở giữa liên hệ hắn, khẳng định có rẻ trường gấp nguyên nhân. Bệ hạ, ta tìm được một bức địa đồ, làm phiền ngươi trước phái người âm thầm tra một chút, nhìn xem địa đồ này đến cùng là ở nơi nào. Thiêu sạch thần tử cùng những cái kia tiên tiên sinh linh, khả năng ngay tại địa đồ này bên trong. Huyền Hư Tử không có giải thích quá nhiều, chỉ là tướng tơ hồng phát họa ra địa đồ cho Hoàng Triều nhìn. Hoàng Triều vậy không có hỏi dự định, chỉ là yên lặng tướng tấm địa đồ này cho nhớ kỹ. Đạo trưởng yên tâm, ta lập tức liền phái người đi thăm dò, một khi xuất hiện manh mối, ta liền lập tức thông chi ngươi. Hai người đều biết thời gian khẩn cấp, sau khi nói xong trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Huyền Hư Tử thu hồi huyền quang kính, nhìn về phía nến hương trải những cái kia gấp giấy người, khẽ thở dài một cái, mệnh không do người, thân bất do kỷ. Đại Ngu Vương Triều, Minh Nguyên ngoại hải. Uy Hải thần tử đứng tại một chỗ hoang vu hòn đảo trên bờ cát, nhìn qua phía trước bình tĩnh mặt biển. Trong lúc bất chợt, mặt biển nổi lên một chút rất nhỏ gợn nước. Một đạo bóng người màu đỏ từ mặt biển phía dưới nhảy lên một cái, rơi vào trên bờ cát. Giang Dạ Du Sứ, đã lâu không gặp. Uy Hải thần tử ôm quyền nói. Hắn mặc dù là thần tử, nhưng lại chưa bao giờ có bình thường thần tử loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Huống chi hắn là biết Giang Tĩnh Giao thân phận, liền xem như chính mình phụ thần tự mình giáng lâm, đối mặt vị này cũng chỉ sẽ là chính mình loại thái độ này. Dù sao vị này chính là kỷ nguyên trước luân hồi chân thần chuyển thế, về với bụi đất chi nhãn tại thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là một vị hư thần, chưa bao giờ ngưng tụ ra tự thân thần vực. Quy Hải thần tử, ngươi lần này liên hệ ta, thế nhưng là bởi vì thiên địa dị biến. Giang Tĩnh Giao thẳng vào chủ đề. Quy Hải thần tử vậy không nói nhảm, không sai, những năm gần đây ta hấp thu khá là khổng lồ tin nguyên chi lực, khôi phục thực lực không ít, liền ngay cả đã từng thiếu thốn ký ức đều muốn đứng lên một chút. Tại lần thứ ba dị biến sau khi xuất hiện, ta đột nhiên nhớ tới tại loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, Huyền Minh đạo quán khai phái tổ sư tướng chư thần khu trục ở thiên ngoại, thi triển phong thần đại thuật đem nó ngăn cách. Có thể vạn sự không có hoàn mỹ, phong ấn này cũng có được một cái cùng loại với trận nhãn nhược điểm chí mạng. Một khi cái này nhược điểm chí mạng bị phá hư, Huyền Minh tổ sư cho bố trí phong ấn đại thuật khả năng liền sẽ mất đi hiệu lực, dẫn đến thiên ngoại chúng thần trực tiếp giáng lâm. Giang Tĩnh Giao sau khi nghe nói, có chút kinh ngạc. Uy Hải thần tử, ngươi tại sao lại có những ký ức này? Ngươi không phải tại loạn thần kỷ nguyên bên trong liền vẫn là sao? Cái này ngăn cách chúng thần ở thiên ngoại sự tình, hẳn là ngươi vẫn là sau mới phát sinh. Nàng cảm thấy Quy Hải thần tử ký ức này cùng tha vẫn là tiết điểm thời gian không khớp. Bởi vì Lý Thương đã từng nhắc qua, kiếp ba quỷ chủ là có thể xuyên tạc bất luận tồn tại gì ký ức. Liền ngay cả thần linh, không cẩn thận đều sẽ trúng chiêu. Ta lúc đó vậy rất nghi hoặc. Bởi vì đoạn ký ức này là đột nhiên xuất hiện, ta thậm chí hoài nghi tới đoạn ký ức này tính chân thực. Có thể về sau mới phát hiện, đây là phụ thần để lại cho ta ký ức. Lúc đó chúng ta tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tha liền lặng yên cho ta cắm vào đoạn ký ức này, chỉ là ta cũng không phát giác. Điểm này tính chân thực, hẳn là không sai. Bởi vì đoạn ký ức này, phụ thần lưu lại cho ta rất nhiều có thể xác minh tính chân thực ký ức điểm. Liền xem như kiếp ba quỷ chủ, tha có thể giả tạo ký ức, lại không thể tướng những ký ức này điểm đều cho lưu lại. Quy Hải thần tử nói ra. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, xem ra về với bụi đất chi nhãn lúc đó liền dự đoán được phong ấn đại trận trận nhãn sẽ xảy ra chuyện, mới có thể tại ngươi não hải lưu lại ký ức. Như vậy trận nhãn này sẽ ở chỗ nào? Quy Hải thần tử lắc đầu nói, tạm thời còn chưa biết hiểu. Khả năng bởi vì phụ thần tự thân ký ức cũng là bị hao tổn. Tha chỉ nhớ rõ một chỗ như vậy, lại quên ở nơi nào. Giang Tĩnh Giao nghe nói lời này, lại cùng Quy Hải Thần Tử nói đến Thiêu Sạch Thần Tử giáng lâm, cùng rất nhiều tiên thiên sinh linh khôi phục xuất thế sự tình. Thiêu Sạch Thần Tử giáng lâm trần thế, ta còn thực sự không biết được. Chỉ là tại Đại Ngu Vương Triều, xác thực cũng có một chút cổ lão tiên thiên sinh linh xuất thế. Hiện tại xem ra, mặc kệ là Thiêu Sạch Thần Tử hay là những cái kia tiên thiên sinh linh, khả năng đều là nghĩ đến tiến về phong ấn kia đại thuật khuyết điểm mà đi. Bọn hắn khả năng không muốn chờ lần sau thiên địa dị biến, mà là nghĩ đến tướng phong ấn đại thuật phá vỡ, từ đó để chư thần tái hiện giáng lâm. Quy Hải Thần Tử sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ân hẳn là dạng này, mà lại từ trước mắt đến xem, Thiêu Sạch Thần Tử cùng những này tiên tiên sinh linh vô cùng có khả năng đã đạt thành ăn ý nào đó, thậm chí liên hợp ở cùng nhau. Giang Tĩnh Giao vậy cảm giác có chút không ổn. Đáng tiếc ta xác thực không biết phong ấn kia đại thuật quyết điểm bị Huyền Minh Tổ sư đặt ở địa phương nào. Nếu như có thể liên hệ với Lý Thương đạo trưởng liền tốt. Quy Hải Thần Tử nói ra. Chuyện này, hắn kỳ thật ban đầu là muốn báo cho Lý Thương. Khán ngoại hà liên lạc không được Lý Thương, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tướng tin tức này báo cho Giang Tĩnh Giao. Giang Tĩnh Giao nghe thấy Lý Thương hai chữ, cảm xúc nổi lên một chút gợn sóng. Sau đó, nàng lại bình tĩnh nói, "Lý Thương, mãi mãi cũng liên lạc không được." Quy Hải Thần Tử kinh ngạc nói, "Giang Dạ Du sứ cớ gì nói ra lời ấy? Tha tại phía xa Đại Ngu Vương Triều, tự nhiên không biết Đại Càn Vương Triều phát sinh sự tình." Đối với Lý Thương tình huống, hắn kỳ thật còn dừng lại tại đối phương đang lúc bế quan tu luyện đột phá, hoàn toàn không biết Lý Thương chuyện gì xảy ra. Lý Thương tại 6 năm trước bị Cửu Linh Chân Quân ám toán, thân chúng tiên nhân chi kiệt, thân tiêu đạo vẫn. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói, "Làm sao có thể?" Quy Hải Thần Tử nghe thấy Giang Tĩnh Giao lời này, trước tiên chính là phủ nhận. Tha hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thương vậy mà đã thân tiêu đạo vẫn. Dù là cảm xúc ổn định như hắn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Ta không có lừa ngươi." Giang Tĩnh Giao không có giải thích quá nhiều. Nàng biết, Quy Hải Thần Tử chẳng mấy chốc sẽ tiêu hóa chuyện này. Quy Hải Thần Tử đang trầm mặc một hồi, nói ra, "Cứ việc ta biết Giang Dạ Du sứ không cần thiết lừa gạt ta, nhưng ta vô ý thức vẫn cảm thấy Lý Thương đạo trưởng sẽ không cứ như vậy vẫn lạc." Quy Hải Thần Tử lời nói, hiển nhiên tràn đầy mâu thuẫn. Có thể đây cũng là phần lớn người tâm lý khắc họa. Bởi vì Lý Thương tại rất nhiều trong mắt, đó là nhất định người thành tiên, dẫn đầu đám người đối kháng hàng lâm xuống chư thần. "Quy Hải Thần Tử, ta sẽ đem tin tức này phát cho Đại Càn quốc chủ. Trong khoảng thời gian này, ta trước hết lưu tại Bồng Lai Môn." Giang Tĩnh Giao nói ra. Trước mắt Đại Càn cùng Đại Ngu cần một người trung gian người liên lạc. Cái này cần song phương đều công nhận người làm nhiệm. Trừ Giang Tĩnh Giao bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào tuyển. "Tốt, ta trước cho Giang Dạ Du sứ an bài chủ sở." Quy Hải Thần Tử trầm giọng nói. "Lý Thương chết, vậy xin mời Quy Hải Thần Tử giữ bí mật. Nếu không Đại Ngu Vương Triều bên kia có thể sẽ xuất hiện dị động." Giang Tĩnh Giao nói ra. "Ta minh bạch." Quy Hải Thần Tử minh bạch Giang Tĩnh Giao ý tứ. Chương 712, địa phương trọng yếu. Chương 712, địa phương trọng yếu trải qua một loạt biến động, trên thực tế Đại Ngu Vương Triều tu hành lực lượng ngược lại muốn so lớn càng yếu đến nhiều. Lớn càng Vương Triều có Hoàng Triều, Chí Không, Linh Hao bọn người chống đỡ lấy. Có thể Đại Ngu Vương Triều bên này muốn yếu rất nhiều, một khi cơ dịch biết Lý Thương đã chết đi, áp lực tăng bọn, chưa chắc là một chuyện tốt. Quy Hải Thần Tử nghĩ đến đợi ngày sau thời cơ chín muồi, lại đem tin tức này báo cho cơ dịch tương đối tốt. Hai người lúc này rời đi mảnh này hoang vu hòn đảo, hướng phía Đồng Lai Môn mà đi. Theo Lý Thương tướng Đại Ngu Hoàng Triều rất nhiều thần linh tông giáo đều cho quét dọn không còn, Đồng Lai Môn nên đón cực lớn cơ hội phát triển. Chỉ là Quy Hải Thần Tử chế trụ Đồng Lai Môn quyết trương. Bởi vì quyết trương quá nhiều, rất dễ dàng gây nên cơ dịch cảnh giác cùng phản cảm. Cho nên những năm này, Đồng Lai Môn chỉ là tại duyên hải truyền bá tín ngưỡng, đất liền hay là do Đại Ngu quan phủ một mực nắm trong tay. Cũng chính bởi vì Quy Hải Thần Tử phần này khắc chế, mới khiến cho hắn cùng cơ dịch có thể một mực bảo trì tốt đẹp quan hệ. Mặc dù như vậy, hiện tại Đồng Lai Môn hay là trở thành Đại Ngu Vương Triều tu luyện thánh địa, duyên hải bách tính càng là có tương đương cùng nhiệt tín ngưỡng. Cho nên khi Giang Tĩnh Giao đi tới Đồng Lai đảo Sơn Môn, phát hiện nơi này đã không có lần đầu tiên tới lúc thanh tĩnh, trở nên náo nhiệt ồn ào náo động. Nàng phát giác tình huống này, khẽ nhíu mày, phụ cận còn có an tĩnh một chút địa phương sao? Quy Hải Thần Tử vậy ý thức được vấn đề gì, hắn cười nói, có phụ cận có một tòa hòn đảo mới, lúc đầu ta dự định tướng Đồng Lai Môn đệ tử nội môn đặt ở hòn đảo kia, dạng này liền có thể thanh tịnh một chút. Nói đi, hắn mang theo Giang Tĩnh Giao đi đến mặt khác một hòn đảo. Hòn đảo này nhưng thật ra là Quy Hải Thần Tử chính mình sử dụng thần lực kiến tạo mà ra, đã dựng tốt hơn nhiều kiến trúc, đồng thời bị viễn thuật bao phủ, tạm thời không ai vào ở. Giang Tĩnh Giao hiển nhiên càng ưa thích loại hoàn cảnh này, tùy tiện tìm một sạch sẽ đình viện và ở. Quy Hải Thần Tử cũng có được Đồng Lai Môn sự tình phải bận rộn, trước cáo từ rời đi. Chủ yếu là Giang Tĩnh Giao tính cách quá mức lãnh đạm, trừ nói chính sự bên ngoài, cơ bản không nói lời gì. Cho nên Quy Hải Thần Tử lưu tại nơi này vậy không có ý gì. Các loại Quy Hải Thần Tử sau khi rời đi, Giang Tĩnh Giao ngồi xếp bằng xuống, tướng tâm thần lắng đọng xuống. Những năm này, thân thể của nàng đã bị thần huyết hoàn toàn thay đổi thuế biến đến không sai biệt lắm, còn kém trái tim không có thuế biến. Những ngày gần đây, Giang Tĩnh Giao kỳ thật đã cảm giác được trái tim đã có thuế biến dấu hiệu. Bây giờ thiên địa dị biến xuất hiện, Giang Tĩnh Giao nghĩ đến dứt khoát tướng trái tim vậy thuế biến hoàn thành. Cứ như vậy, chính mình liền có hướng lên đột phá không gian. Lần này thuế biến, so Giang Tĩnh Giao trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Nàng cảm giác tự thân trái tim không ngừng bị thần huyết cho tư dưỡng, nó quấn quanh lấy trái tim mạch máu như là cánh hoa giống như vừa nó quấn quanh lấy. Ngay sau đó, chính là đặc thù nào đó rung động. Trái tim như hoa nở rộ. Giờ khắc này, Giang Tĩnh Giao phảng phất tự thân ngay tại kinh lịch lấy một loại nào đó thăng hoa. Sau đó, nàng cảm giác được chính mình con mắt đen kịt một màu. Phải biết, nàng hai mắt bị mù đằng sau, hai mắt có khả năng nhìn thấy cũng không phải là đen kịt, mà là trống rỗng. Loại cảm giác này cùng đen kịt hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên tướng Giang Tĩnh Giao cảm giác được đen kịt một màu sau, nàng liền che hai mắt miếng vải đen cho giật xuống đến, sau đó mở to mắt. Như nàng sở liệu như vậy, hai mắt của nàng lần nữa khôi phục thị lực. Có thể Giang Tĩnh Giao trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì một tia ý mừng. Đối với nàng mà nói, mù hay không cũng không phải là trọng yếu như vậy, trong lòng căn bản cũng không để ý hiện tại, hẳn là có thể đột phá. Giang Tĩnh Giao thấp giọng tự nói, nàng bây giờ đã hoàn toàn rút đi phàm nhân thể xác, biến thành thần linh thân thể. Chỉ là cái này thần linh thân thể còn rất yếu đuối. Nàng lần nữa hai mắt nhắm lại, thôi động thể nội thần huyết. Những năm này, Giang Tĩnh Giao thể nội thần huyết đã sớm nồng đậm đến đủ để đột phá đến cựu giai trình độ. Chỉ là bởi vì thân thể còn chưa triệt để thuế biến, không cách nào đột phá. Hiện tại thân thể thuế biến hoàn thành, đột phá chính là một ý niệm sự tình. Bởi vì cựu giai bờ bên kia, bản thân ý nghĩa chính là sẽ lấy phàm nhân lấy nhục thân vượt qua huyền diệu chi hải, nhìn thấy thiên địa bản nguyên, siêu thoát trần thế, khống chế quy tắc chi lực. Cho nên bờ bên kia chi cảnh cũng được xưng chi là siêu thoát chi cảnh. Ông Giang Tĩnh Giao cảm giác tự thân lực lượng ngay tại điên cuồng tăng vọt. Đồng thời, nàng lần thứ nhất đối với tự thân mục nát tử vong thần tính có đặc thù cảm ngộ. Lúc trước, nàng chỉ biết là như thế nào sử dụng mục nát tử vong thần tính, nhưng đối với nó bản chất không có một tia hiểu rõ. Tại đến bờ bên kia chi cảnh sau, rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Đang lúc Giang Tĩnh Giao đắm chìm tại đối với mục nát tử vong thần tính bản chất cảm ngộ lúc, tâm thần trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, Giang Tĩnh Giao liền phát hiện chính mình đi tới chỗ kia huyết tinh hoang nguyên. Nơi này có rất nhiều màu sắc sặc sỡ thực vật, thiên khung treo trên cao lấy một vòng huyết nguyệt. Ngươi tướng ta gọi tiến trong thần vực, có cái gì muốn nói? Giang Tĩnh Giao nhìn trên trời vầng huyết nguyệt kia, từ tốn nói, nàng trước mắt còn không thể chính mình tiến vào trong vùng thế giới này, chỉ có kiếp trước của mình, vị kia chân thân mới có thể đem tâm thần của mình hấp dẫn đến nơi đây. Theo Giang Tĩnh Giao tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trên trời vầng huyết nguyệt kia chậm rãi nở rộ, hóa thành một đạo tinh hồng hư ảnh. Hư ảnh này cùng Giang Tĩnh Giao giống nhau như lúc thiên địa dị biến đã bắt đầu. Ngươi nhất định phải tìm tới cái chỗ kia. Tinh hồng hư ảnh từ tốn nói, địa phương nào phong thần đại thuật nhược điểm chỗ? Giang Tĩnh Giao kịp phản ứng, không sai, tìm tới cái chỗ kia, sau đó giữ vững nó. Màu đỏ tươi thân ảnh gật gật đầu. Ngươi làm sao lại biết cái chỗ kia chỗ? Hẳn là ngươi tại loạn thần kỷ nguyên cũng từng thức tỉnh qua. Giang Tĩnh Giao hỏi. Ta hết thể ký ức đã sớm mơ hồ. Ta trước mắt tất cả nhận biết đều đến từ trí nhớ của ngươi. Chỉ là ta có loại trực giác cái chỗ kia rất trọng yếu. Tinh hồng hư ảnh giải thích nói. Nàng chỉ là Giang Tĩnh Giao bản chất nhất linh hồn, cũng chính là bản ngã. Chỉ có Giang Tĩnh Giao đạt tới thần linh chi cảnh, thức tỉnh ký ức, nàng mới có thể đi theo khôi phục ký ức. Ta đã biết. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Nhớ kỹ cái chỗ kia rất trọng yếu. Tinh hồng hư ảnh lần nữa cường điệu. Giang Tĩnh Giao còn muốn lúc nói chuyện, lại phát hiện mình đã thoát ly thần vực, trở về đến trần thế. Cái kia phong thần đại thuật được điểm chỗ, đến tột cùng là địa phương nào? Giang Tĩnh Giao lâm vào trầm tư. Liền ngay cả kiếp trước nguyên linh bản ngã đều tại nhắc nhở chính mình. Nơi này, chỉ sợ trừ là phong thần đại thuật được điểm chỗ, khả năng còn cất giấu bí mật gì vậy số không cho phép. Có thể về với bụi đất chi nhãn chỉ là cho Quy Hải thần tử nói có một chỗ như vậy. Có thể địa phương cụ thể ở nơi nào, không người biết được. Muốn từ nơi nào vào tay đâu? Đang lúc Giang Tĩnh Giao suy nghĩ thời khắc, nàng đột nhiên cảm giác được một chút gì động. Nàng lúc này từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên tấm gương. Huyền hư tử tấm kia cứng nhắc nghiêm túc gương mặt từ mặt kính hiện hiện. Giang Dạ Du sứ, ta bên này có một chút phát hiện. Nơi này có thể là thiêu sạch thần tử bọn hắn chỗ đi địa phương. Ta trước mắt đã cáo chi hoàng triều quốc chủ, làm phiền ngươi cùng Quy Hải thần tử vậy cáo chi một tiếng, nhìn xem Đại Ngu Vương triều có hay không cùng tấm địa đồ này tương tự địa hình. Huyền hư tử tướng một tấm do tơ hồng phát họa mà ra địa đồ hiện ra cho Giang Tĩnh Giao. Chương 713, Tinh Nguyên khe hở. Chương 713, Tinh Nguyên khe hở địa đồ. Giang Tĩnh Giao hơi sững sờ. Chính mình ngay tại tìm phong thần đại thuật nhược điểm chỗ ở, không nghĩ tới Huyền hư tử đã tìm được như thế một bức địa đồ. Huyền hư tử đạo trưởng, ta vừa rồi cùng Quy Hải thần tử nói chuyện với nhau qua, hắn nói thiêu sạch thần tử cùng rất nhiều tiên thiên sinh linh cổ lão, hẳn là muốn đi trước phong thần đại thuật nhược điểm chỗ. Giang Tĩnh Giao tướng Quy Hải thần tử lời nói một lần. Ta hiểu được. Xem ra địa đồ này chỗ ghi lại phương vị chính là nhược điểm chỗ. Vậy chúng ta nhất định phải nắm chặt một ít thời gian. Huyền hư tử thần sắc nghiêm trầm. Khó trách thiêu sạch thần tử giáng lâm đằng sau, không có trước tiên đại khai sát giới, mà là trực tiếp biến mất. Nguyên lai là nghĩ đến tướng phong thần đại thuật cho phá vỡ, từ đó tiếp dẫn chư thần giáng lâm. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới phong thần đại thuật nhược điểm chỗ, sau đó ngăn cản thiêu sạch thần tử các loại tồn tại. Nếu không một khi phong thần đại thuật xảy ra vấn đề, cổ lão chúng thần trở về, liền xem như Lý Thương phục sinh, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Tốt, ta lập tức đem địa đồ này chuyển cho Quy Hải thần tử. Giang Tĩnh Giao tướng bức địa đồ kia ghi tạc não hải sau, liền kết thúc đối thoại. Thu hồi huyền quang kính, Giang Tĩnh Giao đang muốn tiến đến Đồng Lai cửa tìm Quy Hải thần tử. Đang lúc nàng đi ra sân nhỏ lúc, lại phát hiện Quy Hải thần tử lại vòng trở lại, bên người còn đi theo một người. Người này, dáng dấp có chút tặc mi thử nhãn, chính là Lâm Thiên. Từ khi thiên địa dị biến sau khi xuất hiện, Lâm Thiên nghĩ đến cùng Lý Thương liên lạc một chút, lại phát hiện làm sao đều liên lạc không được, chỉ có thể đến một chuyến Đồng Lai cửa hỏi một chút tình huống. Quy Hải thần tử nhìn thấy Lâm Thiên sau, cũng là trực tiếp mang theo hắn đến tìm Giang Tĩnh Giao. Giang Dạ Du sứ, đã lâu không gặp. A, con mắt của ngươi chưa khỏi. Lâm Thiên hi hi ha ha nói ra. Hắn lúc trước tại Đồng Lai cửa thời điểm, liền cùng Giang Tĩnh Giao quen biết. Lúc đó hắn nhớ kỹ Giang Tĩnh Giao che mắt bây giờ lại thay đổi bộ dáng. liền ngay cả Quy Hải thần tử đều có chút ngoài ý muốn. Làm sao vừa quay đầu công phu, Giang Tĩnh Giao con mắt liền tốt. Vẫn là đối phương con mắt vẫn luôn là tốt, chỉ là không cách nào khống chế tự thân lực lượng, cho nên mới sẽ che lên. Lâm Thiên, ngươi biết nơi này sao? Giang Tĩnh Giao không có giải thích cặp mắt của mình, mà là duỗi ra ngón tay, tại hư không vẽ xuống một bức địa đồ. Nàng biết Lâm Thiên cứ việc tu vi không mạnh, lại ưa thích bốn chỗ du lịch, tìm kiếm từng cái cấm địa, cổ mộ thăm dò. Mặc kệ là Đại Càn hay là Đại Ngu, đều có tung tích của hắn. Nơi này, thậm chí Lâm Thiên đi qua vậy không nhất định. Ta xem một chút. Lâm Thiên nhìn thấy địa đồ liền đến tinh thần. Thần sắc hắn nghiêm túc nhìn qua Giang Tĩnh Giao vẽ ra đến bức địa đồ kia, bắt đầu tìm kiếm mình trong óc ký ức. Nơi này ta giống như đi qua. Ngay tại Đại Ngu Vương triều nhất bắc bộ nơi đó. Trong lúc này sơn cốc gọi là Tinh Nguyên Khích, bởi vì trong sơn cốc cất giấu một đầu rất sâu, như là như vực sâu vết nước, bởi vậy gọi tên. Ta còn cùng dân chúng địa phương trao đổi qua, đầu này Tinh Nguyên Khích không hề có đáy, bất luận cái gì rơi xuống dưới người sẽ không lại xuất hiện. Đã từng có người chuẩn bị hơn 1000 mét dây thừng, muốn bỏ xuống đi xem một chút cái khe này đến cùng có bao nhiêu sâu, kết quả dưới người đi đằng sau, không còn có đứng lên. Ta lúc đó cũng rất tò mò, có thể trực giác nói cho ta biết cái khe này rất nguy hiểm, liền không có đi xuống. Lâm Thiên nói ra. Hiển nhiên, hắn đối với nơi này rất sâu sắc. Dù sao đây là ngay cả hắn cũng không dám đi địa phương. Tinh Nguyên Khích xem ra chính là chỗ này. Lâm Thiên, làm phiền ngươi dẫn đường cho ta. Giang Tĩnh Giao nói thẳng. Dẫn đường ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là Giang Dạ Du Sứ, nơi này có bí mật gì sao? Lâm Thiên hỏi. Trên đường cùng ngươi nói. Trước xuất phát. Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Lâm Thiên gật gật đầu. Ta cùng các ngươi cùng đi. Quy Hải thần tử vậy lên tiếng nói. Giang Tĩnh Giao không nói gì, ba người lúc này xuất phát, hướng phía Tinh Nguyên Khích mà đi. Trên đường phi hành, Giang Tĩnh Giao cho Lâm Thiên giải thích trận tướng. Đồng thời, Lâm Thiên cũng biết Lý Thương thân tử đạo tiêu tin tức. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên cảm xúc tương đương khó chịu, trầm mặt xuống. Giang Tĩnh Giao thì là xuất ra Huyền Quang Kính, cùng Huyền Hư Tử liên hệ tới. Nửa ngày sau, Giang Tĩnh Giao ba người rốt cục chạy tới Tinh Nguyên Khích chỗ trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này nhưng thật ra là một đầu cao ngất gập ghềnh dây núi, quay chung quanh cùng một chỗ hình thành đặc thù địa hình. Ở trong sơn cốc ở giữa, có một đạo như là sống lưng rồng giống như nhô ra lưng núi, ở giữa thì là có một đầu thật dài vết rách. Một chút nhìn xuống, xác thực như là như vực sâu, căn bản không gặp được đáy. Phong thần đại thuật được điểm chính là chỗ này sao? Quy Hải thần tử đột nhiên hóa thành một viên đôi mắt thâm thúy, phiêu phủ ở không trung, quan sát mảnh sơn cốc này. Nếu như Thiêu Sạch thần tử, cùng rất nhiều tiên tiên sinh linh tới qua nơi này, nói không chừng sẽ lưu lại một chút vết tích. Quả nhiên, Quy Hải thần tử thật đúng là quan sát được một chút rất yếu ớt khí cơ lưu lại. Hiển nhiên, đối phương khẳng định là nghĩ đến ẩn tàng tự thân khí cơ, đáng tiếc công phu không đủ sâu, thủy chung vẫn là lưu lại một chút. Chỉ là những này khí cơ tương đương yếu ớt bí ẩn, cũng liền Quy Hải thần tử có thể phát hiện, hóa thành là người khác, chỉ sợ sẽ xem nhẹ đi qua. Quy Hải thần tử lần nữa hóa thành hình người, tướng phát hiện của mình nói cho Giang Tĩnh Giao cùng Lâm Thiên nghe. Trước mắt xem ra, Thiêu Sạch thần tử cùng những cái kia sinh linh cổ lão đều đã tiến vào cái này Tinh Nguyên Khích bên trong. Nơi này hẳn là phong thần đại thuật được điểm chỗ. Quy Hải thần tử nói ra. Trầm mặc có một hồi, Lâm Thiên tựa hồ khôi phục một chút cảm xúc. Hắn nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền xuống đi xem một chút. Giang Tĩnh Giao lắc đầu nói, chờ một chút người còn không đủ, một khi chúng ta xuống dưới, có thể sẽ cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Cái này Tinh Nguyên Khích mặc dù là phong thần đại thuật được điểm chỗ, có thể nàng tin tưởng Huyền Minh đạo quán vị kia khai phái tổ sư nhất định sẽ lưu lại một chút thủ đoạn. Thiêu Sạch thần tử muốn phá vỡ phong thần đại thuật, không dễ dàng như vậy. Đại Càn Vương triều, Minh Nguyên ngoại hải, lần lượt từng bóng người hành không lướt đến, giáng lâm tại một tòa vắng vẻ trên hòn đảo. Chính là Hoàng Triều, Huyền Hư Tử, Linh Hao, Chí Không Hòa Thượng bốn người. Huyền Hư Tử thu đến Giang Tĩnh Giao tin tức sau, coi như dù cho dùng Huyền Quang Kính Diêu nhân tập hợp, muốn đi trước Đại Ngu Vương triều nhất định phải xuyên qua Minh Nguyên Hải. Cho nên mấy người liền thương lượng tại chỗ này hoang đảo trước tập hợp cùng một chỗ. Quốc chủ, người cũng muốn đi. Chí Không Hòa Thượng trông thấy Hoàng Triều, có chút ngoài ý muốn. Dù sao mấy người bọn họ đều đi Đại Ngu Vương triều, Đại Càn Vương triều bên này liền không có người tọa trấn. Chí Không đại sư yên tâm, ta lưu lại một đạo phân thân trong hoàng cung, không ai có thể phân biệt ra được. Lần này Tinh Nguyên Khích liên quan tới đến thần linh sẽ hay không giáng lâm, ta không đi không được. Hoàng Triều trầm tiếng nói. Ân quốc chủ nếu là không đi, chúng ta bên này chỉ còn thiếu trọng yếu chiến lực. Huyền Hư Tử gật gật đầu. Bây giờ cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Lên đường đi. Không thể để cho chúng thần âm như quỷ kế đạt được. Linh Hao nhìn qua Minh Nguyên nội hải phương hướng, ánh mắt sâm nhiên. Đợi thêm một hồi. Minh Nguyên nội hải không có khả năng phi hành. Giang Dạ Du Sứ cho chúng ta an bài vượt biển phương pháp. Huyền Hư Tử lên tiếng nói. Chương 714, Đại Mạc kéo ra chương 714, Đại Mạc kéo ra thời gian cấp bách. Nếu như dựa theo bình thường phương pháp, tìm kiếm thuyền vượt qua Minh Nguyên Hải, cho dù ở nội hải bây giờ gió êm sóng lặng tình huống dưới, vậy cuối cùng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên bọn hắn chờ đợi Giang Tĩnh Giao tiếp ứng qua Minh Nguyên Hải là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Hoàng Triều cũng cảm giác được dưới chân hải đảo tựa hồ ngay tại đung đưa. Phát sinh biển động sao? Hoàng Triều vi vi nhíu mày. Minh Nguyên nội hải thời tiết không chừng, khó mà đoán trước, đột nhiên nhấc lên biển động cũng thuộc về bình thường phạm vi. Hẳn là tiếp ứng sự hiện hữu của chúng ta đến đây. Ta cảm nhận được một cỗ thâm trầm tử khí, cùng Giang Dạ Du Sứ trên người khí cơ có chút cùng loại. Chí Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Mấy hơi sau, hải đảo lay động đến càng lợi hại. Một đầu quái vật khổng lồ nhấc lên kinh đảo hải lãng, xuất hiện tại hoàng triều bọn người trong mắt. Thật lớn một đầu cá voi. Chí Không Hòa thượng sợ hãi thán nói. Cự Kình Thi Hải quăng một chút cái đuôi, tựa hồ đang cùng bọn hắn chào hỏi. Có thể nó nhẹ nhàng hất lên, lại lần nữa nhấc lên một trận sóng lớn, toàn bộ hải đảo đều tại trong khoảnh khắc bị cỗ này sóng biển thổi tan sụp đổ. Hiu hiu hiu, chỉ là hoàng triều đám người đã xuất hiện ở Cự Kình Thi Hải trên đầu. Nó phát ra một tiếng tê minh, hướng phía Minh Nguyên nội hải mà đi. Đại Càn Vương triều, Long Xà đại trạch, một chỗ trong động đá vôi. Lý Thương Ngũ tâm hướng nguyên, tay nắm cổ lao thủ lớn. Trải qua những năm này, tu vi của hắn đã sớm khôi phục được bát giai, đồng thời đạt tới đỉnh phong, khoảng cách cửu giai chỉ thiếu chút nữa. Hắn hiện tại, tâm thần triệt để đắm chìm tại tự thân quan tưởng đi ra tinh thần đại hải. Đây là tâm hải của hắn, như là tinh không giống như rộng lớn thâm thúy, trải rộng sáng chói tinh quang. Theo Lý Thương suy nghĩ chuyển động, những tinh quang này dần dần hội tụ vào một chỗ, biến thành âm dương tinh hà. Thái sơ kiếp diệt ta đã âm dương cũng là vũ trụ tại tiên linh thân thể cùng tiên thiên đạo thể gia trì bên dưới, Lý Thương đối với âm dương đại đạo cảm ngộ triệt để dung nhập mảnh tinh hà này bên trong. Thái sơ kiếp diệt trải qua, bản thân liền là coi trọng không phá thì không xây được. Phá diệt đằng sau mới có tân sinh. Cho nên khi âm dương tinh hà sáng chói đến cực hạn sau, hết thảy đều tại chôn bụi. Tinh hà tại chôn bụi, âm dương đại đạo tại chôn bụi, Lý Thương suy nghĩ cũng đều tại chôn bụi. Khi hết thảy chôn bụi sau, Lý Thương suy nghĩ không biết qua bao lâu, xuất hiện lần nữa. Tinh hà đã hóa thành hư vô. Mảnh hư vô này không có không gian, không có thời gian, không có bất kỳ cái gì khái niệm. Cái này thái sơ sao? Đối với ta mà nói, đây chính là ta bờ bên kia. Lý Thương trong lòng bình tĩnh. Khi hắn ý thức được điểm này sau, tâm thần trở về đến hiện thực. Lý Thương tướng kết ấn hai tay bung ra, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây chính là cựu kiếp bờ bên kia cảnh á sát thực không giống với. Thân thể ta là đạo, liên liên nói ngấn đều có thể trực tiếp điều động, dùng để công kích địch nhân. Như vậy tiến thêm một bước, hẳn là thần linh hóa đạo. Đến cựu giai bờ bên kia, nhìn như nhân loại con đường tu luyện chạy tới cuối cùng. Có thể Lý Thương lại cảm thấy cũng không phải là như vậy. Mặc kệ là nhân tộc hay là thần linh, lực lượng của bọn hắn chung quy là đến từ thiên địa quy tắc. Chỉ là thần linh trời sinh liền nắm giữ thiên địa quy tắc, hóa thành lấy thân hóa đạo, trở thành quy tắc. Có thể nhân tộc cần thông qua ngày kia không ngừng tu luyện, từng bước một thủy biến, cũng có thể đạt tới thần linh cảnh giới. Nhất tươi sáng ví dụ chính là đã từng cùng thần linh tranh phong yêu tộc. Đã từng yêu tộc bảy vị đại thánh, quát tháo phong vân, tung hoành trần thế, thậm chí không phục thần linh thống trị, phát động yêu thần đại chiến. Trận đại chiến này, thậm chí muốn so loạn thần đại chiến còn phải xa xưa hơn, đã ngay cả một chút lịch sử vết tích đều không có lưu lại. Nếu không có linh hao huyết mạch truyền thừa xuống, Lý Thương căn bản không biết được đoạn lịch sử kia. Yêu tộc nếu có thể làm được, nhân tộc nhất định cũng có thể đạt tới thần linh chi cảnh. Nhưng vì sao tại khai phái tổ sư xuất hiện trước, nhân tộc cao nhất cảnh giới tu luyện chỉ đạt tới cửu giai? Lý Thương cảm thấy hẳn là một chút thần linh trong bóng tối quấy phá, cho nhân tộc thi triển cực lớn giam cầm. Chỉ là về sau khai phái tổ sư quá mức khủng bố, sống sờ sờ phá vỡ thần linh châu bố trí giam cầm, thậm chí tại loạn thần kỷ nguyên tướng chư thần khu trục ở thiên ngoại. Trước kia ta tại Huyền Minh trong tổ đình lấy được Thái Sơ kiếp diệt kinh truyền nhận, cũng không có cựu giai bờ bên kia công pháp truyền thừa. Lúc đó ta còn tưởng rằng là thiếu thốn, nhưng trên thực tế bản thân liền không có cựu kiếp bờ bên kia cảnh phương pháp tu luyện. Đến cựu giai bờ bên kia, đã nói lên tự thân đã đạt đến một mực theo đổi đạo. Con đường sau đó, cũng hẳn là chính mình đi đi, cũng không phải là tham khảo người khác kinh nghiệm tu luyện. Lý Thương tướng bảng hệ thống mở ra. Ký chủ, Lý Thương đạo tính, dòng xoáy, tiên linh thân thể thiên phú thần thông, Thái Sơ chôn bụi kiếm ý, Thái Hư kiếm tâm, chân ngã, tiên thiên đạo thể, vạn kiếm quy tâm, linh quang lóe lên. Cảnh giới, cựu kiếp bờ bên kia đạo hoa, LV1, 18891, 3000. Sau khi đột phá, Lý Thương bảng hệ thống trở nên dị thường ngắn gọn. Mấy năm này tu luyện, đầu tiên chính là đạo căn đột phá, hóa thành đạo hoa. Nó viên mãn đằng sau, hình thành thần thông, chính là chân ngã. Có môn thần thông này, Lý Thương có thể tùy thời tiến vào chân ngã chi cảnh, không bị bất luận cái gì từ bên ngoài đến khí cơ ảnh hưởng, vạn tà bất xâm. Sau đó chính là Thái Hư âm dương kiếm quyết. Đây là Lý Thương tại Minh Nguyên nội hải mảnh vỡ thời gian bên trong, cảm ngộ đến thật âm dương pháp kiếm khí cơ ba động lĩnh ngộ đi ra kiếm đạo pháp môn. Tại viên mãn đằng sau, tạo thành Thái Hư kiếm tâm thần thông, có thể lấy tâm làm kiếm, trong nháy mắt hình thành tinh hà âm dương kiếm trận, đem địch nhân vây sát. Chỉ cần hắn tâm thần đủ nhiều, kiếm trận liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, vĩnh viễn tồn tại. Cuối cùng chính là Thái Sơ kiếp diệt trải qua. Đây là Lý Thương tu luyện lâu nhất công pháp. Khi hắn đột phá đến cửu giai bờ bên kia một khắc này, cũng theo đó viên mãn, tạo thành Thái Sơ chôn bụi kiếm ý chôn bụi chi ý, có thể phá hư hết thảy, từ bản chất đem nó phá diệt. Cũng chính là Lý Thương vẫn muốn theo đuổi. Vừa vận thử một chút, có thể hay không tướng những này thần tử nguyên linh thần nguyên chôn bụi. Nếu như có thể chờ ta thành tiên này, liền có thể giết thần linh. Lý Thương từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên thạch châu con. Tại Đại Ngu Vương triều, hắn chém giết hơn 10 vị thần tử. Những này thần tử thần nguyên thạch châu, tự nhiên không có khả năng giao cho Huyền Phong tử, sớm đã bị Lý Thương đem ra. Viên này, hẳn là vị kia bạch cốt thần tử cứ việc hóa thành thạch châu, vẫn có một loại cốt chất cảm giác. Chôn bụi. Lý Thương tâm niệm vừa động. Thái Hư kiếm tâm phối hợp với Thái Sơ chôn bụi kiếm ý, trong khoảnh khắc tại Lý Thương lòng bàn tay tạo thành một cái cực kỳ vi hình tinh hà kiếm trận. Quần tinh lấp lóe, tinh hà phun trào, đan dệt ra kinh khủng phá diệt kiếm ý ở vào nơi lòng bàn tay thạch châu có chút tiếng rung lấy, lại không ngừng bị Thái Sơ kiếm ý chỗ lôi cuốn hủy diệt chi ý làm hao mòn chôn bụi lấy, từ từ nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng là tướng một vị thần tử tiêu diệt. Còn lại thạch châu trước hết bất động nhìn ngày sau Giang Dạ Du sứ có thể hay không đem nó thôn vệ. Lý Thương chỉ là muốn thử một chút Thái Sơ kiếp diệt trải qua viên mãn đằng sau kiếm ý uy lực. Hiện tại tướng Thạch Châu chôn bụi, tự nhiên không cần lại nếm thử. Lúc này, Lý Thương từ trong ngực xuất ra một đạo linh phù. Từng cái chữ nhỏ ngay tại từ linh phù mặt ngoài hiện hiện. Tiêu sạch thần tử tiên tiên sinh linh tinh nguyên khe hở có ý tứ. Lý Thương mỉm cười. Chương 715, tinh nguyên khe hở bên trong chương 715, tinh nguyên khe hở bên trong đại ngu vương triều, tinh nguyên khích. Giang Tĩnh Giao đám người đã ở chỗ này chờ đợi 3 ngày. Những ngày này, Lâm Thiên đã đem trong lòng tâm tình bi thương chỗ tiêu hóa, khôi phục ngày xưa cười đùa tí tưởng. Lâm Thiên, ngươi lúc trước là thế nào tìm tới nơi này? Vệ Hải thần tử gặp Hoàng Triệu bọn người còn chưa tới, hiếu kỳ hỏi. Ta lúc đó là tại phụ cận đảo một tòa cổ mộ về sau nghe nói cái này tinh nguyên khích truyền thuyết, liền hiếu kỳ sang đây xem một chút. May mắn lúc đó ta cảm thấy không ổn, liền không có xuống dưới xem xét. Bằng không tiểu gia chỉ sợ sẽ chết ở bên trong. Lâm Thiên khánh hành đạo. Chớ nhìn hắn cả ngày tại các loại cổ mộ cấm địa lăn lừ, có thể mỗi lần đều có thể sống sót, chính là dựa vào hắn cái kia linh mẫn trực giác. Xem ra Lâm huynh linh cảm so người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Không biết Lâm huynh truyền thừa tông môn gì? Vệ Hải thần tử hiếu kỳ hỏi. Nào có cái gì tông môn đều là tổ truyền tay nghề, liên làm một ít trộn gà bắt chó hoạt động. Lâm Thiên cười hắc hắc, tay nghề này thật không đơn giản. Vệ Hải thần tử nhưng không có vì vậy mà xem nhẹ Lâm Thiên. Đối phương có thể tại những cổ mộ này trong cấm địa tới lui tự do, đơn phần bản sự này chính là thế gian ít có. Kiếm miếng cơm ăn. Lâm Thiên cười hắc hắc. Bọn hắn tới. Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói. Bá. Sau một khắc, mấy bóng người hoành không hạ xuống tới, chính là Hoàng Triều, Huyền Hư Tử, Linh Hao bọn người. Song phương đơn giản hàn huyên sau, liền bắt đầu giao lưu trước mắt tinh nguyên khích tin tức. Xem ra cái này tinh nguyên khích hẳn là phong thần đại thuật nhược điểm chỗ, mà lại thiêu sạch thần tử các loại tồn tại, đã so với chúng ta đi vào trước. Huyền Hư Tử nhìn qua đầu kia giống như sâu không thấy đáy, so tinh không còn muốn thâm thúy vết nước, ánh mắt nặng nề. Đây chính là âm mưu của bọn hắn. Trước thiết kế hại Lý đạo trưởng, lại để cho thiêu sạch thần tử giáng lâm, ý đồ tướng phong thần đại thuật đánh bỡ, từ đó để chư thần giáng lâm. Bọn hắn coi là không có Lý đạo trưởng, cái này trần thế liền không có người có thể ngăn cản thiêu sạch thần tử cùng những cái kia tiên tiên sinh linh. Vệ Hải thần tử âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận." Linh Hao hai mắt tràn đầy sát ý lại nói đến: "Những cái kia tiên thiên sinh linh tại sao lại cùng thiêu sạch thần tử thông đồng cùng một chỗ? Bọn hắn ở giữa, hẳn là đạt thành thỏa thuận gì phải không?" Hoàng Triều nói ra: "Những này tiên thiên sinh linh cũng là một cái mầm họa lớn. Từ loạn thần kỷ nguyên vẫn ngủ say đến bây giờ, đỉnh phong thực lực còn kém thần linh nửa giai, bây giờ không biết còn bảo lưu lấy bao nhiêu thực lực. Hẳn là chư thần cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt gì. Đối với những cái kia tiên thiên sinh linh tới nói, duy nhất chấp niệm, hẳn là thành thần." Chí Không Hòa Thượng nói ra, ân những cái kia tiên tiên sinh linh lại còn tin. Vệ Hải thần tử, thành thần hẳn không có đơn giản như vậy đi. Lâm Thiên hơi nghi hoặc một chút, có thể thành thần đã sớm tại thiên địa kỷ nguyên mở mới bắt đầu liền thành thần. Những này tiên tiên sinh linh chỉ là kẻ thất bại. Ta không biết chúng thần là như thế nào khiến cái này tiên tiên sinh linh tin tưởng. Vệ Hải thần tử nói ra, trước không thâm cứu xuống dưới, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Trước mắt chúng ta chỉ có thể xấu nhất dự định, đó chính là tiên tiên sinh linh cùng thiêu sạch thần tử đã cấu kết cùng một chỗ, tạo thành liên minh. Hoàng Triều nói ra, vậy chúng ta bây giờ trực tiếp bên dưới cái này tinh nguyên khích bên trong. Chí Không Hòa Thượng kích động nói, cùng một chỗ đi xuống đi, ta rất hiếu kỳ cái này tinh nguyên khích chỗ sâu đến cùng ra sao bộ dáng. Hoàng Chiêu trầm tiếng nói, Giang Tĩnh Giao ở chỗ này chờ đợi một chút thời gian, bản thân liền là muốn tập hợp chúng nhân chi lực mới xuất phát. Nàng lúc này gật đầu nói, đi thôi. Nói đi, nàng sung phong đi đầu, dẫn đầu nhảy lên hướng phía cái kia tinh nguyên khích rơi xuống mà đi. Hoàng Chiêu, Chí Không, Linh Hao bọn người theo sát phía sau. Lâm Minh, ngươi trước hết đợi ở chỗ này thay chúng ta quan sát tình huống. Đây là ta một sợi phân thần, có tình huống như thế nào, ngươi liền dùng hạt châu này liên hệ ta. Vệ Hải thần tử giao cho Lâm Thiên một viên hạt châu màu xanh lam. Mặc kệ tinh nguyên khích là như thế nào bộ dáng, thế nhưng là bọn hắn nhất định sẽ cùng thiêu sạch thần tử triển khai một phen đại chiến. Lâm Thiên thay bọn hắn tìm tới tinh nguyên khích, đã là một cái công lớn, không cần thiết đi theo đám bọn hắn xuống dưới mạo hiểm. Vệ Hải thần tử, coi chừng. Lâm Thiên đối với thực lực của mình có khắc sâu nhận biết, lấy chính mình chút tu vi ấy, cưỡng ép bên dưới tinh nguyên khích chính là muốn chết, lúc nào bị ô nhiễm cũng không biết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua. Vệ Hải thần tử khẽ gật đầu, quay người nhảy dụng bên dưới tinh nguyên khích. Trong lúc nhất thời, lưng núi cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên một người. Hắn có chút thở dài, từ trong pháp khí chứa đồ xuất ra một vò rượu, tùy ý rơi tại mặt đất. Lý đạo trưởng, ta không nghĩ tới ngươi cứ đi như thế. Ngươi là người tốt đáng tiếc. Rượu này, liền xem như cho ngươi tống hành. Lâm Thiên có chút thở dài. Hắn căn bản không biết, tại hắn rót rượu thời điểm, một mực có người đứng tại bên cạnh hắn. Có thể sự tồn tại của người này, Lâm Thiên nhưng căn bản cảm giác không đến, phảng phất là người của hai thế giới bình thường. Người tiểu tử này còn cho đạo gia phát thẻ người tốt. Lý Thương trong lòng đầu đen rau muống. Hắn tại Long Xà đại trạch biết tinh nguyên khích tin tức sau, liền trực tiếp chạy tới, vừa vặn gặp phải Lâm Thiên ngay tại cho mình bài thế. Làm một cái người sống, Lý Thương trong lòng vẫn là có chút kỳ quái cảm giác, nhưng hắn cũng biết cái này không thể trách Lâm Thiên. Dù sao cũng là chính mình đem bọn hắn đều lừa gạt. Hắn buông tay, vỗ nhẹ Lâm Thiên bả vai, thả người nhảy hướng về phía tinh nguyên khích. Ngay tại rót rượu Lâm Thiên, đột nhiên nghiêng đi đầu. Hắn cảm giác có người vỗ nhẹ nhẹ chính mình. Đây là một loại tâm lý cảm giác. Có thể loại cảm giác này rất yếu ớt, trong chốc lát liền biến mất không tiêu tan. Ngay cả Lâm Thiên loại này linh cảm kinh người như thế gia hỏa đều không xác định loại cảm giác này là có tồn tại hay không. kỳ quái Lâm Thiên lẩm bẩm một tiếng. Tinh nguyên kích. Nơi này xác thực như cùng tên chữ như vậy, như là tinh không như vực sâu, một mảnh thâm thúy hắc ám. Không biết rơi xuống bao lâu, Lý Thương nhưng như cũng không có rơi trên mặt đất. Kỳ quái cái này tinh nguyên kích thật có sâu như vậy sao? Lý Thương cảm giác có chút không ổn, trực tiếp tiến vào chân ngã trạng thái, sau đó mở ra động huyền chi nhãn. Cái này thâm thúy hắc ám tại Lý Thương trong mắt, chậm rãi hóa thành hoàn toàn hư ảo. Hắc ám này cũng không phải là chân thực tồn tại ta hiểu được. Khó trách rơi vào tinh nguyên kích người, không có khả năng lại leo ra. Bản thân nó liền nối liền một thế giới khác. Lý Thương quan sát đến trước mắt hư vô mà mịt. Bá. Sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một mảnh tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đại địa. Sụp đổ phá toái dãy núi, hồ khô cạn, khô héo mục nát sơn lâm, giang đầy đáng sợ giữ tận vết nước đại địa. Trừ cái đó ra, còn có các loại to lớn mà kinh khủng không biết sinh vật thi hải. Xem ra nơi này chính là loạn thần kỷ nguyên trung cực chiến trường. Khai phái tổ sư đem nó ngăn cách tại hiện thực cùng thiên ngoại ở giữa tướng phong thần đại thuật được điểm vậy để ở chỗ này. Cũng không biết cái gọi là nhược điểm đến tột cùng tại chiến trường cổ này địa phương nào. Lý Thương nhìn qua chung quanh đổ nát hoang vu hoàn cảnh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng hắn vẫn là không có sinh ra cái gì đặc thù cảm ứng. Rơi vào đường cùng, Lý Thương chỉ có thể trước tiên ở nơi này dò xét một chút. Chương 716 luyện kim đan, chương 716 luyện kim đan. Chiến trường cổ này khá là khổng lồ, kéo dài mấy trăm vạn dặm, khắp nơi đều tràn ngập năm đó loạn thần đại chiến lưu lại vết tích. Lý Thương đi không bao lâu, thấy được một thanh đao gãy. Cái này trên đao gãy một nửa đã tách ra, chỉ còn lại có một nửa đao thể khảm nạm tại một bộ cự vật thi hài chỗ cổ. Cự vật này thi hài nhìn có chút giống trâu, lại mọc ra ba cái đầu, chỉ có hai cái chân, cũng là tương đương quái dị. Ông. Khi Lý Thương đem ánh mắt nhìn về phía cự vật này thi hài lúc, một cỗ trùng tiên đoàn khí bộc phát. Hiển nhiên, cự vật này thi hài là muốn thi biến. Có thể thanh kia đao gãy, nhưng cũng tại lúc này tiếng rung đứng lên, tướng cự vật thi hài cho gắt gao trấn trụ. Hiển nhiên, song phương cứ như vậy dây dưa vô số năm. Từ chiếc kia đao gãy phát tán ra khí cơ, Lý Thương cảm giác được một cỗ phong khoáng bá đạo khí cơ. Thanh đao gãy này có thể là đến từ loạn thần kỷ nguyên một vị nhân kiệt, cuối cùng cũng hẳn là chiến tử tại nơi này. Khả nhân dù chết, đao gãy vẫn còn đang chấn áp đầu này cự vật thi hải. Vất vả Lý Thương trong lòng nói một câu. Hắn hiện tại còn không thể xuất thủ, nếu không sẽ bại lộ tự thân khí cơ. Cáo biệt thanh này đao gãy sau, Lý Thương tiếp tục hướng phía trước đi. Hơn 10 dặm sau, Lý Thương thấy được một bộ ngồi xếp bằng, trên thân còn bảo bọc rách dưới quần áo nhân loại tu sĩ thi hải. Không hề nghi ngờ, đây nhất định cũng là năm đó ở loạn thần kỷ nguyên nhân loại hy sinh tu sĩ. Xem ra năm đó trừ về với bụi đất chi nhãn, Long tượng thánh Phật bọn người đứng tại khai phái tổ sư bên này. Nhân tộc đồng dạng có không ít người kiệt đứng dậy. Đáng tiếc, tên của bọn hắn đã biến mất tại dòng sông lịch sử, không người nhớ kỹ. Lý Thương hướng phía cái này một bộ tu sĩ thi hài đi một cái chắp tay, biểu thị tôn trọng của mình. Lúc này, hắn trông thấy nhân loại này tu sĩ bàn tay xương còn nắm một vật. Lý Thương nhẹ nhàng đem nó gỡ xuống, phát hiện là một cái che kín cho bụi ngọc giản. Hô, Lý Thương nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đem nó ngọc giản mặt ngoài cho bụi thổi tan, lộ ra mấy hàng chữ nhỏ. Những chữ này rõ ràng là dùng thương văn viết. Thiên trụ khuynh đảo sơn hà nát, nhân thế như lô luyện kim đan. Huyền minh hội tụ thương sinh nước mắt, đạp phá thiên cửa chạm thần minh. Đây là một bài thơ, mà lại là một bài thông tục dễ hiểu thơ. Lý Thương xem xét liền hiểu tới. Đại khái chính là trần thế ngay tại phát sinh tai nạn to lớn, sơn hà phá toái, cao cao tại thượng thần minh không ngừng hiến tế sinh linh thu hoạch lực lượng. Huyền minh quan tổ sư ra tại thời khắc nguy cơ này đứng ra, xuất lĩnh nhân tộc chinh phạt thần minh, đạp phá thiên cung. Xem ra vị này hẳn là chúng ta Huyền minh quan tổ sư. Lý Thương đem nó ngọc giản thu lại, tay nắm đạo chỉ, hướng phía vị tổ sư này hành lễ chắp tay. Lúc này, vị tổ sư này thi hài lại đột nhiên rung động. Lý Thương hơi sững sờ, lại đem trên tay động tác đình chỉ. Hắn tựa hồ minh bạch vị tổ sư này thi hài tâm ý, đối phương tựa hồ không muốn tiếp nhận chính mình hành lễ. Về phần nguyên nhân, Lý Thương không rõ ràng. Nhưng loại chuyện này, đương nhiên không có khả năng miễn cưỡng. Lý Thương xuất ra một bầu rượu, đổ vào vị tổ sư này thi hài trước, sau đó liền xoay người rời đi. Chí Không Hòa Thượng hành tẩu tại một mảnh âm trầm u ám trong núi rừng. Vùng rừng rậm này kinh khủng dị thường. Hắn nơi mắt nhìn đến, đều có thể trông thấy từng bộ thi thể bị treo ở những cái tia chết héo vằn mèo trên cây. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có một số tiếng cười, tiếng khóc, tiếng mắng, hay là cùng giang dạ du sứ, hoàng triều quốc chủ bọn hắn mất liên lạc. Nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn tụ hợp mới được. Chí Không Hòa Thượng nhìn qua chung quanh khủng bố âm trầm hoàn cảnh, ánh mắt như thường. Muốn tiến vào cổ chiến trường này, nhất định phải tại tinh nguyên khe hở bên trong cảm nhận được hư vô tồn tại. Bởi vì mỗi người tâm tính khác biệt, cảm ngộ tự nhiên cũng khác biệt, cứ việc mỗi người đều tiến đến chỗ này khủng bố chiến trường, nhưng cũng bị bách tản ra tại các nơi. May mắn tại bọn hắn xuống tới trước, mỗi người đều cầm một khối ngọc bội. Ngọc bội kia chỉ có một loại năng lực, đó chính là sát lại càng gần, tán phát sáng ngời liền càng mạnh. Chí Không Hòa Thượng xác nhận chính mình tạm thời sau khi an toàn, liền từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một viên ngọc bội màu xanh. Hắn chung quanh đều đi lại một chút, phát hiện dựa vào phải thời điểm, ngọc bội sáng lên một chút điểm linh quang. Linh quang này không phải rất rõ ràng, nhưng cũng tương đương với một loại tín hiệu. Không biết là vị nào ở bên kia, ta cũng không quản được nhiều như vậy, có thể tụ hợp một cái là một cái. Chí Không Hòa Thượng tướng ngọc bội thu lại, liền hướng phía bên phải mà đi. Chỗ này âm trầm rừng rậm, tại loạn cổ kỷ nguyên cũng hẳn là một mảnh tử vong cấm địa. Thậm chí tại loạn thần trong đại chiến đều không có hủy đi, khẳng định là có một ít chỗ đặc thù, cho nên Chí Không Hòa Thượng nhìn buông lỏng, kỳ thực tương đương cảnh giác. Đúng lúc này, trong rừng cây tia sáng lấy một loại quỷ dị tốc độ cấp tốc cảm đạm xuống, phản phất như là đóng lại bóng đèn chốt mở giống như, thiên khung lập tức liền âm u xuống tới. Chí Không Hòa Thượng còn không có suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, liền phát hiện cái này quỷ dị rừng càng không thích hợp. Hắn cảm giác đến vai trái của chính mình tựa hồ có đồ vật gì tại nằm sấp. Chí Không Hòa Thượng có chút quay đầu, đã nhìn thấy một tấm tái nhợt gương mặt. Đó là một người nam tử gương mặt, mặt so giấy còn trắng, ánh mắt lộ ra tham lam tà ác. Khi Chí Không Hòa Thượng chuyển qua đầu trong nháy mắt, cái này tái nhợt nam tử nhếch môi, rũi ra một đầu đen nhánh hư thối đầu lưỡi, đâm về trong mắt của hắn. Thật buồn nôn. Chí Không Hòa Thượng bị buồn nôn đến đại thủ đột nhiên bắt lấy viên kia nam tử đầu, hung hăng lắc tại mặt đất. Bành! Nam tử kia bị Chí Không Hòa Thượng nện đến tứ chi bầm mèo, đang muốn đứng lên. Chí Không nâng lên chân to, đối với đầu của hắn hung hăng rơi xuống. Toàn bộ rừng rậm đều phảng phất chấn động. Cái kia quỷ dị nam tử trực tiếp bị Chí Không một cước giẫm bạo, hóa thành một đoàn khí xám. Đồng thời, những cái kia treo ở vặn bẹo cây khô thi thể cũng như lá rụng giống như ngã xuống. Nồng đậm hôi thối thi khí bắt đầu ở trong rừng rậm quyết tán. Chí Không Hòa Thượng liếc mắt nhìn qua, đều là những cái kia sắc mặt trắng bệnh thi thể. Chết nhiều năm như vậy, còn bị vây ở chỗ này, liền để ta đem bọn ngươi siêu độ đi. Chí Không Hòa Thượng nhếch miệng cười một tiếng. Tăng bảo phía dưới cơ bắp cuồng bạo phồng lên đứng lên, màu đỏ tươi sát khí tràn đầy tại quanh thân, một thanh vảy rồng côn xuất hiện tại trên tay hắn. Sau một khắc, những thi thể này gào thét, tựa như thủy triều phóng tới Chí Không Hòa Thượng. Giết! Chí Không Hòa Thượng sư thừa long tượng thánh vật, chuyên giết ác quỷ, trong tay vảy rồng côn huy động, phảng phất long tượng vung mũi, tướng từng đầu thi thể đập nát, oanh bạo. Chỉ là những thi thể này số lượng xác thực quá nhiều, Chí Không Hòa Thượng phát hiện chính mình dạng này giết tiếp, căn bản không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể giết hết. Hắn lúc này thôi động tự thân khí cơ, hóa thành một tôn cao mười mấy mét long tượng thánh Phật pháp thân, mọc ra sáu đầu tráng kiện long thí, đại khai sát giới đứng lên. Hiển hóa pháp thân đằng sau, oanh sát những này quỷ dị thi thể hiệu suất lập tức bắt đầu tăng mạnh. Từng đầu quỷ dị thi thể không ngừng bị hắn bóp nát đánh nát. Không đến 10 hơi thời gian, phần lớn thi thể liền đã bị hắn thanh không. Đúng vào lúc này, Chí Không Hòa Thượng trung quanh đột nhiên nâng lên từng cái đéo thịt to lớn. Oành! Những đéo thịt này phá vỡ trong nháy mắt, từng đầu tái nhợt chân nước xúc tu thiểm điện lướt đi, cuốn chặt lấy Chí Không Hòa Thượng hai tay hai chân. Thứ gì? Cho ta cút ra đây! Chí Không Hòa Thượng giống giận. Chương 717, Dừng Địa chương 717, Dừng Địa khi tòa này rừng rậm xuất hiện dị biến trong nháy mắt, Chí Không Hòa Thượng cũng cảm giác được nơi này khẳng định cất giấu thứ quỷ gì. Ngang ngược vô song long tượng cự lực từ Chí Không Hòa Thượng trên thân bộc phát. Oành! Toàn bộ rừng rậm đều tại oanh động. Mặt đất vỡ ra, một đầu quái vật kinh khủng bị Chí Không Hòa Thượng sống sờ sờ rút ra. Đó là một đóa rất quỷ dị thực vật. Do vô số người hư thối cánh tay tạo thành cánh hoa, ở giữa nụ hoa lại là một tấm tràn ngập thần tính mặt người. Đối phương nhìn một cái Chí Không Hòa Thượng. Trong chốc lát, Chí Không Hòa Thượng cũng cảm giác tâm tình của mình trở nên cực đoan, ai oán, thống khổ, tuyệt vọng từng cái hiện hiện. Loại thủ đoạn này, ta đã sớm miễn dịch. Giết! Chí Không Hòa Thượng lấy long tượng sát ý tướng những tâm tình này áp chế lại, nhanh chân phóng tới cái kia một đóa quái dị thực vật. Đây cũng là cổ chiến trường oán khí một mực tại cánh rừng rậm này bên trong tích xúc mới hình thành quái vật. Hắn công kích thời điểm, hai tay kết lấy cổ lao phát ấn, giống như một tòa núi lớn giống như đập xuống xuống dưới. Cái kia quái dị thực vật mặt người không có bất kỳ biến hóa nào, ngàn vạn đầu hư thối cánh tay như bãi sơn đảo hải đẩy hướng Chí Không Hòa Thượng mà đi. Vâng. Khi Chí Không Hòa Thượng đại thủ ấn nện xuống đến, lập tức tướng mấy ngàn cánh tay nện đến nháo loạn. Có thể có lấy càng nhiều cánh tay giống như rắn quấn quanh hướng Chí Không Hòa Thượng. Những này hư thối cánh tay trên làn da đều ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt chúng nào ảnh độc tính, không ngừng đánh thẳng vào Chí Không Hòa Thượng tâm thần. Long tượng trấn ma. Chí Không Hòa Thượng hai mắt màu đỏ tươi, kích hoạt thể nội long tượng thánh Phật thần tính, thân thể bỗng nhiên biến dạng. Trên người hắn màu đỏ tươi sát ý giống như thực chất, như là nóng bỏng nóng hổi dung nham, tướng những cái kia hư thối cánh tay đốt cháy thành tro. Chí Không Hòa Thượng sau cánh tay vậy trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, đánh ra một cái trấn ma ấn. Cái này một cái thủ ấn, có trấn áp chư thiên cường đại thần lực, ngay cả hư không đều bị đè sập giống như. Phanh phanh phanh. Những cái kia hư thối cánh tay bị Chí Không Hòa Thượng triệt để đánh cho phân thân phái cốt. Cái kia quỷ dị thực vật mặt người phát ra không rõ ý nghĩa gào thét, vô số đầu cánh tay lần nữa hóa thành cánh hoa, sau đó tướng tự thân bao vây lại. Vâng. Khi chấn ma ấn rơi xuống, cái này quỷ dị thực vật trực tiếp bị cỗ thần lực này đện về sâu dưới lòng đất. Đằng sau, không còn có xuất hiện. Hiển nhiên, cái này quỷ dị thực vật là bị Chí Không Hòa Thượng cho đánh sợ. Nếu như là tại ngoại giới, Chí Không Hòa Thượng liền xem như đổi tới địa phủ, vậy nhất định phải tướng gia hỏa này cho hoành sát. Nhưng tại chỗ này cổ chiến trường, hắn còn có càng khẩn yếu hơn sự tình đi làm. Tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng. Các loại ta giải quyết những tên kia, lại đến giải quyết ngươi. Chí Không Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sau đó, hắn tại cánh rừng rậm này không còn có gặp phải bất luận cái gì tập kích, rất thuận lợi rời đi. Các loại Chí Không Hòa Thượng rời đi rừng rậm trong nháy mắt, phát hiện trời bên ngoài khung vẫn như cũ sáng tỏ. Ấn xem ra mới là huyễn tượng. Chí Không Hòa Thượng lại từ trong ngực lấy ra miếng ngọc bội kia, phát hiện tán phát linh quang lại sáng lên một chút. Hiển nhiên, đối phương vậy đang hướng về chính mình tới gần. Hắn vậy không trì hoãn, hướng phía đối phương phương hướng mà đi. Màu xám cũ nát bia đá như là mọc lên như nấm giống như đứng sừng sững ở đại địa. Những bia đá này có lớn có nhỏ, có hoàn chỉnh, có tàn phá không chịu nổi, có đứng lặng trực tiếp, có mẹo. Nhưng là những bia đá này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là vô luận là chính diện hay là mặt trái, đều không có bất luận cái gì chữ viết, một mảnh trống không. Phản phất từng đoạn lịch sử bị xóa đi giống như, có một loại cảm giác trống rỗng. Bá. Trong lúc bất chợt, tấm bia đá này dường bị nhiễm lên một tầng xích hồng chi sắc. Một đoàn xích hồng thần diễm xuất hiện tại rừng bia đá ở giữa, tản ra sáng ngời, tướng tất cả bia đá đều cho chiếu sáng. Ngay sau đó, đoàn này xích hồng thần diễm hóa thành một cái tóc đỏ xích nhãn, tùy ý tùy tiện nam tử. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Chiến trường cổ này thật đúng là đủ lớn. Phân Tân thần tử có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn hơi cảm ứng một chút, sau đó trở lại một tòa trống không trước tấm bia đá. Tấm bia đá này tàn phá một nửa, lại đứng lặng trực tiếp, bia thân chu vi khắc lấy ý nghĩa không rõ đường vân. Phân Tân thần tử hướng phía cái kia bia đá tàn phá rỗi ra ngón tay. Hưu. Một cây nóng rực tơ hồng từ ngón tay hắn bắn ra, như là kích quang giống như đánh rất tại bia đá mặt ngoài. Xì xì xì. Theo Phân Tân thần tử ngón tay huy động, mấy cái văn tự cổ lão tại bia đá mặt ngoài hiện hiện. Ngay sau đó, dưới bia đá còn lại bia đá vậy tại lúc này hiện hiện mấy cái kia văn tự cổ lão. Nó chữ viết hoàn toàn cùng Phân Tân thần tử viết giống nhau như lúc. Ngay sau đó, tất cả bia đá đều tại đây khắc chấn động. Phân Tân thần tử trông thấy tình huống này, ngược lại khóe miệng giơ lên, lặng lặng đứng tại chỗ. Không bao lâu, những này chấn động bia đá vào thời khắc này như là ngọn nến giống như từ từ hòa tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Phân Tân thần tử còn đứng ấy. Còn lại liền nhờ ngươi. Phân Tân thần tử đột nhiên nói ra. Nhưng hắn trung quanh rõ ràng không có bất kỳ người nào, cũng không có người cho hắn đáp lại. Có thể đốt Tân thần tử hay là nói tiếp, chỉ cần tướng những người này giải quyết, chúng ta liền có thể phá vỡ cái này phong thần đại thuật, để thế gian này một lần nữa bị chúng ta chỗ thống trị. Một lát sau, Phân Tân thần tử lại mỉm cười gật đầu, vậy cứ như vậy đi, ta thích phương pháp của ngươi. Nói đi, Phân Tân thần tử lại hóa thành một đoàn xích hồng thần diễm, lướt về phía phương xa. Bèn, một chỗ khô cạn đầm bên trong, vô số lôi xả tùy ý lan tràn, trắng bệnh một mảnh. Huyền hư tử ánh mắt ngưng trọng nhìn qua lôi quang chói mắt nhất chỗ. Nơi đó có một đoàn nhúc nhích nhỏ thịt, giống như thái tuế giống như, quanh thân tan tác hư thối, tản mát lấy quỷ dị xương trắng. Khi những này lôi xả tuôn hướng đoàn kia béo thịt thái tuế, lại bị đối phương tản mát xương trắng chỗ triệt tiêu. Nhìn như thanh thế to lớn, thực tế không có bất kỳ tác dụng gì. Gia hỏa này, Huyền hư tử hơi nhướng mày. Hắn tiến vào cổ chiến trường này sau, liền rơi vào chỗ này khô cạn trong hồ nước, gặp đầu này béo thịt thái tuế. Đối phương hiển nhiên đối với hắn có rất mãnh liệt tác ý, trực tiếp đối với nó phát động công kích. Huyền hư tử vốn không muốn cùng đối phương dây dưa, có thể thay vào đó gia hỏa lại không muốn buông tha hắn, một mực phun ra nuốt vào lấy xương độc công kích. Rơi vào đường cùng, Huyền hư tử chỉ có thể thi triển lôi pháp phản kích. Có thể béo thịt này thái tuế da dày thịt béo, căn bản cũng không sợ sấm đỉnh đánh kích. Khi lôi xả tiêu tán một khắc này, béo thịt thái tuế liền phát ra một tiếng quái thiếu. Huyền hư tử có thể trông thấy đoàn kia béo thịt đã nứt ra một cái vết rách, vô số bào tử từ trong vết nứt kia phun ra. Chu tà lôi ngục. Huyền hư tử xuất ra một đạo lôi phủ bung ra. Đây là Lý Thương vẽ chu tà lôi phủ, tại hắn lưu cho Huyền Phong tử chiếc nhẫn chứa vật kia bên trong có rất nhiều. Huyền Phong tử ở phía sau đến liền đem những này lôi phủ phân rất nhiều cho Huyền hư tử. Một gốc cắm ngược lôi thụ từ hư không tùy rơi xuống, vô số lập lòe lôi xả tướng béo thịt thái tuế phun ra bảo tử cho đánh tan. Thế nhưng là béo thịt này thái tuế không có chút nào sốt ruột. Huyền hư tử vậy phát giác được không thích hợp, bởi vì mảnh này khô cả đầm đang lúc đích. Từng đoàn béo thịt từ nước bùn phía dưới hiện hiện, hướng phía Huyền hư tử tiến lên. Béo thịt thái tuế cũng không phải sẽ chỉ dùng miệng phun ra bảo tử, bản thân béo thịt sợi dễ đã sớm đâm vào sâu dưới lòng đất, bồi dưỡng ra đại lượng béo thịt. Nhưng béo thịt này khẽ rửa gần Huyền hư tử, liền trực tiếp bảo tạc. Chương 718, thật giả linh hao. Chương 718, thật giả linh hao. Phanh phanh phanh. Huyền hư tử có thể cảm giác được những béo thịt này bảo tử quỷ dị, nhìn như bạo tạc uy lực không lớn, có thể chính mình một khi hơi lây dính một chút, vô cùng có khả năng liền sẽ bị ô nhiễm. Hắn thôi động tự thân khí cơ, gọi ra một tôn màu tím lôi mãng bao phủ tự thân. Có thể những thịt kia lưu bạo tạc sau, khuyết tán ra ngay cả mắt thường đều không thể quan sát ước vạn bảo tử, điên cuồng tuần hướng Huyền hư tử mà đi. Xì xì xì. Cái kia lôi thú giống giận, phun ra từng chùm tiềm điện, vừa vận ảnh không ngừng bị bảo tử ô nhiễm, càng ảm đạm xuống. Huyền hư tử thấy thế, lại ném ra một tấm chu tà lôi ngục phủ. Bèn, đáng chém tà thần lôi rơi xuống, trực tiếp tướng những này tại hư không tràn ngập ức vạn bảo tử cho thanh không. Có thể béo thịt thái tuế không có chút nào hoảng. Mặt đất lại nâng lên rất nhiều cái béo thịt, lần nữa phóng tới Huyền hư tử mà đi. Chỉ cần nó bản thể bất diệt, chế tạo ra những béo thịt này căn bản không có gì gánh vác, có thể nói là vô cùng vô tận. Sau đó, Huyền hư tử cũng chỉ có thể dựa vào chu tà thần lôi phủ không ngừng phòng thủ lấy. Có thể cho dù chu tà thần lôi phủ lại nhiều, vậy cuối cùng có hao hết thời điểm. Mà đối với béo thịt thái tuế tới nói, chế tạo bao nhiêu béo thịt bảo tử đi ra đều được. Dạng này rông dài, Huyền hư tử căn bản không phải đối thủ. Ngay tại Huyền hư tử nghĩ biện pháp như thế nào thoát thân thời khắc, đại sư bá chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Hét lớn một tiếng đi ra, chỉ gặp cóng lên lấy kim kích đại cung thanh niên oai hùng xuất hiện tại bên bờ. Truy nhật, thanh niên oai hùng gỡ xuống sau lưng đại cung, nhắm chuẩn béo thịt thái tuế. Bá, một chùm dũng động nồng đậm sát khí màu vàng tiễn quang lăng không lướt qua. Đứng tại khô cạn hồ nước Huyền hư tử cảm nhận được một tiễn này khủng bố. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được đại nhật từ thiên khung rơi xuống, thế gian hóa thành một vùng tăm tối đáng sợ cảnh tượng. Phốc phốc, béo thịt kia thái tuế không có phản ứng chút nào, bị màu vàng tiễn quang xuyên thủng, sau đó triệt để bị chôn bụi. Đại sư bá, ngươi không sao chứ? Linh hao nhảy xuống khô cạn trong hồ nước. Không có việc gì, may mắn ngươi kịp thời đổi tới. Huyền hư tử gật gật đầu. Lần này cần là linh hao không có kịp thời chạy đến, hắn thật nguy hiểm. Dù sao béo thịt này thái tuế hiển nhiên chưa thả qua tính toán của hắn, ta cũng là trùng hợp tại phụ cận giáng lâm, cảm nhận được lôi đình khí cơ sau liền chạy tới. Linh hao nói xong, vừa nhìn về phía bốn phía, chỗ này cổ chiến trường khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, chúng ta trước tìm những người khác tụ hợp đi. Huyền Hư Tử cũng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, lúc này theo Linh Hao rời đi. Đi được thời điểm, Huyền Hư Tử lấy ra miếng ngọc bội kia, một phen đo đạc sau, có người tại phía nam, trước đi qua tụ hợp đi. Huyền Hư Tử nói ra, Linh Hao không có ý kiến. Hai người đồng thời xuất phát, lướt về phía nam mà đi. Tại cái này hung hiểm khó lường trong cổ chiến trường, ai cũng không dám phi hành ở trên không. Dạng này mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Hai người một đường tại cổ chiến trường ngang qua. Trên đường đi, bọn hắn thấy được rất nhiều cuộc chiến đấu đáng sợ lưu lại vết tích. Thậm chí có chút lưu lại vết tích như cũ tản ra khủng bố sát khí. Linh Hao cùng Huyền Hư Tử lựa chọn tránh né mũi nhọn, một khi gặp phải loại tình huống này trước hết lựa chọn rời xa, tình nguyện quấn xa một chút. Nửa ngày sau, bầu trời nhưng không có âm u xuống tới. Xem ra nơi này không có nhật nguyện thay đổi. Huyền Hư Tử phát hiện cái này một tình huống dị thường. Nơi này cuối cùng không phải hiện thế, không có nhật nguyện, hẳn là bình thường. Linh Hao nói ra. Huyền Hư Tử lại lần nữa lấy ra viên ngọc bội kia. Lúc này miếng ngọc bội này tán phát linh quang, càng sáng chói lóa mắt, cho dù là ban ngày đều khó mà che đậy nó quá mang. Rất gần, không biết là ai. Huyền Hư Tử nhìn qua phía nam, trầm giọng nói ra. Ta giống như biết là người nào. Linh Hao cười nói. Chí không sao. Huyền Hư Tử vậy mơ hồ cảm nhận được một chút khí cơ. Hẳn là hắn. Linh Hao gật gật đầu. Hai người lúc này hóa thành tàn ảnh, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Chưa tới hơn 10 dặm, bọn hắn rốt cục thấy được một đạo thân ảnh khôi ngô. Không phải Chí Không, lại là người nào? Huyền Hư Tử đạo trưởng. Linh Hao. Chí Không hòa thượng không nghĩ đến chính mình một chút liền gặp hai người. Chí Không, xem ra ngươi vậy gặp một chút phiền toái. Huyền Hư Tử chú ý tới Chí Không tăng bảo có chút tàn phá. Ân gặp một đầu buồn nôn ra hỏa, bị ta đánh chạy. Chí Không hòa thượng nói sơ lược một chút chính mình giáng lâm tại cổ chiến trường sau gặp phải. Huyền Hư Tử vậy đồng dạng nói đến chính mình gặp phải. Sau đó, Huyền Hư Tử lại cầm lên ngọc bội, bắt đầu tìm kiếm những người khác. Trước mắt chỉ còn lại Hoàng Triều, Giang Tĩnh Giao, về Hải Thần Tử vẫn ở vào thất lạc trạng thái bên trong. Bất quá Huyền Hư Tử cũng không có quá lo lắng đến ba vị an nguy. Dù sao bọn hắn trong mấy người này là thuộc Hoàng Triều cùng Giang Tĩnh Giao tu vi cao nhất. Hoàng Triều là đại càn quốc chủ, thống nhất tam đại vương triều, quốc vận đang đứng ở cường thịnh nhất thời kỳ. Tại Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh gia chỉ phía dưới, ai cũng không biết lực lượng của hắn sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Giang Tĩnh Giao lại càng không cần phải nói, chân thần chuyển thế, tu vi khó lường, tại cổ chiến trường rất khó xảy ra chuyện. Về phần về Hải Thần Tử, khả năng chiến lực không đủ để cùng hai vị này so sánh, nhưng người ta có ẩn nấp thần tính, có thể hay không tránh đi rất nhiều phong hiểm, ngược lại là an toàn nhất một vị. Huyền Hư Tử lại đem ngọc bội lấy ra. Lần này, ngọc bội tại đông bắc phương hướng có một chút yếu ớt phản ứng. Đi thôi. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Linh Hao cùng Chí Không hòa thượng không có quá nhiều nói nhảm. Lần này tiến đến, bọn hắn nhưng là muốn đối phó tiêu sạch thần tử, còn có những cái kia khôi phục tiên tiên sinh linh, nhất định phải nhanh tập hợp mới được. Sau đó, ba người lại liên tục đuổi đến gần mấy ngàn dặm, đi tới một tòa tàn phá thành trì di tích. Tòa thành trì này hẳn là bị thần chiến dư ba cho lan đến gần tất cả kiến trúc đều ầm vang sụp đổ, tường thành càng là hóa thành một đống đá vụn, lộ ra rách nát thảm liệt. Ngọc bội phản ứng càng cường liệt. Đối phương hẳn là ngay tại thành trì bên trong di tích. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, đi vào tìm một cái. Linh Hao có chút vội vàng. Huyền Hư Tử cùng Chí Không ngược lại là không có ý kiến. Ngay tại ba người chuẩn bị đi vào thành trì bên trong di tích, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Bước chân này ngược lại để ba người dừng bước, đứng tại chỗ chờ đợi. Linh Hao ánh mắt có chút mừng rỡ, bởi vì hắn nghe được hai đạo khác biệt tiếng bước chân. Một hồi, hai bóng người từ thành trì bên trong di tích đi tới. Hai bóng người này xuất hiện, lại làm cho ở đây bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng. Người là ai? Linh Hao nhìn qua từ thành trì di tích đi ra đạo thân ảnh kia, ánh mắt xâm nhiên ngang ngược. Lúc này, từ thành trì bên trong di tích đi ra Hoàng Triều, thần sắc đồng dạng trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì đứng tại bên cạnh hắn người, rõ ràng là cũng là Linh Hao. Người là ai? Từ thành trì di tích đi ra Linh Hao, đồng dạng meo mắt lại. Trước không nên động thủ. Một khi động thủ, tình huống sẽ chỉ càng hỗn loạn. Ai động thủ, chúng ta liền giết ai. Lúc này, Hoàng Triều hiện ra hắn nhất quả quyết một mặt. Mặc kệ như thế nào, đối phương làm ra thật giả Linh Hao quỷ kế, chính là muốn gây ra hỗn loạn, hắn tự nhiên không thể làm đối phương đạt được. Chí Không hòa thượng vậy trầm giọng nói, không sai thật giả chúng ta tự có thể phân biệt. Linh Hao, ngươi trước tỉnh táo một chút. Huyền Hư Tử hai con ngươi nổi lên thâm thúy màu bạc. Hắn lặng yên mở ra động huyền chi nhãn. Chương 719, không thể nói chương 719, không thể nói kỳ thật Huyền Hư Tử tại khô cạn hồ trạch gặp phải Linh Hao thời điểm, liền đã âm thầm dùng động huyền chi nhãn tra xét. Tại chiến trường cổ này, nếu là điểm ấy cẩn thận đều không có, làm sao bị hại cũng không biết. Nhưng khi đó Huyền Hư Tử xác thực không nhìn ra bất luận sơ hở gì, lúc này mới yên tâm cùng Linh Hao đồng hành. Cho nên lần này, hắn hay là thiên hướng về cùng Hoàng Triều nhất khởi Linh Hao là tên giả mạo. Thế nhưng là khi Huyền Hư Tử nhìn về phía Hoàng Triều bên cạnh Linh Hao, nhưng không có nhìn ra bất luận sơ hở gì. Ta không nhìn ra được. Huyền Hư Tử bí mật truyền âm cho Chí Không Hòa Thượng. Cái kia ta tới thử một chút. Chí Không Hòa Thượng dùng ngón tay tại mi tâm vạch một cái. Mi tâm lập tức hiện hiện một viên hư ảo trong mắt màu vàng nóng. Đây là Phật gia Thiên Nhãn thần thông. Có thể rất rõ ràng, Chí Không Hòa Thượng cuối cùng cũng không thể phân biệt ra được hai cái này thật giả. Cả hai đơn giản như là kính tượng giống như, căn bản nhìn không ra ai thiệt ai giả. Hoàng Triều suy nghĩ một chút, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Hắn truyền âm cho Huyền Hư Tử, đạo trưởng, chúng ta trước riêng phần mình mang theo một vị Linh Hao rời đi, sau đó hỏi thăm một ít chuyện. Khí cơ, tướng mạo có thể mô phỏng, có thể ký ức cũng không có thể hoàn toàn phục chế. Chỉ cần đắp không ra, đó chính là hàng giả. Huyền Hư Tử khẽ gật đầu. Hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp này. Để hai vị này linh hao cũng là trong lòng bằng thẳng, riêng phần mình tách ra. Hoàng Chiêu cùng mình một mực đồng hành linh hao một lần nữa về tới thành trì bên trong di tích. Mà Huyền Hư Tử, Chí Không, còn có một vị khác linh hao lưu tại nguyên địa. Linh hao, không cần thiết trách móc. Chí Không hòa thượng chắp tay trước ngực, thôi động long tượng khí cơ, bố trí ra một cái kết giới linh hao. Ngươi cùng Lý Thương là ở nơi nào nhận biết? Chí Không hòa thượng hỏi. An Hưng huyện thành tướng quân của mộ. Linh hao không chút do dự hồi đáp. Chí Không hòa thượng khẽ gật đầu. Chuyện này rất ít người biết. Cũng làm như lúc hắn tại An Hưng huyện thành cùng Lý Thương cả ngày uống rượu, cũng không có việc gì liền đùa một chút linh hao mới biết. Sau đó hắn cùng Huyền Hư Tử lại hỏi thêm mấy vấn đề. Linh hao đều là từng cái trả lời đi lên. Cái này khiến Chí Không cùng Huyền Hư Tử đối với trước mặt vị này linh hao có một chút tán thành. Nhưng cuối cùng kết quả còn là muốn chờ Hoàng Triều bên kia tin tức. Vừa rồi tại tách ra thời điểm, Chí Không liền muốn hỏi vấn đề, đều cho Hoàng Triều nói một lần. Liên nhìn vị kia linh hao có thể hay không đáp đi ra. Rất nhanh, Hoàng Triều mang theo vị kia linh hao đi tới. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc cho Chí Không hòa thượng truyền âm, "Chí Không đại sư, cùng ta đồng hành linh hao, tướng tất cả vấn đề đều đáp đi ra cái gì? Chúng ta bên này linh hao cũng giống như thế." Chí Không hòa thượng cứ việc duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn như cũng là gió nổi mây phun. Hắn không nghĩ tới một cái khác linh hao vậy tướng những vấn đề này cho đáp đi ra. Như vậy bọn hắn hiện tại làm sao chia phân biệt đến cùng ai là thật, ai là giả đâu? Trong lúc nhất thời, tựa hồ lâm vào tử cục. Chí Không hòa thượng tướng tình huống báo cho Huyền Phong con. Song phương bàn bạc sau, cuối cùng vẫn quyết định trước tụ hợp cùng một chỗ. Hai cái linh hao lần nữa gặp mặt. Bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch tình huống như thế nào, lại ức chế lấy tự thân tính tình, một câu đều không có nói. Bây giờ xem ra, chỉ có thể tìm được trước Uy Hải thần tử. Chỉ có hắn có thể phân biệt ra thật giả. Hoàng Triều có chút bất đắc dĩ nói, "Ân chỉ có thể như vậy. Linh hao, ngươi tạm thời trước nhẫn nại một chút." Huyền Hư Tử đứng tại hai cái linh hao ở giữa nói ra. Hai cái linh hao khẽ gật đầu. Bọn hắn tựa hồ cũng biết, ở thời điểm này không giữ được bình tĩnh, ngược lại sẽ làm cho đối phương thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Đối với điểm này, Huyền Hư Tử cũng là không thể làm gì. Hắn lấy thêm ra khối kia ngọc bội, muốn tìm kiếm được những người khác vị trí. Rất nhanh, ngọc bội tại hướng đông nam phát sáng lên. Chỉ là Huyền Hư Tử cũng không biết phương hướng này có phải là Quy Hải thần tử chỗ, vậy có thể là Giang Tinh Giao. Cũng mặc kệ như thế nào, hiện tại chỉ có thể lúc trước hướng phương hướng này thử thời vận. Năm người lúc này xuất phát. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, đội ngũ chỉ có thể biến thành một đường thẳng. Huyền Hư Tử cùng Chí Không tại trái phải hai bên, bên cạnh đều là linh hao, mà Hoàng Triều liền ở vào ở giữa nhất. Dạng này có thể phòng ngừa giả mạo linh hao quấy rối. Bọn hắn cứ như vậy đuổi đến mấy trăm dặm đường. Bây giờ nhiều một cái giả mạo linh hao, tốc độ chậm rất nhiều. Dù sao tinh lực của bọn hắn phải đặt ở hai vị này linh hao trên thân, sợ vị nào âm thầm ra tay đánh lén. May mắn lần này, bọn hắn tìm kiếm mục tiêu vậy tại cấp tốc hướng phía Huyền Hư Tử bọn người mà đến. Song phương rất nhanh liền tại một chỗ màu xám gò núi tụ hợp. Lần này, Huyền Hư Tử bọn hắn vận khí không tệ. Gặp phải người, đúng lúc là Quy Hải thần tử. Đương nhiên thuộc về Hải thần tử trông thấy Huyền Hư Tử mấy người, cùng hai cái giống nhau như lúc linh hao lúc, liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn không có vội vã đi thôi động tự thân thần lực, mà là hỏi trước lên tình huống. Huyền Hư Tử tướng hai cái linh hao lai lịch, cùng bọn hắn đã dùng qua phương pháp đều nói một lần đi ra. Quy Hải thần tử sau khi nghe nói, nhìn như khẽ nhíu mày, kỳ thực cho đám người truyền âm. Huyền Hư Tử đạo trưởng, Chí Không đại sư, còn có Hoàng Triều quốc chủ. Chờ chút ta chỉ hướng cái nào linh hao, các ngươi lập tức động thủ. Huyền Hư Tử, Hoàng Triều tự nhiên là bất động thanh sắc, tựa hồ căn bản không nghe thấy Quy Hải thần tử truyền âm. Quy Hải thần tử đôi mắt, kỳ thật đã sớm trong bóng tối nổi lên lam nhạt thâm thúy gợn nước. Hắn không có lựa chọn tướng bản thể hiện hóa ra ngoài, mà là lựa chọn loại này ẩn tàng phương thức. Một khi hiện hóa ra bản thể, khẳng định sẽ làm cho đối phương sinh ra cảnh giác, càng thêm bất lợi cho phán đoán thật giả. Giờ phút này, trả lại Hải thần tử trong mắt, hết thảy hư ảo cũng bắt đầu hiện hiện. Có thể hai vị linh hao trong mắt hắn, nhưng cũng là giống nhau như lúc, hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Lần này đến phiên Quy Hải thần tử nhức đầu. Hắn biết hai cái này linh hao bên trong, khẳng định có một cái là hư giả. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không có quan sát đi ra. Loại chuyện này, nếu không phân biệt được, khẳng định không có khả năng nói lung tung. Cho nên Quy Hải thần tử hay là tướng kết quả nói cho Hoàng Triều bọn người. Lần này, Hoàng Triều mấy người cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới ngay cả Quy Hải thần tử đều không phân biệt được. Quy Hải thần tử, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Hoàng Triều trầm tiếng nói. Hai họa ngầm này, khẳng định phải trước giải quyết. Nếu không cái kia giả mạo linh hao, chính là bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Phụ thần ta đến đây, hẳn là có thể xem thấu. Có thể hắn trước mắt bị vây ở mảnh vỡ thời gian bên trong, muốn tìm hắn vậy không thực tế. Nếu là Lý đạo trưởng tại hắn khả năng vậy có biện pháp. Quy Hải thần tử nói ra. Hoàng Triều nghe xuống tới liền đã minh bạch Quy Hải thần tử ý tứ. Đó chính là hắn vậy bất lực. Chỉ là ta biết đại khái ai đang mạo danh linh hao. Quy Hải thần tử nói bổ sung. Ai? Hoàng Triều hỏi. Nếu như có thể biết chuyện này bốc lên linh hao nội tình, có lẽ liền có thể tìm tới phân rõ phương pháp. Không có khả năng muốn. Không thể nói. Quy Hải thần tử lại nói hai câu không giải thích được. Có thể Hoàng Triều biết Quy Hải thần tử sẽ không ở loại thời điểm này nói đùa chính mình. Đồng thời, Chí Không, Huyền Hư tử vậy nhận được Quy Hải thần tử truyền âm. Khi bọn hắn nghe được Quy Hải thần tử hai câu này, biểu lộ khác nhau. Chương 720, Đồng Quy Vu Tận chương 720, Đồng Quy Vu Tận Huyền Hư Tử nghe được về biển lời nói, trước tiên nghĩ đến một vị tồn tại đáng sợ. Vị kia dẫn đến Huyền Minh đạo quán tại Thần Võ Kỷ Nguyên xuống dốc nhân vật đáng sợ. Chí Không Hòa Thượng đồng dạng liên tưởng đến vị kia. Nhưng bọn hắn cũng biết, vị kia đã bị Lý Thương tiêu diệt, không có khả năng lại ngụy trang thành linh hào. Liền ngay cả hoàng triều cũng đều nghĩ đến vị kia. Các loại Quy Hải thần tử mới vừa nói nhiều lời như vậy tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Phụ thân hắn cố ý để một câu về với bụi đất chi nhãn. Hoàng triều tựa hồ minh bạch về Hải Chi Mắt muốn biểu đạt ý tứ. Chính mình một khi biết được đối phương tồn tại, có đối phương ký ức, như vậy tự thân ký ức cũng có thể sẽ bị đánh cắp. Nhưng biết sự tồn tại của đối phương cũng vô dụng, bởi vì phân biệt không ra thật giả. Mọi người ở đây khốn đốn thời khắc, Quy Hải thần tử lại đột nhiên nhìn về phía phương xa. Giang Dạ Du sử qua tới. Nghe thấy Quy Hải thần tử thanh âm, hoàng triều mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo màu đỏ tươi thân ảnh từ phương xa xuất hiện. Lúc này Giang Tĩnh Dao đã không còn cần che hai mắt. Nàng nhìn như cách cực kỳ xa xôi, lại tại nháy mắt sau liền xuất hiện hoàng triều bọn người bên cạnh. Giang Tĩnh Dao nhìn qua hai cái linh hào, tựa hồ minh bạch cái gì. Quy Hải thần tử, ngay cả ngươi cũng nhìn không ra tới sao? Giang Tĩnh Dao bình tĩnh hỏi. Nhìn không ra. Quy Hải thần tử lắc đầu nói. Sau đó, hắn lại âm thầm cho Giang Tĩnh Dao truyền âm, mịt mờ cho một chút nhắc nhở. Giang Tĩnh Dao mặc dù là chân thần chuyển thế, có thể bàn về nhìn rõ năng lực, khẳng định là so ra kém về Hải Chi Mắt. Cho nên nàng vậy không có cách nào thấy rõ ràng hai cái này linh hào đến tột cùng ai thiệt ai giả. Có thể Giang Tĩnh Dao từ trước đến nay có chính mình phong cách hành sự. Nàng nhìn qua hai vị linh hào thản nhiên nói, hiện tại chúng ta không có cách nào đem bọn ngươi phân biệt ra được. Phương pháp tốt nhất chính là đem bọn ngươi đều giết. Nói đi, một cỗ mục nát tử vong khí cơ từ Giang Tĩnh Dao trên thân khuyết tán mà ra. Cỗ này khí cơ những nơi đi qua, thổ nhưỡng đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi chi sắc, trung quanh vài trăm mét đều tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết sắc chi địa. Đây là phòng ngừa có người muốn đào tẩu. Hoàng triều bọn người nghe thấy Giang Tĩnh Dao lời này, lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương. Bọn hắn yên lặng tản ra, mơ hồ để linh hào hai người bao vây lại. Thật giả linh hào đều đứng tại chỗ, ánh mắt có chút giãy giụa. Có thể cuối cùng, theo Huyền Hư Tử đồng hành linh hào mở miệng trước nói Giang Dạ Du sứ, ta nguyện ý vừa chết. Theo hoàng triều đồng hành linh hào vậy trầm giọng nói, vậy liền cùng chết. Bá. Giang Tĩnh Dao hai tay riêng phần mình hiện hiện một thanh màu đỏ tươi trường kiếm. Nàng không nói một lời đi đến trước người hai người, ánh mắt băng lãnh vô tình, không có bất kỳ tình cảm gì. Nàng giết người không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Liền xem như linh hào cũng giống vậy. Một bên Huyền Hư Tử, hoàng triều, Chí Không Hòa Thượng, Uy Hải thần tử cảm xúc tương đương cần trương. Sự tình đi đến một bước này, ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Nhưng bọn hắn vậy biết rõ Giang Tĩnh Dao tính cách. Đối phương thật có thể hạ thủ được. Giang Tĩnh Dao giơ lên song kiếm. Vì cam đoan nhất định tướng giả linh hào giết chết, nàng nhất định phải đồng thời độc thủ. Bá. Hai thanh màu đỏ tươi trường kiếm dũng động tử vong mục nát chi ý, đồng thời đâm về thật giả linh hào chô mi tâm. Một khi bị nàng tử vong mục nát thần tính dính vào, không ai có thể đào thoát tử vong. Hai cái linh hào đều đóng chặt hai mắt, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Lúc này, ai cũng không có khả năng sợ. Một khi cảm xúc có cái gì ba động, liền sẽ lộ tẩy. Giang Tĩnh Dao vậy đồng dạng không có nương tay dự định, tay không có chút nào run. Lúc này, chính là tâm lý đánh cờ. Đối với Giang Tĩnh Dao tới nói, nàng không khả năng sẽ có bất luận cái gì một chút do dự. Coi như cuối cùng giả linh hao không có bại lộ, chân linh hao chết tại dưới kiếm của nàng, nàng vậy nguyện ý gánh chịu phần tội này nhiệt. Đương nhiên, đôi này chân linh hao tới nói, cũng cần tiếp nhận cực lớn sợ hãi. Một khi hắn không chịu nổi tử vong sợ hãi mà ra tay, liền sẽ bị xem như giả linh hao mà bị đám người đánh sát. Cho nên hắn vậy nhất định phải đối mặt với tử vong cực hạn sợ hãi, thậm chí liên hạ ý thức động tác đều muốn áp chế. Chỉ có dạng này, kết quả xấu nhất chính là cùng giả linh hao đồng quy vu tận. Huyết hồng trường kiếm đâm ra trong nháy mắt, trước kia cùng hoàng triều đồng hành linh hao đột nhiên bắn ra khí cơ, một trường đánh phía Giang Tĩnh Dao đầu. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, chân linh hao nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải quấn quanh lấy bạch kim chi quang, tựa như mãnh hổ xuất lồng, một chảo chụp vào giả linh hao. Đồng thời, Quy Hải thần tử đôi mắt nổi lên thâm thúy cực hạn chi ý, muốn tướng giả linh hao đồng kết. Quỳ xuống. Hoàng triều càng là thôi động đại kiền quốc vận, muốn tướng giả linh hao trấn nhiếp quỳ xuống. Ken. Tại trường kích ngăn lại huyết hồng trường kiếm trong nháy mắt, giả linh hao hừ lạnh một tiếng, lần này coi như các ngươi thắng. Vâng. Sau một khắc, giả linh hao trực tiếp tự bạo. Kỳ thật đối mặt hoàng triều, linh hao, Quy Hải thần tử công kích, hắn cũng không e ngại. Bộ thân thể này bị oanh diệt không đáng kể chút nào. Cho nên những người khác nếu như vậy học Giang Tĩnh Dao đem chiêu này ra, hắn căn bản cũng không sợ. Có thể hắn duy trì có sợ sệt Giang Tĩnh Dao tử vong mục nát thần tính. Một khi bị nhiễm phải, cực kỳ phiền phức, thậm chí thật sẽ dẫn đến tự thân tiêu vong. Cho nên giả linh hao không dám đánh cược, cuối cùng vẫn là sợ. Giả linh hao tự bạo uy lực rất lớn, vô tận sát khí tàn phá bừa bãi mà đi. Những cái kia bạch kim sát khí liền phảng phất từng chùm thân nhận, xé rách hư không, liền liên Giang Tĩnh Dao đều bị ép lách mình kéo xa một chút. Nàng chỗ màu đỏ tươi chi thổ dũng động thăm thẳm hừng vang, muốn ngăn cản giả linh hao đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành công. Đáng giận hay là để ra hỏa này cho trượt. Linh hao cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Dù sao đổi lại là ai, đều khẳng định là đầy ngập lửa giận. Đối phương tồn tại quá mức đặc thù. Chỉ là từ đối phương e ngại Giang Dạ Du sứ thần tính đến xem. Nếu như Giang Dạ Du sứ có thể đâm trúng đối phương một kiếm, hẳn là có cơ hội đem nó chém giết. Quy Hải thần tử tỉnh táo phân tích nói. Tại hắn phát hiện chính mình nhìn không thấu thật giả linh hao sau, liền biết đối phương chân chính nền tảng. đối phương kỳ thật căn bản lại không tồn tại, chỉ là một đoạn ký ức. Đối phương đánh cắp linh hao tất cả ký ức, mới không có để hoàng triều bọn người phát hiện bất luận sơ hở gì. Dù sao linh hao có ký ức, hắn đều có. Cũng không phải là quy hải thần tử không cách nào xem thấu giả linh hao chân thân, chỉ là quy hải thần tử ký ức cũng bị đối phương sở tu sửa lại, dẫn đến đánh giá ra hiện sai lầm, không cách nào phân rõ thật giả. Chỉ có Giang Tĩnh Giao loại này để giả linh hao e ngại tồn tại, mới thành công làm cho đối phương hiện ra nguyên hình. Cho nên đối phương hẳn là kiếp ba quỷ chủ thần tử. Có thể giả linh hao tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn lúc nào giáng lâm? Hoàng triều nghi hoặc không hiểu. Thần tử giáng lâm động tĩnh quá lớn, căn bản không có khả năng giấu giếm. Không phải tại ngoại giới nơi này là loạn thần kỷ nguyên chiến trường. Vị này tại năm đó khả năng liền giấu ở nơi này, thẳng đến tiêu sạch thần tử xuất hiện mới đưa hắn tỉnh lại. Chí Không Hòa Thượng trầm giọng nói, Chí Không đại sư suy đoán này rất có thể là đúng. Quy Hải thần tử cảm thấy Chí Không suy đoán tương đương hợp lý. Cứ như vậy, hết thảy đều giải thích thông được. Vậy chúng ta lần sau muốn thế nào phòng ngừa giả linh hao xuất hiện đâu? Huyền Hư Tử hỏi. Lần này là Giang Tĩnh Giao dùng tương đương cực đoan phương pháp giải quyết, nhưng nếu như đang chiến đấu trên đường xuất hiện vấn đề này, vậy thì phiền toái. Chương 721, cuối cùng xác nhận. Chương 721, cuối cùng xác nhận. Tưởng tượng một chút, đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, vô thanh vô tức nhiều một cái thần tử lẫn vào tiến đến, cỡ nào để cho người ta không rét mà run. Lúc này Giang Tĩnh Giao vậy không có khả năng sử dụng lúc trước loại phương pháp kia, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Giả linh hao có thể đánh cắp trí nhớ của ta, có thể đánh cắp linh hao ký ức, liền ngay cả Chí Không đại sư, hoàng triều quốc chủ cũng đều không cách nào tránh khỏi. Khả giả linh hao đánh cắp không được Giang Dạ Du sứ. Vệ Hải thần tử lên tiếng nói, Giang Tĩnh Giao là kỷ nguyên trước luân hồi chân thần, kiếp ba thần tử nếu là dám đánh cắp trí nhớ của nàng, vậy thì thật là chịu chết. Cho nên muốn phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, chỉ có thể ở Giang Tĩnh Giao trên thân nghĩ biện pháp. Có thể Giang Dạ Du sứ không có Vệ Hải thần tử nhìn rõ thần tính. Hoàng triều cao mày nói, Giang Tĩnh Giao có thể phòng ngừa tự thân ký ức không bị đánh cắp, lại không cách nào nhìn rõ ai thiệt ai giả. Ta có thể trên người các ngươi đánh xuống ân ký, đối phương không cách nào đánh cắp trí nhớ của ta, không cách nào mô phỏng thần tính của ta ân ký. Chỉ là như vậy, sinh tử của các ngươi đều sẽ tại ta trong khống chế. Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói, nàng phương pháp này đơn giản nhất, thế nhưng cần đám người đối với nàng không giữ lại chút nào tín nhiệm. Linh Hao không chút do dự nói ra, Giang Dạ Du sứ, ta không có vấn đề. Chí Không Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, ta cũng không thành vấn đề. Hoàng Triều, Huyền Hư Tử cùng Vệ Hải Thần Tử cũng là khẽ gật đầu. Đám người một đường chém giết đến bây giờ, giữa lẫn nhau tự nhiên là không gì sánh được tín nhiệm. Huống chi có thể tới đây, tự nhiên sớm đã đem sinh tử không để ý tốt. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu, nàng chỗ sâu lòng bàn tay, từng đóa màu đỏ tươi chi hoa từ nàng lòng bàn tay lặng yên nở rộ, bay xuống tại mỗi người mi tâm chỗ, sau đó lặng yên biến mất. Cứ như vậy, liền xem như kiếp ba thần tử lần nữa ngụy trang thành đám người xuất hiện, Giang Tĩnh Giao cũng có thể trước tiên phân rõ. Ngay sau đó, Huyền Hư Tử lại thi triển đạo thuật, đem mọi người bao quát tự thân đoạn ký ức này tiêu trừ. Kể từ đó, coi như kiếp ba thần tử lại đánh cắp ký ức, cũng sẽ không biết một đoạn này. Đương nhiên, Giang Tĩnh Giao ngoại trừ. Sau đó, chúng ta muốn đi đâu? Hoàng Triều nói ra. Hắn quên đi tự thân bị Giang Tĩnh Giao đặt xuống lạc ấn một chuyện. Huyền Hư Tử đạo trưởng, ngươi có ý định gì? Vệ Hải thần tử hỏi. Chỗ này cổ chiến trường di tích, bao quát phong thần đại thuật, trung quy là Huyền Minh khai phái tổ sư thủ bút. Huyền Hư Tử làm Huyền Minh đạo quán người, hẳn là sẽ có một ít thủ đoạn. Ta trước thử một chút. Huyền Hư Tử nói ra. Phiền phức Huyền Hư Tử đạo trưởng, nơi này có ta cùng Vệ Hải thần tử tại, không ai có thể theo dõi. Giang Tĩnh Giao nói ra. Tốt, phiền phức hai vị. Huyền Hư Tử nhẹ nhàng gật đầu. Nói đi, hắn tử nhận chữ vật lấy ra một tòa pháp đàn, tướng ba cây mảnh hương cắm vào lư hương bên trong, đồng thời niệm động đạo kinh. Huyền Minh mênh mang không ánh sáng không tượng tâm thần vắng vẻ thái hư động huyền. Huyền Hư Tử sở niệm kinh văn chính là Huyền Minh đạo quán một mực lưu truyền đạo kinh. Tất cả Huyền Minh xem đệ tử nhập môn đều cần đọc thuộc lòng. Bản này đạo kinh cứ việc không phải pháp môn tu luyện, có thể tương truyền là khai phái tổ sư sáng tạo, vận tàng đại đạo chí lý. Huyền Hư Tử cảm thấy cái này phong thần đại thuật nếu là khai phái tổ sư chỗ thi triển, như vậy bản kinh văn này có lẽ có thể sinh ra một chút cảm ứng. Huyền Hư Tử niệm động kinh văn lúc, quả nhiên sinh ra một chút yếu ớt cảm ứng. Cảm ứng được ngay tại phía chính đông. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, tốt, Vệ Hải thần tử, sau đó nhìn ngươi. Hoàng Triều nói ra, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy xuất phát, bởi vì nơi này còn có phần tận thần tử các loại tồn tại. Bọn gia hỏa này khả năng đang tìm phong thần đại thuật, vậy có khả năng đang âm thầm quan sát, theo dõi lấy bọn hắn. Nếu như không đem hành tung ẩn nấp đi, thì tương đương với là cho phần tận thần tử, tiếp ba thần tử bọn hắn dẫn đường. Cho nên tướng hành tung ẩn nấp đi, cũng là chuyện ắt phải làm. Đương nhiên, điểm này rất tốt giải quyết. Dù sao có Vệ Hải thần tử tại, đối phương bản thân liền nắm trong tay ẩn nấp thần tính. Giao cho ta đi. Vệ Hải thần tử nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay của hắn thi pháp, thôi động xuất từ thân thần lực. Rất nhanh, một mảnh màu lam thâm thúy thủy quang quyết tán, bay xuống tại mọi người trên thân. Đi. Vệ Hải thần tử thấp giọng nói. Đám người lúc này hướng phía Huyền Hư Tử lúc trước chỉ phương hướng lao đi. Bởi vì Giang Tĩnh Giao kết giới còn tại, người bên ngoài căn bản là không có cách quan sát được tình huống bên trong. Đợi đến màu đỏ tươi chi thổ chậm rãi biến mất, Giang Tĩnh Giao bọn người đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Âm thầm nhìn trộm bọn hắn tồn tại, cũng không cách nào bắt được bất luận cái gì động tĩnh. Một mảnh cháy đen đất chết. Phân Tấn thần tử một mình đứng tại trên đất chết, khẽ lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là sợ. Bá. Một bóng người lặng yên xuất hiện. Thân ảnh này không có bất kỳ cái gì thực thể, như đồng loại hình người quang ảnh giống như, đồng thời còn có thể phát ra âm thanh. Dùng của ta mệnh đổi đầu kia tiểu lão hổ mệnh, không đáng. Phân Tấn thần tử cười nhạo nói, Giang Tĩnh Giao chưa hẳn thực sẽ độc thủ. Nàng biết đổi lại là ngươi, cũng sẽ không cược nàng sẽ có một chút do dự đi. Quang ảnh bình tĩnh nói ra. Phân Tấn thần tử trầm mặc một chút. Hắn biết mình nói đến đơn giản, nhưng chân chính đối mặt Giang Tĩnh Giao, khẳng định cũng sẽ sợ. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, bọn hắn biết Giang Tĩnh Giao là thật sẽ hạ tử thủ. Được rồi, cứ việc bị khám phá, đúng vậy ảnh hưởng đại cục. Ta muốn biết, Lý Thương thật đã chết rồi sao? Phân Tấn thần tử để ý nhất hay là chuyện này? Cứ việc hắn cùng Lý Thương chưa từng gặp mặt, nhưng cũng biết giá hỏa này đến cỡ nào khó chơi. Thiêu sạch hỏa thần, kiếp ba quỷ chủ đều lần lượt thua ở qua giá hỏa này trên tay. Về sau còn đi một chuyến Đại Ngu Vương triều, giết đến thần linh tông giáo máu chảy thành sông, vẫn lạc hơn 10 vị thần tử. Có thể nói, nếu là không có giá hỏa này, bọn hắn căn bản cũng không cần tới này một chỗ cổ chiến trường. Bởi vì giữa trần thế hẳn là sớm đã bị bọn hắn những này thần tử sở chiếm cứ. Sau đó chính là không ngừng hấp thu nhân loại tín ngưỡng, để chúng thần khôi phục lực lượng, trực tiếp tướng phong thần đại thuật đánh vỡ liền có thể. Có thể chính là bởi vì Lý Thương xuất hiện, để kế hoạch này triệt để hóa thành hư ảnh, chỉ có thể mạo hiểm tới này cổ chiến trường. Chết rồi ta đánh cắp linh hao ký ức. Lý Thương đúng là thân tiêu đạo vẫn, ngay cả thi thể đều đốt thành tro. Gia hỏa này còn muốn ngày sau thành thần, giết cửu linh chân quân cho Lý Thương báo thủ, chấp niệm tương đương sâu. Quang ảnh nói ra, hắn lần này khôi phục, bản thân trừ làm phá hư bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xác nhận Lý Thương đến cùng chết hay không. Cứ việc chúng thần đều cảm thấy cửu linh chân quân nguyền rủa căn bản vô giải, Lý Thương khẳng định là đã thân tiêu đạo vẫn. Có thể đốt tấn hỏa thần cuối cùng có chút không yên lòng. Hiện tại, rốt cục đạt được đáp án chuẩn xác. Chết thật, đáng tiếc nha không thể giao thủ với hắn. Phân Tấn thần tử lắc đầu nói, nếu như hắn còn sống, ngươi đánh không lại hắn. Tiếp ba quỷ chủ thản nhiên nói. Phân Tấn thần tử lập tức bị chọc giận, coi như Lý Thương lại thế nào mạnh, vậy cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Hắn có thể diệt sát những cái kia tiên tiên không đủ thần tử, lại không có khả năng thắng được ta. Làm thiêu sạch hỏa thần thần tử, Phân Tấn thần tử có cực độ tự ngạo cùng tự tin. Hắn cứ việc rất tán thành Lý Thương thực lực, nhưng xưa nay sẽ không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi Lý Thương. Có thể ngươi phụ thần đều bại bởi hắn. Tiếp ba thần tử thản nhiên nói. Chương 722, trong đại chiến tâm chương 722, trong đại chiến tâm thiêu sạch thần tử âm thanh lạnh lùng nói, đây chẳng qua là một sợi thần tính, còn có những cái kia ngu xuẩn phạm nhân căn bản là không thể thừa nhận phụ thần lực lượng cùng ý chí, mới có thể để hắn may mắn thắng một trận. Có thể ngươi cũng chỉ là một cái thần tử thôi. Tiếp ba thần tử tiếp tục trêu đùa thiêu sạch thần tử cảm xúc. Chính là bởi vì ta là thần tử, mới sẽ không thua thiêu sạch thần tử nói, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Ngươi một mực tại dẫn ta nổi giận ý muốn như thế nào? Tiếp ba thần tử lắc đầu nói, không có ý gì, chính là thói quen bộ dạng này ngươi không cần để ý. Thiêu sạch thần tử hừ lạnh một tiếng, nhưng không có cùng kiếp ba thần tử so đo. Chủ yếu là Lý Thương đã chết, hắn nói cái gì đều không dùng, hết thảy đều không thể chứng thực. Sau đó, chính là tìm kiếm phong thần đại thuật nơi hạch tâm. Giang Tĩnh Giao đám người đã xuất phát, có thể có lấy quy hải thần tử ẩn nấp thần tính, chúng ta không cách nào theo dõi, chỉ có thể nhìn bản lãnh của ngươi. Thiêu sạch thần tử khôi phục tỉnh táo. Đây cũng là hắn không cùng kiếp ba thần tử so đo một nguyên nhân. Chủ yếu bởi vì đối phương tại chiến trường cổ này ngủ say lâu như vậy, khẳng định biết được phong thần đại thuật chỗ. Đây cũng là năm đó kiếp ba quỷ chủ tướng hắn lưu tại nơi này nguyên nhân. Hoàn toàn chính là lưu một cái chuẩn bị ở sau ở chỗ này. Yên tâm, vị trí ta vẫn là biết đến. Phong thần đại thuật chỗ, vào chỗ tại cổ chiến trường trung tâm nhất. Kiếp ba thần tử nói ra. Chúng ta nơi này còn không có ở vào cổ chiến trường trung tâm. Thiêu sạch thần tử kinh ngạc nói. Không có chiến trường cổ này xa so với ngươi tưởng tượng phải khổng lồ. Mà lại ở giữa chiến trường cổ kia, có rất nhiều khủng bố. Thậm chí khả năng có vẫn là thần linh những tồn tại này đã không cách nào bình thường giao lưu, một khi bị bọn hắn phát giác, đồng dạng sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Cho nên chúng ta cũng muốn tận lực cẩn thận một chút. Kiếp ba thần tử nói ra. Ta hiểu được, phía trước dẫn đường đi. Thiêu sạch thần tử nhẹ gật đầu. Bọn hắn lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời, theo bọn hắn rời đi, còn có từng đạo cổ lão tối nghĩa thân ảnh. Phong thần đại thuật trận nhãn nguyên lai cách ta xa như vậy. Lý Thương hành tẩu tại mảnh này hoang vu thảm liệt trong cổ chiến trường. Hắn tại cảm ứng không có kết quả tình huống dưới, tiến hành cảm ứng nghi thức, lúc này mới cảm thấy phong thần đại thuật trận nhãn cũng chính là nhược điểm chỗ, đang theo lấy cái chỗ kia lao đi. Dọc theo con đường này, Lý Thương cũng là thu liễm tự thân khí cơ, tận lực né tránh một chút có mãnh liệt khí cơ bắn ra địa phương, tốc độ cho nên chậm lại. Ngay tại hắn đi đường thời điểm, đột nhiên trông thấy phía trước xuất hiện mấy khối mộ bia. Lý Thương không khỏi dừng bước, bởi vì cái này vài tòa mộ bia tại mảnh này thảm liệt cổ chiến trường lộ ra là không hợp nhau. Phải biết, chiến trường cổ này hẳn là tại đại chiến sau liền bị ngăn cách hiện thế bên ngoài, căn bản không ai tiến đến, ai lại ở chỗ này dựng đứng vài tòa mộ bia đâu? Lý Thương có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thụ một chút, không có phát giác được cái này vài tòa phần mộ phụ cận có nguy hiểm nào đó, lúc này đi qua. Nơi này hết thảy có 4 tòa phần mộ. Mộ bia dùng thương văn đơn giản điêu khắc mấy chữ: Nhị sư đệ chi mộ, Tam sư đệ chi mộ, Tứ sư muội chi mộ, Ngũ sư đệ chi mộ. Nét chữ này bất bị, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Lý Thương nhìn xem trên bia mộ thương văn, thần sắc nghi hoặc. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra những chữ này sẽ là ai viết. Đây chính là cổ chiến trường, cực ít tồn tại mới biết được nơi này. Những mộ bia này, duy chỉ có thiếu một tòa nói rõ những mộ bia này hẳn là những người này sư minh lập. Hắn tại loạn thần đại chiến sống tiếp được, sau đó cho mình sư đệ sư muội dựng lên cái này vài tòa mộ bia. Như vậy bản thân hắn đâu Lý Thương có chút kỳ quái. Cổ chiến trường này bí cảnh không giống với Minh Nguyên nội hải mảnh vỡ thời gian. Minh Nguyên nội hải mảnh vỡ thời gian sẽ chỉ ở một đoạn thời khắc không ngừng lặp lại. Mà cổ chiến trường không có nhật nguyệt biến ảo, nhưng lại có thời gian trôi qua. Trừ phi vị kia lập bia tiền bối thành tiên thành thần, nếu không không có khả năng còn sống. Tiền bối nhưng tại. Lý Thương nếm thử kêu gọi một chút, nhưng hắn đợi đã lâu, lại không đợi đến bất kỳ đáp lại nào. Hẳn là vị tiền bối này đã vẫn lạc coi như chết giả, cũng hẳn là buổi tiếp sư đệ sư muội của hắn an nghỉ mới đúng chứ, vẫn là đối phương không có ý định phản ứng chính mình. Lý Thương nhìn qua trước mặt cái này vài tòa mộ địa, thần sắc kỳ quái. Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ cùng cái này vài tòa mộ địa có liên hệ gì. Chẳng lẽ mấy vị này cũng là Huyền Minh xem tổ sư ra? Lý Thương cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao lúc trước trận đại chiến kia, Huyền Minh đạo quán khẳng định chết không ít người. Nếu là ta Huyền Minh đạo quán tổ sư bái tế một chút cũng là nên. Lý Thương từ trong nhẫn chứa vật xuất ra mảnh hương, ngọn nến, tiền giấy loại hình bái tế vật dụng. Cứ việc trước mắt đã không thế nào cần những vật này. Vừa vặn làm một cái đạo sĩ, những vật này hay là thiết yếu. Sau đó, Lý Thương cho mỗi tòa mộ bia đều cho lên mảnh hương, ngọn nến, đồng thời còn đốt đi tiền giấy. Chư vị tổ sư, vạn bối còn có đi ngăn cản tiêu sạch thần tử đám người âm mưu, thực sự không có cách nào đợi đến mảnh hương cháy hết, xin hãy tha lỗi. Đợi ngày sau có rảnh, ta lại đến bái tế các ngươi. Lý Thương nói xong, đối với cái này vài tòa mộ bia chắp tay hành lễ, liền lách mình rời đi. Hắn xác thực không có khả năng trì hoãn thời gian quá dài. Thiêu sạch thần tử bọn gia hỏa này, hẳn là cũng đang hướng về phong thần đại trận nhược điểm mà đi. Hồ Lý Thương sau khi rời đi, một trận gió nhẹ quét mà đến, tướng thiêu đốt ngọn đến tuổi đến càng thịnh vượng một chút. Hoàng triều bọn người căn cứ mê hoặc con sở cảm ứng đến phương hướng, một đường buôn tập mấy và dặm, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ngừng. Nếu như vô tình gặp hắn bất kỳ nguy hiểm nào, uy hải thần tử đều sẽ sớm làm ra dự cảnh, sau đó lách qua. Chỉ là tại chiến trường cổ này, thời gian biến hóa khó mà dự đoán, hoàng triều bọn hắn cũng không biết chính mình đi bao lâu thời gian. Tóm lại, bọn hắn đi tới một mảnh tràn ngập các loại khủng bố khí cơ, bao phủ thâm trầm sương mù xám bình nguyên. Nơi này đã không có bất luận cái gì thảm thực vật, mặt đất hiện ra các loại cực đoan trạng thái. Đất khô cằn, vùng đất lạnh, lít nha lít nhít lỗ thủng, phá thành mảnh nhỏ đại địa. Rất khó tưởng tượng, nơi này đến cùng trải qua dạng gì đại chiến. Đây mới là đại chiến trung tâm. Năm đó Huyền Minh đạo quán vị kia khai phái tổ sư chính là ở chỗ này cùng chư thiên thần linh quyết chiến, đem nó khu trục đến thiên ngoại. Quy Hải thần tử nhìn qua phía trước mê vụ, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn căn bản không dám vận dụng tự thân thần lực đi nhìn rõ mảnh mê vụ này. Bởi vì Quy Hải thần tử biết, mảnh mê vụ này khẳng định có lấy không thể nhìn thẳng kinh dị tồn tại. Một khi đối phương phát giác tự thân, chính mình khẳng định sẽ gặp phản vệ, thậm chí sẽ bị ô nhiễm. Ta có thể cảm nhận được từng luồng kinh dị khí tức tại mê vụ này bên trong phát ra. Hoàng Chiêu trầm tiếng nói, trong này khí cơ, liền ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ. Chí Không Hòa thượng chắp tay trước ngực. Linh Hao trầm mặc không nói, nhưng hắn thần sắc rõ ràng căng cứng. Mặc dù bọn hắn cũng còn không tiến vào, đều đã có thể cảm nhận được mê vụ này bên trong khủng bố. Trong này hẳn là có vẫn lạc thần linh. Bọn hắn nguyên linh đã tiêu tán, lại mục nát thi thể có thể sẽ phát sinh dị biến. Coi chừng. Giang Tĩnh Giao nhắc nhở. Chương 723, tư tưởng lạc ấn chương 723, tư tưởng lạc ấn biến dạng thần thi. Nghe thấy mấy chữ này, Hoàng Triều thâm hít một hơi. Nơi này liền Hoàng Triều xuất thân thấp nhất. Huyền hư tử xuất thân Huyền Minh đạo xem, chỉ tin thiên đạo tuần hoàn nhân quả, từ trước tới giờ không thờ phụng bất luận cái gì thần linh, cho nên dù là mê vụ này bên trong có lấy thần linh thi thể, mặt cũng không đổi sắc. Chí Không Hòa thượng chính là Long Tượng Thánh Phật truyền nhân, ngày thường cùng thần linh tiếp xúc quá nhiều, đã sớm thoát mẫn. Về phần Linh Hao, diệt thần đại thánh cái kia kiệt ngạo bất tuần huyết mạch ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, nhất định khiêu chiến chư thần, chiến cái ngươi chết ta sống. Mà về Hải thần tử không cần phải nói, bản thân liền là về với bụi đất chi nhãn thần tử, cái gì thần linh đều gặp. Về phần Giang Tĩnh Giao nàng kiếp trước khả năng giết qua không ít thần linh, chỉ có Hoàng Triều, hắn thở nhỏ cùng khổ xuất thân, nhận từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh, ý thức đã sớm tạo thành thần linh cao cao tại thượng, không gì làm không được cảm giác. Loại này tiềm thức kỳ thật đã phi thường yếu ớt, đặc biệt là tại hắn trở thành đại càn quốc chủ sau, quốc vận hưng vượng, tu vi căn bản. Chỉ là Hoàng Triều chi hiểu chính mình thật muốn đối mặt chân chính thần linh, tiềm thức hay là xuất hiện một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn nhớ tới Lý Thương nói qua một câu, chư thiên thần linh, thà có loại hồ. Hắn tướng lớn càn vương triều thế gia tàn sát không còn, liền vì bách tính có thể không hề bị những thế gia này ức hiếp. Có thể thần linh so thế gia còn kinh khủng hơn, bọn hắn đem nhân tộc coi là nô lệ, coi là huyết thực, coi là sâu kiến. Muốn còn nhân tộc một cái thịnh thế, đầu tiên liền muốn ngăn cản chư thần giáng lâm, thậm chí nghĩ biện pháp độ thần. Nếu như mình ngay cả thần thi đều cảm thấy e ngại, làm sao có thể độ thần? Hoàng Triều ánh mắt trở nên kiên định. Giờ khắc này, hắn rút đi nhân tộc tự loạn cổ kỷ nguyên đến nay tư tưởng là cấn. Thần linh bất quá là lớn mạnh một chút sinh vật, chỉ cần so bọn hắn càng tương đại, bọn hắn mới là sâu kiến. Câu nói này, Hoàng Triều cũng là nghe Lý Thương nói. Giang Tĩnh Giao có chút nhìn thoáng qua Hoàng Triều, dẫn đầu đi vào mảnh này mênh mông trong sương mù trắng. Hoàng Triều, Huyền Hư Tử bọn người theo sát phía sau đi vào. Đi vào sương trắng sau, bọn hắn mới phát hiện nơi này tầm nhìn so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn xa một chút. Sương trắng chỉ là từ bên ngoài nhìn nồng đậm, có thể đi gần đằng sau sẽ trở nên mỏng manh rất nhiều. Coi chừng, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ chẳng lành, tràn ngập oán hận khí cơ. Vệ Hải thần tử trầm giọng nói, bọn hắn trước mắt ở vào một mảnh màu đỏ sẫm thổ nhưỡng phía trên. Đây là thần huyết nhuộm đỏ mảnh đất này. Chí Không Hòa thượng lên tiếng nói, tận lực muốn ngăn cách trên người mình hết thể khí cơ, đừng cho một chút tồn tại phát hiện. Giang Tĩnh Giao nói ra, mấy người cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này đỏ sẫm thổ nhưỡng đi lại. Về Hải Thần Tử đi tại phía sau cùng, mà Giang Tĩnh Giao phụ trách dò đường. Hoàng Triều bọn người ngay tại ở giữa. Bọn hắn hành tẩu tốc độ, thậm chí so với thường nhân đều muốn chậm một chút. Bởi vì mảnh này đỏ sầm thổ địa, thực sự quá quỷ quyệt, trong xương trắng lại không cách nào cảm giác quá xa. Các loại Giang Tĩnh Giao vươn tay cánh tay, ngăn cản trước mọi người tiến. Linh Hào hướng phía trước trông về phía xa. Chỉ gặp mỏng manh trong xương trắng, mơ hồ xuất hiện một đạo người quái dị hình dáng, nhưng không có đầu lâu, cánh tay phải trắng kiện, rủ xuống tại mặt đất, cánh tay trái lại dị thường tinh tế, đi trên đường, lung la lung lay. Hối ông! Hối ông! Cái kia không đầu hình dáng hình người vừa đi, còn vừa có thể phát ra âm thanh. Huyền Hư Tử miễn cưỡng nghe hiểu một chút. Đây là Minh Văn nó đang tìm đầu của mình. Huyền Hư Tử nhẹ giọng giải thích nói. Huyền Minh Đạo xem truyền thừa đã lâu, đối với Minh Văn có rất nhiều ghi chép. Huyền Hư Tử tại Minh Văn phương diện, cũng là tạo nghệ cực sâu, có thể tướng cái này không hiểu tồn tại lời nói cho phiên dịch ra đến. Xem ra gia hỏa này đâu, hẳn là tại loạn thần kỷ nguyên bị một vị nào đó đại năng chém mất. Nguyên linh tiêu tán, thi thể hóa thành quỷ dị như vậy kinh dị tồn tại, vẫn muốn tìm về đầu của mình. Hoàng Chiêu phòng đoán nói. Cho nên gia hỏa này hẳn là thần linh thi thể. Cái này rơi tại bùn đất huyết thủy, chính là vị này thần linh trên người. Chí Công Hòa Thượng nói ra. Trước mắt áp lực lớn nhất tự nhiên là về Hải Thần Tử. Có thể hay không bình an bước qua mảnh này huyết tinh chi địa, liền nhìn hắn ẩn nấp thần tính. Một khi bọn hắn bị cái này thần thi không đầu phát giác được, một trận đại chiến khẳng định không cách nào tránh cho. Nó ngay tại rời xa chúng ta trước tiên ở nguyên địa chờ một chút. Về Hải Thần Tử trầm giọng nói. Đám người không có ý kiến, cứ như vậy đứng tại chỗ. Mặc dù bọn hắn biết trên người có về Hải Thần Tử ẩn nấp thần tính che chở, hay là tận lực tướng tự thân khí cơ dùng hết thảy phương pháp che giấu. Cuối cùng, cái kia không đầu hình dáng cũng không có phát hiện bọn hắn, cứ như vậy từ từ biến mất tại trong sương mù. Chí Công Hòa Thượng thở dài một hơi, cuối cùng là đi. Giang Tĩnh Giao xác nhận sau khi an toàn, cũng là lần nữa mang theo đám người xuất phát. Huyền Hư Tử đạo trưởng, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được phong thần đại thuật nhược điểm chỗ sao? Giang Tĩnh Giao hỏi. Dù sao mê vụ bên ngoài cùng mê vụ bên trong hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Ta vừa rồi vậy tại nếm thử, có thể vào mảnh mê vụ này bên trong, bất luận cái gì cảm ứng đều đã mất hiệu lực, chỉ có thể từ từ tại mảnh mê vụ chi địa này từ từ tìm tòi. Huyền Hư Tử nói ra. Minh bạch. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Nếu Huyền Hư Tử không cách nào chỉ dẫn phương hướng, như vậy thì chỉ có thể do nàng xác nhận phương hướng đi tới. Giang Tĩnh Giao ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hướng phía mê vụ này chi địa chỗ sâu một bước đi, luôn có thể tìm tới nơi hạch tâm. Mảnh này đỏ sậm chẳng lành thổ địa lại so Giang Tĩnh Giao trong tưởng tượng muốn khổng lồ rất nhiều, bọn hắn đi rất lâu, lại vẫn luôn không có đi ra khỏi đi. Bởi vì nơi này bị mê vụ bao phủ, chỉ có một mảnh màu đỏ tươi ám thổ, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, rất dễ dàng mê thất. Hẳn là chúng ta vẫn luôn ở chỗ này đảo quên sao? Chí Công Hòa Thượng hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không phải là chất vấn Giang Tĩnh Giao dẫn đường có vấn đề, bởi vì hắn vậy đang quan sát, biết mình vẫn luôn là tại thẳng tắp đi lại, có thể một mực như thế đi đều không có đi ra ngoài, như vậy thì có thể là mảnh đất này có vấn đề. Lão đạo ta không nhìn ra cái gì dị thường. Huyền Hư Tử lắc đầu nói, ta cũng nhìn không ra. Hoàng Chiêu nói ra, nghe thấy thanh âm của bọn hắn, Giang Tĩnh Giao tựa hồ minh bạch cái gì, lên tiếng nói, các ngươi bị nơi này khí cơ ảnh hưởng, trong lòng có đường tự nhiên là có thể ra ngoài. Nói đi, Giang Tĩnh Giao giơ lên chân, trực tiếp bước ra một bước. Sau một khắc, tại Hoàng Triều bọn người trong mắt, Giang Tĩnh Giao biến mất ngay tại chỗ. Cái này, Hoàng Triều có chút giật mình. Ngay sau đó, hắn lại trông thấy Linh Hao không nói một lời bước ra một bước, cũng là như là Giang Tĩnh Giao như vậy biến mất tại trong sương mù. Lập tức, hắn tựa hồ vậy minh bạch cái gì, cười nói, Giang Dạ Du sứ nói không sai là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần tâm đủ kiên định, luôn có thể tìm được đường. Nói đi, hắn vậy giơ chân lên, vậy biến mất trong mắt mọi người. Thì ra là thế. Nơi này chưa bao giờ vây khốn chúng ta, mà là chúng ta tâm khốn trụ chúng ta. Chí Công Hòa Thượng cười ha ha. Hắn vậy giơ lên chân, biến mất trong nháy mắt tại mênh mông trong sương mù. Huyền Hư Tử, Về Hải Thần Tử vậy không có do dự, bước về phía trước một bước. Bá. Thân ảnh của bọn hắn đồng thời biến mất. Hối ông. Hối ông. Mênh mông trong sương mù, chỉ còn lại có từng tiếng cổ lão gào thét đang vang vọng. Chương 724, nhằm vào chương 724, nhằm vào ngay tại Giang Tĩnh Giao bọn người sau khi rời đi không lâu. Phân Tấn Thần Tử, Tiếp Ba Thần Tử, cùng rất nhiều tiên tiên sinh linh vậy đi vào mảnh này màu xám trong sương mù. Thật là khiến người sợ sệt địa phương. Năm đó không biết có bao nhiêu thần linh chết tại nơi này. So Minh phủ địa ngục đều muốn khủng bố. Tiếp Ba Thần Tử nhìn qua mảnh mê vụ này, ngữ khí mang theo một tia hồi ức. Bọn hắn bọn này tồn tại, đường đường chính chính tham gia qua loạn thần đại chiến cũng chỉ có Tiếp Ba Thần Tử. Lúc đó Phần Tấn Thần Tử cũng không dám lâm. Mà theo bọn hắn tiên tiên sinh linh, đã sớm tại trận đại chiến này mở ra trước liền bị trọng thương rơi vào trong trạng thái ngủ say, cứ việc bởi vậy vượt qua một kiếp, nhưng cũng không biết lúc đó phát sinh tình huống. Tiếp Ba Thần Tử, ta rất hiếu kỳ. Vị kia Huyền Minh tổ sư tướng chư thần đuổi đi sau, đi địa phương nào? Một cái nữ tử váy xanh hỏi. Nàng nửa người trên là người, nửa người dưới lại là vô số đầu giống như rắn dây leo. Khi nàng lên tiếng lúc, dây leo này cũng sẽ phát ra âm thanh, nghe giống như là rất nhiều rắn độc tại tê mình, tương đương quái dị. Phần Tấn Thần Tử nghe thấy vấn đề này, cũng không khỏi nhìn về hướng Tiếp Ba Thần Tử. Vấn đề này, liền ngay cả hắn cũng không biết. Dù sao hắn cũng không có tại thời đại kia giáng lâm, cũng không có kinh lịch loạn thần đại chiến. Huyền Minh xem khai phái tổ sư không có ai biết hắn đi chỗ nào, thậm chí ta đã quên tên của hắn. Tên của hắn biến mất tại trong dòng sông thời gian, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Tiếp Ba Thần Tử hồi đáp. Tại sao lại dạng này, chẳng lẽ là vị kia xuất thủ? Phân Tân thần tử tựa hồ nghĩ đến một vị tồn tại. Hẳn là ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là vị kia khai phái tổ sư tại thiên địa này dấu vết lưu lại quá sâu, cho dù là vị kia xuất thủ, cũng vô pháp hoàn toàn xóa đi, chỉ có thể biến thành như bây giờ. Chúng ta biết có người này tồn tại, cũng biết đối phương một ít sự tích, nhưng lại không biết hắn cụ thể là ai, mông lung một mảnh. Tiếp ba thần tử nói ra. Nói như thế, Huyền Minh đạo quán khai phái tổ sư vô cùng có khả năng cùng vị tồn tại kia đồng quy vu tận. Phân Tân thần tử phỏng đoán đứng lên. Chưa chắc là dạng này. Chỉ cần tướng phong thần đại thuật bài trừ, chúng thần linh giáng lâm, ngươi lại hỏi thăm tiêu sạch hỏa thần không phải tốt. Tiếp ba thần tử cười nói. Xác thực như vậy. Phân Tân thần tử khẽ gật đầu. Mà những cái kia tiên tiên sinh linh đều đang nghe hai vị này thần tử nói chuyện. Nhưng bọn hắn vậy không có lên tiếng. Nữ tử váy xanh thần sắc lộ ra vẻ suy tư. Hối ông! Hối ông! Lúc này, từng đợt quỷ dị tiếng kêu từ phương xa mê vụ ẩn ẩn truyền đến. Phân Tân thần tử những tồn tại này tự nhiên nhận biết minh văn, nghe rõ đối phương ý tứ. Đầu vị này hẳn là đang tìm đầu của mình. Phân Tân thần tử nhìn qua nơi xa. Ta biết hắn là ai. Vĩnh Tế chi thần, am hiểu chú thuật, bị Huyền Minh đạo quán khai phái tổ sư một kiếm chém đầu, liền ngay cả nguyên linh đều bị chôn vùi, chỉ còn lại có cố này mục nát thân thể tại mê vụ chi địa du đãng. Đường đường thần linh, cuối cùng rơi xuống kết quả như vậy. Tiếp ba thần tử bình tĩnh nói. Lần này, Phân Tân thần tử không có ngày xưa chẳng thèm ngó tới. Hắn cao ngạo, sẽ chỉ ở những cái kia thấp sinh linh xuất hiện trước mặt. Vị này tại đã từng nhưng là chân chính thần linh, dù là đầu bị gọt đi, nguyên linh bị chôn vùi, vừa vặn thân thể vậy đầy đủ để cho người ta kính sợ. Chúng ta hay là không nên quấy rầy hắn. Phân Tân thần tử nói ra. Vậy chỉ có thể dựa vào bụi che chở linh chủ. Tiếp ba thần tử đem ánh mắt nhìn về hướng cuối cùng. Một tòa miếu thờ hình dáng mơ hồ hiện lên, nhìn cũng không chân thực. Tiên tiên sinh linh hình thái thiên kỳ bách quái, có chút là trời sinh, có chút là ngày kia nhận một chút ảnh hưởng mới hình thành. Miếu thờ này hư ảnh nghe thấy được tiếp ba thần tử thanh âm, phát ra đáp lại, chư vị có thể tiến đến. Tiếp ba thần tử, Phân Tân thần tử nghe vậy, lúc này đi hướng tòa kia miếu thờ hư ảnh. Còn lại tiên tiên sinh vật cũng là từng cái tiến vào bên trong. Miếu thờ này hư ảnh nhìn như là hư ảo, cũng mặc kệ là ai đi vào, đều sẽ lập tức biến mất, tương đương cổ quái. Một hồi, chỉ còn lại tòa miếu thờ này hư ảnh còn đứng lặng tại nguyên chỗ. Sau đó, tòa miếu thờ này hư ảnh phảng phất dài quá hai chân giống như, hướng phía mê vụ chỗ sâu đi đến. Vị kia không có đầu thần linh thi thể vậy không có phát giác được tòa miếu thờ này hư ảnh tồn tại, tùy ý đối phương tại mảnh này đỏ sẫm thổ địa đi tới. Không có qua hồi lâu, tựa hồ tòa miếu thờ này hư ảnh tìm được rời đi phương pháp, hoàn toàn biến mất tại mảnh mê vụ chi địa này bên trong. Tựa hồ qua hồi lâu, lại có một bóng người đi vào mảnh này bị mê vụ bao phủ đỏ sẫm thổ địa. Ân mất đi cảm ứng, xem ra nơi này chính là phong thần đại thuật nơi hạch tâm đi. Lý Thương nhìn qua mảnh mê vụ này, không có nửa phần do dự, hướng phía trước đi đến. Hối ông, cũng không lâu lắm, hắn cũng nghe đến thi thể không đầu kia gào thét. Lý Thương đối với Minh Văn vậy có nghiên cứu, nghe hiểu cái này tiếng gào rú hàng nghĩa. Đầu đang tìm đầu của mình sao? Dù sao không phải tìm ta là được. Lý Thương không muốn quá nhiều. Thế giới này, cái gì cổ quái quái tồn tại hắn đều gặp. Khả năng đủ tại mảnh mê vụ chi địa này hoạt động tồn tại, 89/10 là cực kỳ khó chơi. Thậm chí có thể là những cái kia vẫn lạc thần linh. Cho nên Lý Thương cũng không muốn cùng đối phương phát sinh bất luận cái gì dây dưa. Này ông, người phát điếm này ông, có thể tiếng gào thét kia lại tại cấp tốc phóng đại lấy, thậm chí còn bắt đầu nói thêm một câu. Lý Thương hoàn toàn nghe hiểu, phiên dịch tới chính là: "Đầu, đem đầu trả lại cho ta." Mê vụ đều tại kịch liệt phun trào đứng lên. Lý Thương thấy được cái kia đạo không đầu hình dáng, nhoáng một cái hướng lấy chính mình xông lại. Dựa vào thật đúng là hướng ta tới. Ta cùng ngươi không oán không cừu, cũng không phải ta chặt đầu của ngươi, làm gì tới tìm ta. Lý Thương cảm thấy mình rất oan uổng, nhưng hắn cũng biết, cùng những tồn tại này là không theo đạo lý nào. Hắn rõ ràng đã đem khí cơ che giấu, có thể nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Như vậy hiện tại chỉ có thể chạy ra. Bá. Lý Thương hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sau lao đi. Hắn nghĩ đến rời đi trước mảnh mê vụ chi địa này, lại tìm cơ hội tiến đến. Cái này một mực tại tìm đầu mình ra hỏa, hẳn là không có khả năng rời đi mê vụ chi địa. Có thể Lý Thương rõ ràng tiến vào mảnh mê vụ chi địa này không bao xa, có thể phát hiện chính mình căn bản là không có cách rời đi. Người phát điếm này ông. Cái kia không đầu thân ảnh kéo lấy chính mình dị dạng thân thể, điên cuồng đuổi theo Lý Thương. Cánh tay phải của hắn cực kỳ nặng nề, tạo thành chạy bốn éo nghiêng một cái, có thể di động tắc quái dị, tốc độ lại phi thường nhanh. Lý Thương rất nhanh liền bị đối phương cho đuổi theo. Đối phương cái kia tinh tế cánh tay mở ra, hắn cánh tay có mười mấy cây ngón tay, những này ngón tay quấn quít lấy nhau, hình thành một loại đáng sợ nguyền rủa ấn pháp. Này ông, không đầu thân ảnh gào thét một tiếng. Lý Thương lập tức có cảm giác kỳ quái, đầu của mình phản phất tại cùng thân thể thoát ly. Dựa vào, hắn muốn đạo ra đầu. Lý Thương quay đầu nhìn một cái kia không đầu thân ảnh, thân thể lại hóa thành một cỗ phù bụi, tiêu tán ở chân trời. Mê vụ chi địa một bên khác, Lý Thương thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chương 725, tàn phá bia đá. Chương 725, tàn phá bia đá. Không có đầu óc quả nhiên là không có đầu óc. Dễ dàng như vậy liền bị lừa. Chỉ là gia hỏa này vì sao đối với ta có mãnh liệt như vậy oán hận? Cũng không phải ta đem hắn đầu cho chặt đi xuống. Không hiểu đâu. Lý Thương trong lòng hiện ra nói thầm. Hắn tấn thăng cửu giai sau, thi triển loại phân thân này chi thuật đã không cần bẽ bừa, tâm niệm vừa động liền có thể thi triển. Vừa rồi hắn chính là thi triển phân thân thuật lừa bộ kia vô đầu thần thi, bản thể thi triển đạo thuật giấu kín đứng lên. Bộ thần thi này cố nhiên đáng sợ, có thể trung quy không có ý thức, không có năng lực suy tính, rất dễ dàng liền bị nắm đi. Chỉ là Lý Thương nghĩ mãi mà không rõ đối phương đối với mình ác ý vì sao to lớn như thế. Có thể Lý Thương cũng không rõ ràng cái này một bộ vô đầu thần thi nội tình, cuối cùng ra kết luận, cảm thấy là đối phương chán ghét hết thảy sinh mệnh mới có thể đối với mình như vậy oán hận. Đằng sau Lý Thương tại mảnh này đỏ sẫm chi địa đi lại một hồi. Sau đó, hắn lại nghe được chắp sau lưng truyền đến một trận điên cuồng gào thét, một đạo không đầu thân ảnh ngay tại trong sương mù dần dần hiện hiện. Gia hỏa này, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ngươi không có tâm đi không ra nơi này. Lý Thương quay đầu nhìn một cái kia vô đầu thần thi, đùi phải cũng tại lúc này nâng lên, đi về phía trước một bước. Tại tấn thăng đến cựu giai bờ bên kia sau, Lý Thương thời khắc ở vào một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái, đối với chung quanh hoàn cảnh cảm giác khác hẳn với thường nhân. Cứ việc chỉ là mảnh này đỏ sẫm thổ địa chờ đợi một lát, Lý Thương liền đã biết nơi này cất giấu chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Mảnh đất này nhìn như bị sương mù xám bao phủ, thực tế chỗ càng sâu còn có một tầng vô hình tâm linh mê trướng. Nếu như không phá nổi tầng này tâm linh mê trướng, như vậy thì vĩnh viễn đi không ra. Có thể chỉ cần phá vỡ cái này tâm linh mê trướng, liền có thể dây lát rời cái này phiến đỏ sẫm thổ địa. Cho nên Lý Thương mới có thể nói bộ kia vô đầu thần thi vĩnh viễn không cách nào rời đi. Lý Thương tâm như thiên kiếm giống như sắc bén, không gì không phá, tâm niệm vừa động, liền đem cái kia vô hình tâm linh mê trướng xé rách. Bá. Lý Thương biến mất tại mảnh này đỏ sẫm thổ địa. Oeng. Sau một khắc, một cái cổng kềnh hư thối cự quyền từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận hận ý rơi xuống. Toàn bộ màu đỏ tươi chi địa tại một quyền này rơi xuống đằng sau, như là pha lê giống như rạn nứt, bày biện ra rất nhiều vết rạn. Này ông, vô đầu thần thi cái kia ẩn chứa vô tận oán hận gào thét tại trong xương ngủ quanh quẩn. Lý Thương không có nghe thấy tiếng gầm thét kia. Hắn hiện tại đã xuất hiện ở một mảnh cháy đen tàn phá phía trên đại địa. Nơi này bầu trời hiện đầy u ám kiềm chế nặng nề mây đen. Từng luồng âm độc cương phong gào thét lên. Cương phong này âm độc, trong lúc vô thanh vô tức liền có thể tướng thất giai trở xuống tu sĩ thần hồn trực tiếp thổi tắt. Liền xem như thất giai tu sĩ, thậm chí không kiên người, đồng dạng sẽ trúng chiêu. Thật ác liệt hoàn cảnh không hổ là năm đó loạn thần đại chiến trung tâm. Lý Thương cảm khái thời khắc, đột nhiên cảm giác mặt đất trở nên nóng rực nóng hổi. Hắn thân ảnh lóe lên. Bành! Lý Thương trước kia đứng yên địa phương, ở bang bạo tạc. Một cỗ xích hồng nóng rực dung nham từ dưới đất chỗ sâu bắn ra, giống như thiên nữ vung hoa giống như, phương viên mấy chục mét đều bị vương xuống tới dung nham bao trùm. Nếu là Lý Thương tránh chậm một chút, người hẳn là đều nướng khét. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là hung hiểm, ngay tại hắn cảm khái thời khắc, đột nhiên thổi lên một cỗ cực kỳ lạnh lẽo gió. Nguyên bản đất khô cằn lập tức hóa thành một mảnh băng nguyên. Cái kia lạnh lẽo hàn phong, đơn giản như là từng thanh vô hình lại cực hàn băng nhận, không ngừng phá tại Lý Thương trên thân. Lý Thương cũng không có thôi động khí cơ, chỉ là hai tròng mắt biến thành chậm rãi chuyển động âm dương ngư, hoàn toàn không thấy cái này cùng bố hàn phong ảnh hưởng. Âm dương chi đạo đã bị Lý Thương triệt để nắm giữ. Cỗ này hàn phong một bộ đến, liền bị Lý Thương trên người âm dương đạo ẩn chỗ tan rã, hóa thành một cơn nhu hòa gió nhẹ. Kết quả vừa qua khỏi mấy chục giây, cái này luồng không khí lạnh lại bắt đầu biến mất, đại địa bắt đầu đất rung núi chuyển, xuất hiện rất nhiều đáng sợ vết nứt. Nếu là không coi chừng rơi xuống, tương đối nguy hiểm. Mà Lý Thương vậy rốt cuộc minh bạch là chuyện như vậy. Chỗ này thiên địa quy tắc triệt để hỗn loạn, hẳn là trận kia loạn thần đại chiến ảnh hưởng. Quá hỗn loạn. Lý Thương cảm giác nơi này thiên địa quy tắc đơn giản chính là một đoàn gây rối, còn có rất nhiều thần lực ảnh hưởng, khó trách sẽ xuất hiện loại tình huống này. Loại tình huống này ai cũng để ý không rõ. Đương nhiên, lấy Lý Thương cảnh giới trước mắt sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Hắn nhìn về hướng phía trước. Tại vùng đất khô cằn này tại chỗ rất xa, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa như là sống lưng rồng giống như dãy núi. Phải biết tại chiến trường cổ này bên trong, liền thiên địa quy tắc đều bị đánh đến hỗn loạn phá toái, không ngừng hình thành các loại ác liệt cực đoan khí hậu, có thể dãy núi này lại có thể bảo tồn lại, xem xét liền không đơn giản. Lý Thương có một loại trực giác. Phong thần đại trận trận nhãn, cũng chính là nhược điểm, hẳn là ngay tại phía trước. Nhanh đến chỉ cần tướng bọn gia hỏa này giải quyết hết, sau đó liền có thể hào hào tu luyện, đợi đến chư thần giáng lâm một khắc này. Lý Thương ánh mắt tập trung ở phương xa tòa kia như ẩn như hiện dãy núi rộng lớn. Cứ việc cách xa nhau rất xa, có thể Lý Thương đã có thể cảm nhận được dãy núi này cổ lão, cùng khổng lồ. Bá. Lý Thương hướng phía dãy núi kia lao đi. Đợi đến hắn đi vào dãy núi này ở dưới chân núi, mới phát giác dãy núi này kỳ thật cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Phản phất tại trong lúc vô hình, có lực lượng nào đó ngay tại duy trì lấy dãy núi này, không để cho sụp đổ. Lý Thương thậm chí tại ở dưới chân núi, còn chứng kiến một tòa bia đá tàn phá. Trên tấm bia đá một nửa bộ phận đã biến mất không còn tăm tích, Lý Thương chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới. Có thể lần này một nửa nhưng không có bất luận cái gì chưa biết. Tấm bia đá này đứng ở vùng núi này ở dưới chân núi, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là khắc lấy dãy núi này danh tự. Tại sao lại không có khắc chữ? Lý Thương cảm thấy tấm bia đá này có chút cổ quái. Hắn nghiên cứu rất lâu, phát hiện tấm bia đá này xác thực không có một chút khắc chữ vết tích. Tựa hồ tấm bia đá này bản thân liền là một tòa vô danh địa, mà cũng không phải là bị một vị nào đó tồn tại xóa đi nó chữ viết. Có thể Lý Thương nhưng dù sao cảm thấy tấm bia đá này nhất định là có chữ viết. Loại cảm giác này không có tồn tại, nhưng rất mạnh liệt chân thực. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tướng danh tự tìm trở về. Lý Thương vô vô tòa này bia đá tàn phá. Ngay sau đó, hắn cảm giác chính mình vậy mà cùng tòa này bia đá tàn phá sinh ra một chút liên hệ. Vì sao chẳng lẽ cái này bia đá tàn phá cũng là Huyền Minh đạo quán di vật? Lý Thương tương đương ngạc nhiên. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không có tướng tấm bia đá này cho mang đi. Chủ yếu là tòa này dãy núi cổ lão khổng lồ như thế, lại như thế tàn phá, toàn bộ nhờ một loại nào đó duy trì lực lượng duy trì. Hắn lo lắng cố này không biết lực lượng nơi phát ra, chính là tòa này bia đá tàn phá. Nếu như mình tướng bia đá cho lấy đi, để cả tòa dãy núi cổ lao sụp đổ. Phải biết, cái này phong thần đại thuật trận nhãn hẳn là ngay tại tòa này dãy núi cổ lao bên trong. Một khi dãy núi cổ lao thật sụp đổ, nói không chừng sẽ còn dẫn đến phong thần đại thuật xảy ra vấn đề. Coi như phong thần đại thuật không có việc gì, cũng sẽ gây nên thiêu sạch thần tử các loại tồn tại giật mình. Lý Thương hướng phía khối này bia đá tàn phá đi cái chắp tay sau, liền hướng phía dãy núi chi đỉnh đi đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phong thần đại thuật trận nhãn hẳn là ngay tại phía trên. Chương 726, ngụy trang. Chương 726, ngụy trang tàn phá dãy núi lưng núi chỗ, hoàng triều một đoàn người ngay tại tiến lên. Tại lưng núi khí hậu hoàn cảnh thậm chí muốn so phía dưới càng thêm ác liệt, cái kia từng đợt âm phong thổi tới, thần hồn đều phảng phất muốn bị thổi đi. Có đôi khi thậm chí khó mà phân rõ ràng, đó là âm phong kêu rên, hay là chết đi thần linh đang thét đảo. May mắn hoàng triều một đoàn người đều là tâm thần kiên cố hạng người, không có nhận âm phong ảnh hưởng. Bây giờ bọn hắn hành tẩu tại một mảnh bãi đá vụn. Đầu này lưng núi dị thường phát thoái, trải rộng rất nhiều đá vụn khối vụn. Tại một chút đá vụn khối vụn mặt ngoài, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút phù văn vết tích. Cũng sắp đến, ta lại sinh ra một loại nào đó cảm ứng thần bí. Huyền Hư Tử nhìn qua phía trước liên miên gập ghềnh lưng núi, trầm giọng nói ra. Khi tiến vào mảnh kia đỏ sẫm chi địa lúc, hắn đã từng đánh mất điểm này không hiểu cảm ứng. Thế nhưng là khi tiến vào vùng núi này sống lưng sau, cái này cảm ứng lại lần nữa xuất hiện. Tốt. Phiên Phước Huyền Phong con đạo trưởng ở phía trước dẫn đường. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Vùng núi này sống lưng vô cùng vô tận, nếu là không có mục tiêu rõ ràng lung tung tìm kiếm, tương đương lãng phí thời gian. Không thể nói trước còn có thể bị thiêu sạch thần tử bọn giá hỏa này nhanh chân đến trước. Huyền Hư Tử dựa theo trong lòng cảm ứng, bắt đầu cho Giang Tĩnh Giao chỉ dẫn phương hướng. Mảnh này dãy núi cổ lão lưng núi, vố lượn mà gập ghềnh, hoàng triều mấy người cũng không dám kinh thường, phòng ngừa bị một ít quỷ dị tồn tại đột nhiên tập kích. Có thể tiếp xuống đường núi, lại thuận lợi đến kỳ lạ. Tựa hồ những cái kia táng thân tại cổ chiến trường nhân vật đáng sợ, cũng không dám tới gần nơi này một phương tàn phá dãy núi. Vùng dãy núi này, không đơn giản. Quy Hải thần tử, ngươi có thể có cái gì ấn tượng sao? Chí Không Hòa thượng khiêm tốn cầu vấn. Đám người bọn họ, liền Quy Hải thần tử là đường đường chính chính trải qua loạn thần đại chiến, đồng thời còn sống sót. Những năm này, Đồng Lai môn tại Đại Ngu Vương triều phát triển tình thế vô cùng tốt, tăng thêm rất nhiều tín đồ. Điều này cũng làm cho Quy Hải thần tử hấp thu đại lượng tin nguyên chi lực, khôi phục một chút qua lại ký ức. Nói đến kỳ quái, ta đối với dãy núi này một chút ấn tượng đều không có. Quy Hải thần tử lắc đầu nói, hẳn là Quy Hải thần tử tại trận đại chiến này còn không có mở ra trước, liền lâm vào ngủ say. Huyền Hư tử nói ra, vẫn còn có chút quỷ dị. Liền xem như ta sớm ngủ say, có thể dãy núi này ta tối thiểu hẳn là có chút ấn tượng mới đối. Cứ việc dãy núi này đã tàn phá không chịu nổi, nhưng tại loạn thần kỳ nguyên, khẳng định là thuộc về danh dương thiên hạ thần sơn, ta khẳng định sẽ có ấn tượng mới đối. Mà lại nếu không có Chí Không đại sư nhắc lên, ta vậy mà không có phương diện này suy nghĩ. Tựa hồ có lực lượng nào đó ảnh hưởng trí nhớ của ta để cho ta lãng quên phương diện này sự tình. Quy Hải thần tử nói ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn hẳn là đã sớm phát giác được điểm này mới đối. Nói như thế quả thật có chút vấn đề. Huyền Hư tử gật gật đầu. Chẳng lẽ là vị nào à, chỉ có hắn có thể ảnh hưởng ký ức. Hoàng triều trong lòng có hoài nghi đối tượng. Hắn nói tới vị kia, tự nhiên là Kiếp Ba quỷ chủ. Vị này chính là dẫn đến loạn thần đại chiến kẻ cầm đầu, năng lực càng là quỷ quyệt khó dò. Lúc trước vị kia giả linh hao, hẳn là Kiếp Ba quỷ chủ thần tử biến thành. Nếu không có Giang Tĩnh Giao dùng đồng quy vu tận làm mức hiếp, chỉ sợ bọn họ đều thúc thủ vô sách. Tựa hồ không phải vị kia đó là một loại cấp độ càng sâu, càng thêm khó mà hình dung lực lượng. Ta không biết như thế nào miêu tả cảm giác của ta, nhưng ta cảm thấy không phải vị kia thủ bút. Quy Hải thần tử lắc đầu. Không phải vị kia lại là vị nào? Hoàng Chiêu khẩn cau mày. Cái kia xa xôi loạn thần kỷ nguyên, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu tồn tại kinh khủng? Trước mặc kệ những này, chúng ta trước đem chuyện trước mắt xử lý tốt đi. Linh Hao lên tiếng nói. Không đem chuyện trước mắt giải quyết, nói lại nhiều cũng là nói xuông. Bởi vì một khi phong thần đại thuật thật bị phá hư, chư thần giáng lâm, lấy bọn hắn trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách chống lại. Linh Hao nói đúng. Huyền Hư tử tán thành Linh Hao ý nghĩ. Đám người lúc này tướng phương diện này thảo luận dừng lại, tiếp tục đi tới. Đi qua vùng núi này sống lưng bãi đá vụ sau, bọn hắn thấy được một mảnh hoang vu đất bằng. Phản phất chỗ này lưng núi bị người dùng kiếm lột một bộ phận, mới có thể xuất hiện như vậy bằng phẳng đất bằng. Chỗ này đất bằng không có bất kỳ cái gì thực vật, giống như đá vụn đều không có. Duy chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi đạo đàn đứng sừng sững ở đất bằng trung ương. Tòa này đạo đàn tạo hình rất cổ xưa, nhìn qua chính là đơn giản dùng một chút đá vụn đơn giản đắp lên, thậm chí liền nói văn đều không có. Nhìn, càng giống là loại kia sơn giã đạo quán tùy ý kiến tạo đạo đàn giống như. Khi mọi người trông thấy tòa này nhìn như đơn sơ không đáng chú ý đạo đàn, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, đây chính là bọn họ tiến vào chỗ này cổ chiến trường mong muốn tìm kiếm đồ vật. Phong thần đại thuật trận nhãn, cũng chính là nhược điểm chỗ. Có thể nói, chúng thần bị ngăn cản ngăn tại trần thế bên ngoài, cũng là bởi vì tòa này đạo đàn tồn tại. Đây cũng là năm đó Huyền Minh đạo xem khai phái tổ sư vì sao tướng chiến trường cổ này từ hiện thế tước đoạt nguyên nhân. Nếu như phong thần đạo đàn xuất hiện bất kỳ hủy hoại, viễn cổ thần linh liền đem trở về. Rốt cục tìm được. Xem ra chúng ta hay là so thiêu sạch thần tử bọn hắn nhanh một bước. Hoàng Chiêu tùng thở ra một hơi. Chỉ cần phong thần đạo đàn không có bị phá hư liền tốt. Sau đó, bọn hắn cần phải làm là giữ vững tòa này đạo đàn, không bị thiêu sạch thần tử bọn hắn phá hỏng. Đương nhiên, nếu như thiêu sạch thần tử các loại tồn tại tìm không thấy là tốt nhất. cho nên bọn hắn trước khi đến liền đã làm tốt quy hoạch. Nếu như so thiêu sạch thần tử tìm được trước tòa này phong thần đạo đàn, liền để quy hải thần tử xuất thủ, trước nếm thử tướng tòa này đạo đàn cho dấu kín đứng lên. Sau đó bọn hắn lại nghĩ biện pháp giải quyết thiêu sạch thần tử các loại tồn tại. Giang Tĩnh Giao nhìn qua tòa kia đạo đàn, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Quy hải thần tử, người trước nhìn một chút. Giang Tĩnh Giao nói ra. Ân. Quy hải thần tử nghe thấy Giang Tĩnh Giao lời nói, đầu tiên là sửng sở, sau đó thần sắc kinh biến. Hắn tính cách xem như cẩn thận bảo thủ, hẳn là sẽ trước hết nghĩ đến xác nhận đạo này đàn có hay không nguy hiểm lại tới gần. Có thể vừa rồi hắn hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ. Đối với tòa này đạo đàn càng là một chút cảnh giác đều không có. Không chỉ có là quy hải thần tử, liền ngay cả hoàng triều bọn người kịp phản ứng. Tâm tình của bọn hắn, tựa hồ có chút hơi quá tại hưng phấn. Chí Không Hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm lên long tượng thánh Phật trải qua. Huyền hư tử não hải quan tượng thần lôi, gột rửa tự thân tâm linh. Linh hao hai mắt trở nên màu đỏ tươi, diệt thần đại thánh huyết mạch ngay tại sôi trào. Hoàng triều diệt là thôi động quốc vận hộ thể, vạn pháp bất xâm. Uy hải thần tử hiển hóa ra nguyên hình, nhìn về hướng phía trước tòa kia đạo đàn. Giờ phút này, trả lại hải thần tử trong mắt, tòa này lẻ loi trơ trọi đơn sơ đạo đàn ngay tại phát sinh to lớn biến ảo. Đối phương biến thành một đầu con cóc. Con cóc này quanh thân đen kịt, hình thể cực kỳ dị dạng, thân thể cồng kềnh, còn có một tấm khủng bố miệng lớn. Đó chính là một tấm che kín bạch cốt răng nanh, ngay tại mở ra miệng động, so con cóc tự thân thân thể còn muốn khổng lồ. Một khi ai tới gần, khẳng định liền sẽ bị con cóc này cho một ngụm thôn vệ. Coi chừng, gia hỏa này là một con dị thú, một đầu tại thôn vệ rất nhiều thần thi quái vật. Quy hải thần tử thấp giọng nói, không cần kinh động nó, chúng ta vòng qua nó. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Chương 727, thần bí giáng sinh. Chương 727, thần bí giáng sinh. Trước mắt cái kia ngụy trang thành đạo đàn dị thú, không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như vòng qua đối phương, khả năng liền có thể trực tiếp tránh đi. Hoàng triều bọn người tự nhiên cũng không muốn cùng con dị thú này sinh ra dây dưa. Bọn hắn tại dãy núi này đi lại lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua bất luận cái gì tập kích. Bây giờ lại xuất hiện như thế một đầu ngụy trang thành đạo đàn quái vật. Rất hiển nhiên, mảnh này phá toái dãy núi khả năng chính là con dị thú này lãnh địa, còn lại những cái kia cổ quái tồn tại cũng không dám tiến đến. Nhưng lại tại Giang Tĩnh Giao mang theo đám người chuẩn bị lách qua thời khắc, đầu kia ngụy trang thành đạo đàn cấp mô dị thú nhìn về hướng Giang Tĩnh Giao bọn người. Nó tựa hồ biết mình ngụy trang đã bị người đoán mặc, ngay tại tự hỏi phải chăng muốn xuất thủ. Một mực tại quan sát tình huống về hải thần tử lập tức có một loại bị vực sâu thôn vệ khủng bố cảm giác. Hắn quyết định thật nhanh, từ quan sát trạng thái bên trong lui ra ngoài. Coi chừng, nó tựa hồ muốn đối với chúng ta độc thủ. Về hải thần tử trầm giọng nói. Hoàng triều đám người nhất thời khẩn trương lên. Con cóc này dị thú ngụy trang quá chân thật, nếu là không có về hải thần tử tại, căn bản cũng không biết đối phương là thế nào trạng thái. Giang Tĩnh Giao nhìn phía tòa kia tế đàn. Trong thoáng chốc, nàng có một loại bị vực sâu hắc ám thôn vệ khủng bố. Có thể hai mắt của nàng con ngươi vậy hiện lên hai đóa màu đỏ tươi chi hoa, xoay chậm chậm đứng lên. Vô hình ở giữa giằng co, con cóc kia dị thú vậy lập tức có một loại mục nát tử vong cảm giác. Giang Tĩnh Giao thế nhưng là chân thân chuyển thế, tán phát tử vong thần tính, cũng làm cho các mô dị thú khá kiêng kỵ. Đi. Giang Tĩnh Giao trông thấy các mô dị thú không có động tĩnh, nói khẽ. Hiện tại chính là muốn thừa dịp các mô dị thú chần chờ thời khắc rời đi. Bằng không đợi đối phương quyết định, một trận liền sẽ không cách nào tránh khỏi. Đám người nghe theo Giang Tĩnh Giao lời nói, chậm rãi từ lưng núi tuột xuống. Chỉ là Huyền Hư Tử rời đi thời điểm, lặng lẽ chôn xuống mười mấy tấm linh phủ. Mà về Hải Chi Mắt, vậy tướng chính mình một sợi thần tính để đặt tại phụ cận. Cái này một sợi thần tính, lặng yên ở giữa hóa thành một cái hư ảo đôi mắt, có thể làm cho về Hải Chi trước mắt khắc chú ý ở đây tình huống. Đồng thời ẩn nấp thần tính tồn tại, cũng làm cho cái này một sợi thần tính khó mà phát giác. Giang Tĩnh Giao đám người đi tới một chỗ dốc núi sau liền đình chỉ bước chân. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn lúc này hẳn là tiếp tục đi tới, các loại triệt để vòng qua vùng bình nguyên kia sau một lần nữa trèo lên đến lưng núi. Nhưng bọn hắn nhưng không có làm như vậy, mà là tại nguyên địa chờ đợi. Làm như vậy, tự nhiên là đang chờ phần tấn thần tử một đám người kia. Mặc kệ là Giang Tĩnh Giao hay là Hoàng Triều bọn người, đều thâm thụ lấy Lý Thương ảnh hưởng. Tại một ít chuyện lựa chọn bên trong, đều mang Lý Thương bóng dáng. Đặc biệt là lần này, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến âm một chút phần tấn thần tử, cho nên mới sẽ lưu lại những chuẩn bị ở sau này. Chỉ cần phần tấn thần tử các loại tồn tại xuất hiện, Huyền Hư Tử liền sẽ chọn cơ tướng linh phủ dẫn bạo, để con cóc kia dị thú cùng phần tấn thần tử bọn người triển khai chém giết, bọn hắn tự nhiên là có thể tọa sơn quan hồ đấu. Hiện tại ngược lại là hy vọng phần tấn thần tử nhanh lên đi tìm tới. Chí Không Hòa thượng cười hắc hắc. Chỉ dựa vào con cóc kia dị thú, chỉ sợ không đối phó được phần tấn thần tử nhiều người như vậy. Chúng ta cũng muốn bỏ đá xuống giếng mới được. Tốt nhất có thể trước đem phần tấn thần tử cầm xuống. Hoàng Triều từ đầu đến cuối lo liệu lấy một cái quan niệm, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần tướng phần tấn thần tử bánh sát, những cái kia tiên tiên sinh linh chưa chắc sẽ có dây dưa tiếp suy nghĩ. Cái này phong thần đại thuật nguy cơ, tự nhiên cũng liền giải trừ. Ân còn có giả linh hao. Nếu như hắn xuất hiện lần nữa, chúng ta phải nên làm như thế nào? Về hải thần tử nhắc nhở. Hắn ký ức đã bị tiêu trừ, căn bản không nhớ rõ như thế nào đối phó kiếp ba thần tử sự tình. Cho nên chờ chút mọi người nhất định phải coi chừng. Giang Tĩnh Giao cũng không giải thích. Nàng không thể để cho Hoàng Triều bọn người sinh ra đã chuẩn bị kỹ càng đối phó kiếp ba thần tử suy nghĩ. Sau đó, bọn hắn liền đợi tại chỗ này vùng núi hẻo lánh con lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Quá trình này, cần kiên nhẫn. Có thể thành công hay không, càng cần hơn nhìn một chút vật khí. Có thể Giang Tĩnh Giao bọn người không biết, tinh nguyên khe hở bên ngoài, ngay tại phát sinh một chút biến hóa. tinh nguyên khe hở vị trí đại sơn cốc. Trần thế cùng cổ chiến trường khí tượng là hoàn toàn khác biệt. Lúc này bầu trời bên ngoài trước kia là ánh nắng tươi sáng, một mảnh trời quang. Nhưng đột nhiên, sơn cốc thảm thực vật đột nhiên nổi lên khô héo chi sắc, trước kia màu xanh lá cảnh lá biến thành lá khô từ nhánh cây rơi xuống, nhiệt độ không khí vậy bắt đầu đột nhiên hạ xuống. Phảng phất tại trong chốc lát liền tiến vào mùa thu. Mấy hơi sau, những cái kia chỉ còn lại có cảnh khô cây cối đột nhiên lại tỏa ra sự sống, đại lượng mầm xanh xuất hiện, liền ngay cả khí hậu cũng bắt đầu tiết trời ấm lại, một bức xuân ý rạng rỡ cảnh tượng. Hô 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 cũng không lâu lắm, đột nhiên lại thổi lên cực hàn lạnh gió. Bầu trời thậm chí ở đây khắc xuống lên tuyết trắng mê mang, tướng sơn cốc đều biến thành hoàn toàn trắng bạc. Xuân hạ thu đông tiết khí tựa hồ triệt để trở nên hỗn loạn, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Trước một giây hay là sinh cơ bừng bừng mùa xuân, một giây sau liền biến thành rét lạnh không gì sánh được mùa đông. Chính hôm đó khí hỗn loạn như vậy thời khắc, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vật mèo như rắn vết nước. Vết nước này tựa hồ cực không ổn định, xuất hiện đằng sau đột nhiên lại biến mất, có thể qua mấy giây sau xuất hiện lần nữa. Lòng vòng như vậy mấy lần sau, vết nước này rốt cục ổn định lại. Phốc phốc, một cái màu xám vẩy và móng từ trong khe hở bước ra. Màu xám vẩy và móng bắt lấy vết nước biên giới, sau đó hung hăng dùng sức xé ra. Cái này vết nước màu xám lập tức bị kéo ra càng khe lớn hơn khe hở. Một cái cao hơn 5 mét bóng người màu xám từ trong khe hở bước ra đến. Cái này bóng người màu xám mặc dù cao lớn, tỷ lệ lại cực kỳ cân đối, có thể xưng hoàn mỹ. Khuôn mặt không phân do nam nữ, có cao thượng thần tính, lại phảng phất vỡ ra pha lê giống như, có lít nha lít nhít vết nước màu xám. Phía sau còn mọc ra 4 cái to lớn quang ảnh cánh, có phức tạp tối nghĩa đường vân. Lang thang lâu như thế rốt cục giáng sinh. Đi qua thắng cũng không trọng yếu, chỉ cần hiện tại thắng mới là mấu chốt. Bóng người màu xám nói cổ lão minh văn. Nó nhìn qua phía dưới tinh nguyên khẽ hở, kích động cánh, bay xuống xuống dưới. Theo cái này bóng người màu xám biến mất. Trước kia hỗn loạn 4 mùa khí hậu lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Bóng người màu xám chớp động lên cánh, phiêu phủ ở tinh nguyên khe hở bên trong. Hắn chỉ là nhắm mắt lại, thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại cái này vô tận hắc nguyên bên trong. Xuất hiện lần nữa, đã là tại trong cổ chiến trường. Ta cảm nhận được phụ thần khí tức, nhưng ta phụ thần là ai thời không trường hà phá toái để cho ta vậy không nhớ nổi. Bóng người màu xám nhìn qua mảnh này cổ lao thảm liệt cổ chiến trường, ánh mắt có chút mê võng. Sau một khắc, hắn liền kích động cánh, hướng phía tòa kia dãy núi cổ lão mà đi. Tại cái này chiến trường cổ lão rõ ràng có nhiều như vậy khủng bố kinh dị tồn tại. Nhưng khi bóng người màu xám ở trên không lướt qua, lại tựa hồ như không có một vị phát giác được hắn tồn tại. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới sương mù xám bao phủ chi địa. Bóng người màu xám vẫn tại không trung mê vụ phi hành. Chỉ chốc lát sau, cái kia vô đầu thần thi cảm ứng được hắn tồn tại. "Này ông." Vô đầu thần thi liền muốn xông lại. Có thể bóng người màu xám lại chỉ là nhìn một cái vô đầu thần thi, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có bộ kia vô đầu thần thi tại nguyên chỗ vô năng cuồng nộ gào thét gầm rú. Chương 728, da dày thịt béo chương 728, da dày thịt béo cổ lão trên sườn núi. Một tòa hư ảo miếu thờ ngay tại nhanh chóng đi vào. Nó trôi nổi tại mặt đất, giống như ưu linh nổi lơ lửng, vô thanh vô tức, rất nhanh liền xuyên qua bãi loạn thạch, đi vào một chỗ giống như bình nguyên đất bằng. Cái này hoang vu đất bằng ở giữa, đứng lặng lấy một tòa đơn sơ cổ lão đạo đàn. Đây chính là phong thần đại thuật trận nhãn nhược điểm chỗ sao? Miếu thờ hư ảnh có hai phiến cửa sổ, như là hai cái mắt to giống như nhìn qua tòa kia đơn sơ phong cách cổ xưa đạo đàn, kinh nghi bất định. Rất giống xem ra chúng ta so giang tính giao, hoàng triều những người kia nhanh một bước. Bá một tiếng, một đạo hồng quang từ hư ảo trong miếu thờ bay ra, hóa thành thiêu sạch thần tử. Chưa hẳn thiêu sạch thần tử, nếu như ngươi từ đầu đến cuối không thể nhận lên ngươi lòng kiêu ngạo, như vậy chờ đợi ngươi chỉ có vất lạc. Lại có một thanh âm từ hư ảo trong miếu thờ truyền tới. Tiếp ba thần tử, ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Thiêu sạch thần tử sắc mặt khó coi. Dù sao cái này tương đương với bị ở trước mặt khiển trách, sắc mặt hắn đương nhiên sẽ không đẹp mắt. Chờ ngươi thua thiệt thời điểm, liền sẽ nhớ tới ta câu nói này. Tiếp ba thần tử thản nhiên nói. Ngay sau đó, từng đạo quang mang từ hư ảo trong miếu thờ lướt đi, hóa thành từng tôn tiên tiên sinh linh. Những này tiên tiên sinh linh nhìn qua đơn sơ đạo đàn, cũng là không thể phỏng đoán, không biết cuối cùng có phải hay không phong thần đại thuật trận nhãn. Thiêu sạch thần tử vốn là muốn mạo hiểm thử một lần, có thể nghĩ đến tiếp ba thần tử vừa mới đã nói, cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống tới. Toa tế đàn này có chút cổ quái, ta cảm nhận được một đoạn hỗn loạn ký ức. Tiếp ba thần tử từ đầu đến cuối trốn ở hư ảo trong miếu thờ, có thể nó như cũ có thể cảm giác ngoại giới. Đương nhiên, nó phương thức cảm giác cực kỳ cổ quái. Thường nhân đều là thông qua con mắt, hoặc là thần hồn cảm giác ngoại giới. Có thể tiếp ba thần tử là ngoại lệ. Hắn có thể cảm nhận được bất luận tồn tại gì ký ức. Dù là hắn nhìn không thấu cái này đơn sơ đạo đàn nguy trang, nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương tồn tại ký ức. Chỉ nhớ kia là hỗn loạn như thế, không có bất kỳ cái gì lý tính, nhưng cũng có thể để tiếp ba thần tử xác định đối phương là sinh mệnh, mà cũng không phải là đạo đàn. Cái gì đạo này đàn vậy mà lại có ký ức? Thiêu sạch thần tử như mày, hắn xác thực không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Có thể kiếp ba thần tử hẳn là sẽ không nói đùa. Vì sao không có đi thôi? Đạo này đàn là giả, kiếp ba thần tử nói ra. So sánh thiêu sạch thần tử, những này tiên thiên thần linh sẽ còn càng muốn tưởng tượng kiếp ba thần tử lời nói. Bọn chúng lúc này rời xa một chút. Thiêu sạch thần tử thấy thế, cũng chỉ có thể rời đi. Đúng lúc này, vâng, bọn chúng vị trí bắn ra từng đoàn cuồng bạo nóng bỏng tiên hỏa thần hoàn. Toàn bộ lưng núi bình nguyên đều trong nháy mắt bị thiên hỏa bao phủ. Một chút tiên thiên sinh linh đội vàng không kịp chuẩn bị, bao nhiêu bị một chút trùng kích. Có thể đốt tận thần tử lại kinh thường cười một tiếng, mở ra miệng động. Hô hô hô. tựa như thôn tính biển cả. Những thiên hỏa kia bị thiêu sạch thần tử điên cuồng nuốt vào trong bụng. Ngu xuẩn. Miếu thờ hư ảnh bên trong lại truyền ra kiếp ba thần tử tiếng mắng. Tại thiên hỏa thần hoàn bộc phát trong nháy mắt, tòa kia đạo đàn quỷ dị tới gần. Ngay sau đó, đơn sơ đạo đàn hóa thành một đầu xấu xí đen kịt con quắc khổng lồ. Miệng của đối phương vô cùng lớn không lớn, mở ra trong nháy mắt, liền phảng phất một cái vòng xoáy lỗ đen giống như. Hai đầu bị thiên hỏa thần hoàn hơi trùng kích đến tiên tiên sinh linh hoàn toàn không có phát giác, liền bị con quắc này miệng lớn trực tiếp thôn vệ. Đồng thời, con quắc kia đầu lưới còn đưa ra ngoài. Gia hỏa này đầu lưới kỳ thật chính là một đầu hư thối cự xà, đồng dạng có miệng to như chậu máu, nuốt hướng thiêu sạch thần tử. Muốn chết. Thiêu sạch thần tử không nghĩ tới quái vật này còn dám hướng mình động thủ, giận không kềm được, đơn trưởng mãnh liệt đẩy đi ra. Hắn cái này bàn tay thiêu đốt lên nóng rực qua mang, phản phất hóa thành đại nhật giống như, hung hăng đánh vào đầu kia hư thối cự xà miệng lớn. Bành! Vô tận thần diễm quyết tán, hư thối cự xà bị đánh lui. Có thể đốt tận thần tử không thể nghĩ đến cái này hư thối cự xà trong miệng to như chậu máu, lại bay ra một cái trắng bệnh âm trầm đầu người. Đầu người này có cực kỳ dáng dấp cổ, cười quái dị cắn lấy thiêu sạch thần tử giữa eo. Bành! Thiêu sạch thần tử hai mắt phun lửa, tay trái một cái thủ đao bổ xuống. Đầu người kia phản ứng rất nhanh, tại thiêu sạch thần tử thủ đao chưa rơi xuống thời khắc liền nhanh chóng thu hồi, trốn đến hư thối cự xà bên trong. Mà hư thối cự xà vậy cấp tốc lui về đến con quốc kia quái vật trong miệng lớn. Đáng chết. Thiêu sạch thần tử cảm giác được một cô âm trầm độc tố ngay tại trong cơ thể mình quyết tán. Có thể hắn làm thiêu sạch hỏa thần thần tử, huyết mạch chí dương đến đốt, trong khoảnh khắc liền đem những độc tố này tan rã. Ta muốn giết nó. Thiêu sạch thần tử ngửa mặt lên trời cuồng hống. Trong tay hắn hiện hiện một thanh nóng rực đỏ lên trường mâu, đồng nhiên ném về quốc quái vật. Còn lại tiên thiên sinh linh cũng đối con quốc kia quái vật phát động công kích. Những này tiên thiên sinh linh từ loạn thần kỷ nguyên bị trọng thương vẫn tại ngủ say, gần đây mới tỉnh lại, có thể lực lượng cũng không yếu. Dây leo nữ tử triệu hồi ra rất nhiều giống như rắn dây leo cuốn chặt lấy con quốc kia quái vật. Một vị tiên thiên sinh linh hiện hóa ra bản thể, hóa thành một tôn kim giáp đầu thú hình thái, huy động trường đao giết đi qua. Còn có một tôn như là loài thú ăn kiến tiên thiên sinh linh, gọi ra vòng xoáy cắt chạy, muốn tướng quốc quái vật thôn phệ. Các loại khủng bố công kích không ngừng đập xuống tại quốc quái vật trên thân. Có thể con quốc này quái vật lại ra dày thịt béo, tùy ý những này tiên thiên sinh linh cùng tiêu sạch thần tử công kích. Cái kia thô ráp mọc đầy béo thịt làn da hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Chỉ là con quốc này quái vật thủ đoạn công kích tựa hồ rất đơn giản một, chỉ có thể mở ra miệng lớn thôn phệ. Sau đó chính là cự xà, âm trầm đầu người không ngừng xá hoa, phát động tập kích. Có thể đốt tận thần tử các loại tồn tại có phòng bị, những công kích này thủ đoạn sẽ rất khó có hiệu quả. Gia hỏa này thật đúng là khó làm. Không cùng nó dây dưa, thiêu sạch thần tử đều như mày. Hắn đã liên tục công kích mấy chục lần quốc quái vật. Gia hỏa này sửng sốt ngay cả một chút da đều không có phá. Lại như thế rông dài cũng vô dụng. Đi thôi. Kiếp ba thần tử cũng cảm thấy cùng con quốc này quái vật rông dài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, vô số lôi điện thiểm điện ngút trời mà hàng, điên cuồng giáng xuống. Đồng thời, quát to một tiếng xuất hiện. An ta một vậy, chỉ gặp một tôn long tự thủ, chu thân thanh đen, cuốn quanh màu đỏ tươi sát ý đại Phật đống nhiên xuất hiện. Chí Không Hòa Thượng vừa ra tay, liền thôi động thể nội thần tính biến dạng. Hai tay của hắn nắm một cây vảy rồng thần côn, lôi cuốn đạp nát cựu lũ địa ngục y thế khủng bố, lại tới hướng một đầu đầu dê mình sư tử quái vật. Bành. Vị này tiên tiên sinh linh bị Chí Không một côn đập về đầu. Thú hồn. Hưu. Một cây mũi tên màu bạc lướt qua trời cao, đồng thời đâm vào đầu này tiên tiên sinh linh thân thể. Những này tiên tiên sinh linh đều là lao quái vật sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, đập bể đầu không đáng kể chút nào. Có thể vừa rồi Chí Không Hòa Thượng một côn đó, kỳ thực là muốn đưa đến một cái chấn hồn hiệu quả. Khi đối phương đầu bị đập nát trong nháy mắt, nó thần hồn cũng bị Chí Không Hòa Thượng Phật khí cho chấn áp. Mà linh hao thì là ở phía xa bắn ra một tiễn. Một tiễn này có cực kỳ hung lệ sát khí, chuyên phá thần hồn. Khi mũi tên cắm vào cái này tiên tiên sinh linh trong chốc lát, đối phương thần hồn trực tiếp bị cỗ này hung sát chi khí phá diện. Chương 729, Giao Phong. Chương 729, Giao Phong. Một đầu tiên tiên sinh linh cứ như vậy bị linh hao cùng Chí Không Hòa Thượng hợp lực giết chết. Đồng thời, Hoàng Triều cũng là ngưng tụ tự thân đại kiền quốc vận, hóa thành một tòa to lớn uy nghiêm hoàng cung hư ảnh, tướng một đầu tiên tiên sinh linh chấn áp mà chết. Phốc phốc. Giang Tĩnh Giao cầm trong tay huyết hồng trường kiếm, vô thanh vô tức tướng một đầu tiên tiên sinh linh trái tim đâm thủng. Nàng tự thân tử vong thần tính, liền ngay cả đầu kia quốc quái vật đều kiêng kỵ. Nếu như đầu này tiên tiên sinh linh ở vào thời kỳ đỉnh phong, khả năng còn gánh bắt được. Có thể nó là đại thương sau ngủ say, mới khôi phục không bao lâu, lực lượng so sánh đỉnh phong cách nhau rất xa. Khi huyết hồng trường kiếm đâm rách đối phương trái tim trong nháy mắt, mục nát tử vong thần tính lập tức tướng đối phương thân thể, thần hồn ăn mòn không còn. Đang muốn tìm các ngươi, không nghĩ tới chính mình liền nhảy ra. Thiêu sạch thần tử không nghĩ tới Giang Tĩnh Giao bọn người còn dám phục kích chính mình. Hắn tức giận hiển hóa ra chân thân, hóa thành một đầu xích hồng rồng vượng, toàn thân tắm rửa lấy mãnh liệt thần diễm, đem trọn phiến lưng núi đất bằng đều cho nhóm lửa, hóa thành lửa bực giống như. Bành! Thiêu sạch thần tử nhắm ngay Hoàng Triều, lăng không chụp vào đối phương. Nước lửa. Trong khoảnh khắc, Hoàng Triều cảm giác vô tận hỏa diễm đè ép hướng mình mà đến. Cỗ này thần diễm lực lượng áp xúc đến cực kỳ lợi hại, một khi nổ tung, có thể so với hàng tinh bạo tạc. Hoàng Triều khí tức trong phút chốc trở nên cực kỳ uy nghiêm, như là quân lâm thiên hạ giống như, phát ra chiếu lệnh, trong thiên hạ đều là vương thổ. Hỏa diễm, dập tắt. Hắn đây là đang vận chuyển Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh đặc thù chiêu số, tướng mảnh đất này đều cho biến thành tự thân lãnh thổ. Ngay sau đó, một cỗ thật lớn Hoàng Đạo quy tắc hàng lâm xuống, tướng sắp bạo tạc thần diễm đè chế xuống tới. Đồng thời, Hoàng Triều nhìn về hướng Thiêu Sạch Thần Tử. Trông thấy chấm, vì sao không quỳ? Lần này, Hoàng Triều vậy mà muốn để một cái thần tử cho mình quỳ xuống. Nếu như đặt ở trước kia, Hoàng Triều tự nhiên là không dám nói ra loại lời này. Bởi vì vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, coi như kêu đi ra đối với địch phương khả năng vậy không tạo nên cái tác dụng gì. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Hắn thống nhất Tam Đại Vương Triều, quốc vận hưng vượng, uy thế càng phát ra cường thịnh, đại biểu cho thiên hạ sinh linh ý chí. Nguồn lực lượng này, liền ngay cả Thiêu Sạch Thần Tử đều cảm giác áp lực lớn. Huống chi câu nói này bao hàm vũ nhục tính, càng làm cho Thiêu Sạch Thần Tử phát cuồng. Ngươi một cái sao mà hèn mọn nhân tộc, vậy mà muốn để cho ta quỳ xuống đến, không biết sống chết. Thiêu Sạch Thần Tử toàn thân bắn ra thần quang, chống cự lại cái kia cổ quốc vận chấn áp chi lực, đồng thời mở ra miệng động, phun ra một chùm nóng rực chết hết. Một chùm sáng này tuyến đỏ đến phát tím, nóng rực tới cực điểm. Hoàng Chiêu thấy thế, hai tay kết lấy thủ ấn, đánh ra một cái thiên tử ấn. Thiên tử nọ ấn có thể ngưng tụ đại kiền quốc vận, đồng dạng là hóa thành một đầu uy nghiêm thâm trầm kim long, gào thét mà ra, phóng tới cái kia một chùm nóng rực chết hết. Oanh! Đây là nhân gian đế vương cùng dòng dõi của thần linh đối hoành. Vô tận thần viêm trên không trung quyết tán, kim long vậy tại lúc này bạo tạc bị thần diễm phun tán. Giờ khắc này, Hoàng Triều không có chút gì do dự, gọi ra một thành thiên tử chi kiếm. Làm thiên tử chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, vô số chuôi do đại kiền quốc vận ngưng tụ ra màu vàng long kiếm cũng theo đó xuất hiện, như là như mưa rơi xuống. Phanh phanh phanh! Thiêu Sạch Thần Tử thôi động tự thân thần lực, đồng dạng là ngưng tụ ra đại lượng giống như lưu tinh thiên thạch, điên cuồng đánh tới hướng Hoàng Triều. Mấy tức đằng sau, Hoàng Triều hơi rơi xuống hạ phòng. Những năm này, Hoàng Triều mượn nhờ Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh, cảnh giới tu luyện xem như bước vào đến cựu kiếp bờ bên kia. Nhưng đối phương Thiêu Sạch Thần Tử chính là chân thần huyết mạch, hay là trải qua hoàn chỉnh giáng lâm nghi thức thần tử, lực lượng trời sinh liền vô cùng cường đại, tương đương với đạt tới bán thần chi cảnh. Đây là Hoàng Triều mượn nhờ đại kiền quốc vận có thể chống cự ở Thiêu Sạch Thần Tử cái này cuồng bạo như vậy thế công. Nếu như là đổi lại thứ 9 giai người tu luyện đến đây, chỉ sợ đã bị Thiêu Sạch Thần Tử trực tiếp đánh nổ. Hôm nay, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Thiêu Sạch Thần Tử là càng nghĩ càng giận, không kịp chờ đợi muốn tướng Hoàng Triều triệt để đánh sát, còn đại không ngừng tăng lên tự thân lực lượng. Hoàng Triều đương tức là gọi ra 9 con rồng vàng hư ảnh bảo vệ tự thân, bắt đầu chuyển hướng phòng ngự. Lúc này, Chí Không Hòa Thượng, Mê Hoặc Con, Linh Hao ba người đều tại cùng Tiên Tiên Sinh Linh chém giết dây dưa. Mê Hoặc Tử thủ cầm lôi làm cho, không ngừng triệu hồi ra thuần dương thần lôi, kiềm chế lấy một đầu Tiên Tiên Sinh Linh. Chí Không Hòa Thượng nhất là dữ dội, hóa thành long tượng thánh Phật hình thái sau, đối mặt 4 đầu Tiên Tiên Sinh Linh, quả thực là không rơi vào thế hạ phong. Linh Hao đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu hung lệ bạch hổ, độc đấu 3 cái Tiên Tiên thần linh, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn vậy chú ý tới Hoàng Triều tình huống, lại không cách nào phân tâm nhập trợ. Lúc này, Giang Tĩnh Giao cầm kiếm thẳng hướng Thiêu Sạch Thần Tử. Khi Thiêu Sạch Thần Tử cảm nhận được cái kia cố mục nát tử vong thần tính lúc, trong lòng cũng là sinh ra kiên kỵ, không còn dám đối với Hoàng Triều cùng oanh, phân ra đại bộ phận tinh lực ứng đối Giang Tĩnh Giao. Giang Tĩnh Giao đầu tiên là tướng tự thân tử vong thần tính quyết tán, trung quanh hết thảy đều hóa thành màu đỏ tươi chi địa, xem như tướng Thiêu Sạch Thần Tử lựa bực đè chế xuống tới. Dù sao nàng là chân thần chuyển thế, trời sinh liền ép Thiêu Sạch Thần Tử một đầu. Khi lựa bực tiêu tán, Thiêu Sạch Thần Tử vậy cảm giác được một chút uy hiếp. Hắn là đem nhân loại coi là làm kiến hôi, có thể Giang Tĩnh Giao chính là chân thần chuyển thế, không thể nói nhập là một. Thần hỏa kích. Thiêu Sạch Thần Tử hét lớn một tiếng, quanh thân điên cuồng thiêu đốt thần diễm, dọc theo cánh tay lan tràn, cuối cùng tại lòng bàn tay hóa thành một thanh xích viêm thần kích, thẳng đứng đánh rớt. Cái này thần kích rơi xuống, tựa như hỏa thần tướng lửa giận khuynh tả tại trong nhân thế giống như, bầu trời đều che kín hồng quang, nhiệt độ tiêu thăng, thiêu đốt hư không. Giang Tĩnh Giao không có né tránh. Nàng biết mình lóe lên, Thiêu Sạch Thần Tử liền sẽ mượn tình thế chém về phía Hoàng Triều. Bá. Giang Tĩnh Giao cổ tay tại giữa một hơi, điểm ra mấy ngàn lần. Này chút ít hồng quang ở trong hư không, xen lẫn thành một đóa chậm rãi nở rộ màu đỏ tươi chi hoa. Oanh. Xích hồng thần kích rơi xuống, tướng đóa này màu đỏ tươi chi hoa cho bộ ra. Một bên Hoàng Triều trông thấy Thiêu Sạch Thần Tử không đếm xỉa tới sẽ tự mình, lúc này liền muốn phát động công kích. Lúc này, một tòa hư ảo miếu thờ hành không lướt đến, lôi cuốn chẳng lành khí tức âm sâm, gắn vào Hoàng Triều phía trên. Tòa miếu thờ này mặt ngoài hiện ra từng viên đầu người, đều là thần sắc thành kính đối với Hoàng Triều cầu nguyện. Vô số đạo quái dị tiếng người tại Hoàng Triều nhĩ bên trong xuất hiện. Giờ khắc này, Hoàng Triều cảm giác được một cỗ khổng lồ tin nguyên chi lực giáng lâm tự thân. Đây đối với tu luyện Hoàng Đạo Thiên Thế Kinh Hoàng Triều tới nói, tin nguyên chi lực giáng lâm cũng có thể tăng lên lực lượng của mình. Có thể vấn đề ở chỗ cỗ này tin nguyên chi lực cũng không thuần túy, mà là mang theo cực mạnh ô nhiễm tính tin nguyên chi lực. Một khi Hoàng Triều đem nó hấp thu, tâm thần tự nhiên sẽ bị ô nhiễm, hóa thành điên dại. Không phải lớn can mách tính, không có khả năng niệm tụng tên của ta, không cách nào trở thành con dân của ta. Hoàng Triều đương cơ quyết đoán, cho mình thiết hạ một cái quy tắc, dùng để tướng những này mang theo cực mạnh ô nhiễm tính tin nguyên chi lực cắt bỏ. Bành. Lúc này, một đoàn cực kỳ nóng rực ánh lửa tại cách đó không xa nổ tung. Giang Tĩnh Giao đều bị đoàn này bạo tạc ánh lửa bức cho lui. Hoàng Triều thôi động tự thân long khí hộ thể, miễn cho gặp ánh lửa trùng kích. Giang Dạ Du sứ, ngươi không sao chứ? Hoàng Triều hỏi một câu. Giang Tĩnh Giao lăng không bay tới, khẽ lắc đầu nói, không có việc gì. Nàng né tránh kịp thời, cũng không có bị thương gì. Chương 730, Tử Vong Chi Nhãn chương 730, Tử Vong Chi Nhãn. Giang Tĩnh Giao ngẩng đầu nhìn một chút miếu thờ hư ảnh. Theo tu vi tăng lên, Giang Tĩnh Giao tử vong thần tính đã dần dần hình thành một loại năng lực đặc thù. Chỉ cần bị nàng chỗ nhìn chăm chú, một khi cảnh giới thấp hơn nàng tồn tại, đều sẽ lập tức tử vong. Đương nhiên, năng lực này cực kỳ tiêu hao tử vong thần tính, liền liên giang tĩnh giao cũng không dám dùng nhiều, chỉ có thể làm đòn sát thủ. Năng lực này đối với thiêu sạch thần tử không tạo nên cái tác dụng gì, nhưng đối với miếu thở hư ảnh tới nói liền tương đương khủng bố. Cứ việc nó không có bất kỳ cái gì thực thể, có thể tử vong thần tính đối với linh thể loại tồn tại vẫn như cũ có cực mạnh sát thương. Miếu thở hư ảnh mặt ngoài những cái kia nổi lên quỷ dị đầu người, vậy vào lúc này nhìn về hướng giang tĩnh giao. Hiển nhiên, gia hỏa này căn bản không biết chuyện gì xảy ra, còn muốn lấy ác tâm một phen đối phương, cho giang tĩnh giao cung cấp một chút ô nhiễm tin nguyện chi lực. Nhưng khi song phương ánh mắt giao tiếp một khắc này, miếu thở hư ảnh mới cảm giác được không thích hợp. Giờ khắc này, hiện lên ở miếu thở hư ảnh mặt ngoài đầu người ngay tại nhanh chóng héo rút, cuối cùng chỉ còn lại có từng vệt đốm đen lưu lại tại mặt ngoài, lộ ra mảnh liệt mục nát cảm giác. Không, miếu thở hư ảnh phát ra kinh hãi thét lên. Nó nếm thử hết thảy biện pháp, muốn ngăn cản tự thân suy vong mục nát, nhưng căn bản làm không được. Đường đường tiên tiên sinh linh, cứ như vậy bị giang tĩnh giao trừng mắt liếc, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong. Có chút lợi hại. Ngày diễm sao băng. Thiêu sạch thần tử căn bản không muốn phản ứng miếu thở hư ảnh chết sống. Hai tay của hắn giơ cao, ngưng tụ ra một viên to lớn tím đen hỏa cầu. Viên này hỏa cầu bên ngoài hiện ra màu tím đen, bên trong ngược lại là đỏ bừng nóng rực, lộ ra một cỗ cuồng bạo khí tức hủy diệt. Bá. Thiêu sạch thần tử hai tay vung lên, tướng viên này tím đen hỏa cầu trực tiếp ném về giang tĩnh giao cùng hoàng triều. Phản phất sao băng rơi xuống mặt đất, không thể ngăn cản, hủy thiên diệt địa. Giang tĩnh giao cùng hoàng triều đồng thời tránh ra. Bọn hắn không cần thiết đón đỡ viên này tím đen hỏa cầu. Vâng. Tím đen hỏa cầu tại hư không ầm vang bạo tạc, trực tiếp đốt ra một cái cháy đen trống rỗng. Vô biên vô tận nóng hổi tím đen sóng lửa lan tràn quyết tán. Bá giang tĩnh giao xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Nơi này đã coi như là cách xa trung tâm vụ nổ, uy lực không có khủng bố như vậy. Nàng quanh thân đàn sen màu đỏ tươi khí cơ, tướng tràn ngập quyết tán tím đen sóng lửa triệt tiêu. Hoàng triều ly giang tĩnh giao cũng không xa, cách xa nhau nước cờ 10 mét, hắn có kim hoàng long khí hộ thể, đồng dạng không có thụ thương. Ngay tại giang tĩnh giao chuẩn bị hướng thiêu sạch thần tử phát động phản kích thời điểm, giang dạ du sứ coi chừng bên cạnh ngươi ra hỏa. Hắn là giả. Trong lúc bất chợt, lại có một cái hoàng triều xuất hiện tại giang tĩnh giao mặt khác một bên, lớn tiếng nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, giang tĩnh giao bị hai cái hoàng triều kẹp ở giữa. Trước kia chuẩn bị phát động công kích giang tĩnh giao không khỏi đình chỉ công kích. Kế thật giả linh hao đằng sau, bây giờ lại xuất hiện thật giả hoàng triều. Giang tĩnh giao không cách nào phân biệt ra thật giả, tự nhiên không dám toàn lực công kích tiêu sạch thần tử. Nếu không một khi giả hoàng triều từ đó cản trở, vậy lại hỏng chuyện. Hắc hắc. Không phân rõ sao? Tiêu sạch thần tử thừa cơ hội này, cầm trong tay xích viêm thần kích giết tới. Hắn cố ý tướng biến dạng thân thể co nhỏ lại thành thường nhân. Thân thể quá lớn, đối mặt giang tĩnh giao ngược lại sẽ là thế yếu. Đang đang đang. Giang tĩnh giao chỉ có thể vũ động huyết hồng trường kiếm, trước cùng thiêu sạch thần tử giao thủ. Mục nát âm trầm tử vong thần tính cùng nóng rực cuồng bạo thiêu sạch thần tính không ngừng va chạm. Có thể giang tĩnh giao còn muốn đối mặt với thật giả hoàng triều uy hiếp, không cách nào toàn lực ứng phó, lâm vào trong bị động. Thiêu sạch thần tử muốn tóm lấy thời cơ này giải quyết giang tĩnh giao, có thể tự tay giết một vị chân thần chuyển thế, đôi này hắn tới nói, có thể là đời này lớn nhất vinh quang. Đối với thần tử tới nói, thân phận này tuy nói là cao thượng, cũng là một loại giam cầm. Bọn hắn sinh ra liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng từ không có thần tử đột phá đến thần linh. Lần này, hẳn là hắn đời này chỉ có chém giết chân thần cơ hội. Giết. Thiêu sạch thần tử không do dự, huy động xích viêm thần kích, vạch ra từng đạo xích hồng quy tích, tựa như đại long vũ không giống như giáng xuống. Giang tĩnh giao chỉ có thể trước tập trung đại bộ phận tinh lực đối mặt thiêu sạch thần tử. Hoàng triều, giết đối diện. Ai nếu là đối thiêu sạch thần tử độc thủ, người đó là giả. Thời điểm then chốt, hiện ra giang tĩnh giao quả quyết. Hai cái hoàng triều chém giết cùng một chỗ, cũng tốt hơn phân tán lực chú ý của nàng. Hoàng triều đương tức minh bạch giang tĩnh giao tâm tư. Nếu như hắn hiện tại công hướng thiêu sạch thần tử, một cái khác giả hoàng triều cũng sẽ xuất thủ. Dạng này sẽ chỉ làm thời cuộc càng thêm hỗn loạn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mình giải quyết giả hoàng triều. Coi như không giải quyết được, tối thiểu nhất có thể kéo lại đối phương, không cho giang tĩnh giao chế tạo phiền phức. Tất cả si mị vong lượng, nhanh chóng hiện hình. Hoàng triều thôi động đại kiền quốc vận, chấn áp hướng một cái khác hoàng triều. Hừ, mãng xà cũng dám xưng thiên tử, chớ có làm càn. Một cái khác hoàng triều đồng dạng là có thể ngưng tụ đại kiền quốc vận, hình thành một trận chấn áp chi lực. Hai cố đại kiền quốc vận ầm vang đụng vào nhau. Sau một khắc, hai cái hoàng triều đồng thời nắm thiên tử chi kiếm thẳng hướng đối phương. Chiêu số của bọn hắn gần như một dạng, thậm chí còn chưa ra chiêu, liền đã bị đối phương phát giác. Cái này khiến hoàng triều cực kỳ khó chịu. Chính mình cùng mình chiến đấu, cái này muốn làm sao thắng? Coi như không thắng được cũng không thể thua. Hoàng triều hai tay nắm ở thiên tử chi kiếm, vàng bạc đại kiền quốc vận hóa thành hoàng kim cự long, hung mãnh đập xuống. Ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi đạt được. Một cái khác hoàng triều triệu hoán ra sơn hà nhật nguyệt hư ảnh. Song phương kịch chiến không ngớt, khó hòa giải. Đây đối với giang tĩnh giao tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nàng có thể giành tay, toàn lực đối phó thiêu sạch thần tử. Có thể giang tĩnh giao lực lượng, cũng không chiếm cứ lấy ưu thế. Mặc dù là chân thần chuyển thế, nàng có thể áp chế đối phương thần tính. Thiêu sạch thần tử bản thân là thiêu sạch hỏa thần một cọp lông tóc, hiến tế một toàn thành, giáng lâm liền có bán thần lực lượng. Nếu như lớn vại vương triều vẫn tồn tại, cung cấp nguyện lực lời nói, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Cho nên đối mặt với thiêu sạch hỏa thần thế công, giang tĩnh giao không cách nào phản kích. Huy động huyết hồng trường kiếm, tại hư không vẽ ra từng đóa màu đỏ tươi chi hoa, miên cương gánh bát. Thật giả hoàng triều vẫn như cũng là đánh cho khó hòa giải. Có thể linh hao, chí không, huyền hư tử đối mặt với rất nhiều tiên thiên sinh linh công kích, đã dần dần không địch lại. Bành! Linh Hao bị một cái toàn thân do đống đá xây mà thành tiên tiên sinh linh huy động đũa đá đập trúng bả vai, vai phải kém chút đứt gãy, lộ ra sâm bạch xương cốt. Linh Hao tự nhiên không chịu ăn thiệt thòi, giống giận huy động đũa hổ, tướng đầu của đối phương sống sờ sờ đập nát. Thật không nghĩ đến cái này tiên tiên sinh linh đột nhiên tự bạo. Oeng! Long trời lở đất. Cái này kinh khủng bạo tạc lực lượng một chút tướng Linh Hao nổ bay ra ngoài mấy chục mét. Cái kia dây leo nữ tử đang muốn gọi ra cây mạn tướng Linh Hao cuốn chặt lấy. Bá! Một đầu hư thối cự xà cuốn tới, mở ra miệng to như chậu máu, muốn tướng dây leo nữ tử nuốt sống. Là con cóc kia quái vật, có thể là bởi vì lúc trước dây leo nữ tử đã từng công kích qua chính mình, lựa chọn ra tay trợ giúp Linh Hao. Dây leo nữ tử cũng không dám lấy tính mạng của mình đi cùng Linh Hao lấy mạng đổi mạng. Huống chi có thể hay không đổi được còn chưa nhất định. Có thể lúc trước bị cóc quái vật thôn vệ tiên tiên sinh linh, không còn có động tĩnh. Bá. Dây leo nữ tử lách mình hướng về sau lao đi. Chương 731, từng có lúc chương 731, từng có lúc phệ hồn. Lúc này, bị tiên tiên tảng đá sinh linh tự bạo mà ngã bay Linh Hao, một lần nữa nguyên hóa thành hình người. Lúc này Linh Hao máu tươi chảy đầm địa, hai mắt giữ tợn màu đỏ tươi, dù là cánh tay phải đã gần như băng liệt phá thoái, cưỡng ép phát lực, phối hợp với tay trái tướng đại cung màu vàng kéo căng dây, nhắm chuẩn hướng cái kia dây leo nữ tử, trực tiếp bắn ra. Hiu, một chùm bạch kim tiễn quang lướt qua hư không, giống như ban ngày diễm hỏa giống như, cũng không thu hút, tựa như một sợi khói trắng. Có thể cái kia dây leo nữ tử lại cảm giác được sát cơ đáng sợ, nàng lộ ra ác độc ánh mắt, nhìn về hướng Linh Hao, cùng chết đi. Nàng lúc này đã tới không kịp tránh mở một tiễn này, toàn thân nở rộ xanh lét và mang, đặc biệt là cái kia một đôi mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh Hao, hoán độc khó tiêu. Linh Hao lập tức cảm giác tự thân trở nên chết lặng, cơ bắp mất đi cảm ứng. Thân thể của hắn ngay tại gặp một hóa. Đồng thời, dây leo nữ tử cũng bị một tiễn bắn thủng đầu. Cái kia hung lệ sát khí đưa nó thần hồn triệt để hôi phi yên diệt. Ngươi vậy cùng chết đi. Cái kia như là loài thú ăn kiến tiên tiên sinh linh thừa dịp Linh Hao thân thể bị một hóa thời điểm, hai mắt vậy hướng phía Linh Hao chừng một cái. Kỳ thật đến bọn hắn giai đoạn này, càng nhiều đều dựa vào quy tắc vận dụng. Linh Hao còn chưa từ cái kia một hóa hiệu quả đi ra ngoài, lại cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị xâm lấn tự thân. Da của hắn cấp tốc nổi lên màu vàng đất, trở nên như là cắt đá giống như thô ráp. Bành! Cóc quái vật thấy thế, lại hung hăng phóng tới cái kia loài thú ăn kiến, đem nó đụng bay ra ngoài. A! Thừa dịp thời cơ này, Linh Hao ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Giống! Một tiếng này hổ khiếu, chấn động mây xanh, lộ ra hung sát kiệt ngạo chi khí. Giờ khắc này, Linh Hao toàn thân đều thiêu đốt lên bạch kim quang diễm, hung uy ngập trời, tựa như nhiều năm trước diện thần đại thánh lại đến thế gian. Dù là cưỡng ép buộc phát để Linh Hao vốn là vết thương kinh khủng càng thêm băng liệt, nhưng hắn hung sát chi khí nhưng cũng bởi vậy càng thêm nồng đậm. Tay hắn cầm đại kích, thẳng hướng một cái khác tiên thiên sinh linh mà đi. Chí Không Hòa Thượng vậy tại lâm vào lấy khổ chiến. Lúc này hắn bị năm cái tiên thiên sinh linh cho vây công lấy. Nếu không có có Long Tượng Thánh Phật Phật tính chèo chống, đã sớm bị không nổi. Chẳng qua là khi Chí Không Hòa Thượng cảm nhận được Linh Hao chỗ buộc phát cái kia cố kiệt ngạo hung sát chi khí lúc, đồng thời bị cảm nhiễm. Ta vậy cùng các ngươi liều mạng. Chí Không Hòa Thượng thét dài một tiếng, tướng thủ thế biến thành thế công, một người đè ép năm cái tiên thiên sinh linh đánh. Mê Hoặc Con thấy thế, không giữ lại chút nào ném ra tất cả thuần dương lôi phủ. Từng chùm phảng phất ánh nắng lốm đốm thuần dương thần lôi từ không trung rơi xuống, đánh rất tại những cái kia tiên thiên sinh linh trên thân. Phốc phốc. Một đầu đầu dê thân hổ, diện mục hắc lam tiên thiên sinh linh ngay tại vây công Chí Không Hòa Thượng, lập tức bị hơn 10 đạo thuần dương thần lôi đánh trúng, thân thể trực tiếp nhiều 10 cái lô lớn cháy đen, còn bị cô lôi đỉnh chi lực kia chỗ tê liệt. Các quái vật phát hiện ra hỏa này trạng thái không tốt, bỏ đá xuống giếng, thả người nhảy lên, xuất hiện ở tại bên cạnh, mở ra như vực sâu buồn máu miệng rộng, đem nó nuốt vào. Ngay sau đó, các quái vật lại trợ giúp Chí Không Hòa Thượng ngăn lại không ít công kích, làm cho đối phương áp lực giảm bớt không ít. Lấy cường độ nhục thân của nó, liền công liên tiếp phạt vô song thiêu sạch thần tử gặp đều muốn đi vòng, những này tiên tiên sinh linh càng là không thể làm gì. Các hạ có thể hay không đi trợ giúp Giang Dạ Du Sứ? Chí Không vậy mà đếm thử cùng một đầu này các quái vật giao lưu, hắn cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng vô luận như thế nào cũng nên thử một chút. Dù sao hắn nơi này còn có thể chịu được, nhưng Giang Tĩnh Giao cần đối mặt thiêu sạch thần tử, còn muốn thời khắc dự phòng tiếp ba thần tử đánh lén, so với hắn càng cần hơn các quái vật trợ giúp. Đáng tiếc con cóc ý thức hỗn loạn, căn bản nghe không hiểu Chí Không Hòa Thượng lời nói. Ngay tại Chí Không Hòa Thượng thất vọng thời khắc, cóc quái vật lại đem ánh mắt nhìn về hướng thiêu sạch thần tử. Nó là nghe không hiểu Chí Không Hòa Thượng lời nói, có thể nó nhớ kỹ vừa rồi đánh chính mình thương nhất người, chính là thiêu sạch thần tử. Và cóc quái vật phát ra tiếng kêu, bốn cái chân phát lực, hóa thành một vòng đen kịt tàn ảnh. Lúc này thiêu sạch thần tử đã chiếm cứ lấy thượng phòng, càng đánh càng hưng phấn. Nhưng khi hắn cảm giác được cóc quái vật đánh tới, sắc mặt khó coi, cút cho ta. Thiêu sạch thần tử thôi động thần tính, ngưng tụ ra đại lượng nóng dược hỏa cầu đánh tới hướng cóc quái vật. Hô! Cóc quái vật mở ra vực sâu miệng lớn, tướng tất cả đập tới hỏa cầu đều cho hút vào trong bụng, sau đó nâng lên quai hàm, lại phun ra một đoàn bạch diễm hỏa cầu. Thiêu sạch thần tử căn bản không có tướng hỏa cầu này coi là chuyện to tát, huy động xích viêm thần kích đem nó cắt nát. Bá! Cóc quái vật lại tại lúc này vươn đầu lưỡi. Cái kia hư thối cự xà nhanh như thiểm điện, quét sạch cắn về phía thiêu sạch thần tử. Thiêu sạch thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái ngưng tụ xích viêm thần diễm, phản phất hóa thành đại nhật giống như ném ra. Bành! Thiêu sạch thần tử sát thực cường đại, bán thần chi lực trực tiếp tướng hư thối cự xà đánh cho toàn thân cháy đen, rút về cóc quái vật thể bên trong. Có thể Giang Tĩnh Giao nhưng không có thừa dịp thiêu sạch thần tử cùng cóc quái vật dây dưa thời điểm xuất thủ. ngược lại đem ánh mắt nhìn về hướng Thật Giả Hoàng Triều đại chiến. Lúc này, Thật Giả Hoàng Triều đều thôi động đại kiền quốc vận hiện hóa ra vô số đầu long khí màu vàng, không ngừng giữa không trung đối hoành. Ngay tại Giang Tĩnh Giao ánh mắt khuynh hướng nơi này thời điểm, một viên thâm thúy lam nhạt, phản phất do vô số gợn nước phát họa ra cổ lão đôi mắt lặng yên hiện lên ở hư không, vậy đem ánh mắt ném rơi vào trong đó một vị hoàng triều. Vệ Hải thần tử không biết Giang Tĩnh Giao dùng loại phương pháp nào có thể phân biệt ra được Thật Giả Hoàng Triều khác nhau. Nhưng đến giai đoạn này, hắn tự nhiên muốn tin tưởng Giang Tĩnh Giao. Vệ Hải thần tử ngưng tụ tự thân cực hàn chi lực, nhìn chăm chú cái kia bị Giang Tĩnh Giao tiêu ký giả hoàng triều. Từng có lúc, đây là hắn cùng Lý Thương thường dùng sát chiêu. Nhưng hôm nay Lý Thương không tại, biến thành Giang Tĩnh Giao hợp tác với hắn. Khi bị Vệ Hải thần tử nhìn chăm chú trong nháy mắt, giả hoàng triều thoát không kịp đề phòng, toàn thân đều trong phút chốc bị đông cứng. Chính là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, Giang Tĩnh Giao cầm kiếm đánh tới. Một cỗ tử vong khí cơ bỗng nhiên ở sau lưng nàng bộc phát. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một đóa màu đỏ tươi chi hoa tại hư không chậm rãi nở rộ, có một loại huyết tinh tử vong vẻ đẹp. Giả hoàng triều lập tức có một loại rơi vào tử vong cảm giác. Giờ khắc này, giả hoàng triều rốt cuộc minh bạch. Đối phương vẫn luôn biết mình thân phận, chỉ là một mực tại giả vờ ngây ngốc, chính là đang chờ đợi thời gian xuất hiện, cho mình một kích chí mạng. Giang Tĩnh Giao một kiếm này, tương tự thân huyết mạch đều bốc cháy lên, ngưng tụ tử vong thần tính tương đương khủng bố. Kiếp ba thần tử biết, một khi bị một kiếm này đâm trúng, chính mình thực sẽ tử vong bất lạc. Hắn chỉ có thể thiêu đốt chính mình thần tính, miễn cưỡng từ cực hàn đông kết trạng thái bên trong thoát ly mà ra. Nhưng khi kiếp ba thần tử thoát ly trong nháy mắt, Giang Tĩnh Giao đã cầm kiếm đánh tới. Màu đỏ tươi trường kiếm đâm về kiếp ba thần tử chỗ mi tâm. Xong, kiếp ba thần tử trong lòng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Giang Tĩnh Giao nhìn thấu. Hiển nhiên, đối phương đã sớm chuẩn bị đối phó phương pháp của mình. Đúng vào lúc này, kiếp ba thần tử đột nhiên trừng to mắt. Giang Tĩnh Giao cặp kia bình tĩnh đôi mắt vậy nổi lên một tia kinh ngạc gợn sóng. Nàng cảm giác thời không tựa hồ hơi dừng lại một chút. Cứ như vậy từng cái, lại dẫn đến nàng trường kiếm chậm một tia. Tia này đối với kiếp ba thần tử tới nói, chính là vô hạn ánh dạng đông. Hắn không do dự, bắn ra tất cả khí cơ hướng về sau né tránh. Chương 732, Tu La chương 732, Tu La hoàng triều không nghĩ tới Giang Tĩnh Giao tất sát nhất kích này vậy mà cũng có thể thất bại. Hắn vừa rồi vậy cảm nhận được một cỗ rất tối nghĩa mà khó nói nên lời ba động xuất hiện. Hẳn là cỗ ba động này ảnh hưởng đến Giang Tĩnh Giao. Cho nên khi kiếp ba thần tử lách mình thoát đi thời khắc, hoàng triều cũng là giơ lên trong tay thiên tử chi kiếm. Giả mạo quốc chủ, tội không thể tha thứ. Thật phán ngươi ngũ mã phanh thây. Đây là thuộc về đại càn quốc chủ hình phạt pháp lệnh. Ngay tại đào tẩu kiếp ba thần tử lập tức cảm giác mình tứ chi đầu lâu chuyển đến một trận xé rách. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại kéo lấy. Theo từng tiếng bạo hưởng, kiếp ba thần tử tứ chi cùng đầu lâu vậy mà thật từ thân thể thoát ly mà ra, sau đó hóa thành từng đám huyết vụ nổ tung. Đáng giận hoàng triều lãnh hừ một tiếng. Hắn biết kiếp ba thần tử cuối cùng vẫn chạy trốn. Chư vị coi chừng vừa rồi cái kia cỗ tối nghĩa lực lượng đầu nguồn, ta hiện tại cũng còn không có tìm tới. Vệ Hải thần tử cho tất cả mọi người truyền âm. Tại Giang Tĩnh Giao bị nguồn lực lượng kia hơi đình trệ thời điểm, hắn liền đã có chỗ phát giác đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể tìm tới lực lượng này đầu nguồn đến tột cùng đến từ chỗ nào. Lực lượng này rất quỷ dị, cũng không phải là tác dụng tại trên người của ta phảng phất ta vị trí thời không dừng lại một chút, cho nên ta không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Giang Tĩnh Giao vậy rất khó giải thích loại cảm giác này. Thời không đình trệ, chờ chút ta sẽ thời khắc để ý. Vệ Hải thần tử nói ra. Lúc này, Hoàng Triều, Vệ Hải thần tử, Giang Tĩnh Giao đã hội tụ vào một chỗ. Mà Thiêu Sạch thần tử vậy vào lúc này tướng quắc quái vật cho một quyền đánh bay ra ngoài. Kiếp ba thần tử, ta đã nói rồi, không cần làm loại tiểu thông minh này, trực tiếp giết bọn hắn liền xong việc. Thiêu Sạch thần tử nhếch miệng cười nói. Bá. Kiếp ba thần tử hóa thành một đoàn hư ảo quang ảnh xuất hiện tại Thiêu Sạch thần tử bên cạnh. Hắn bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, lần này là ta làm hư. Hắn thừa nhận chính mình thất bại. Nếu như không có nguồn lực lượng kia ảnh hưởng, hắn hẳn là chết tại Giang Tĩnh Giao dưới kiếm. Nói. Kiếp ba thần tử hai tay liên tục kết ấn, một cỗ bạo ngược hắc ám khí tức tại hắn trên thân bộc phát. Vâng. Sau một khắc, kiếp ba thần tử liền hoàn thành thủy biến, hóa thành một đầu thân cao 3 mét, đầu có hai sừng, khuôn mặt đen nhánh xấu xí, quanh thân bao trùm hắc ám minh văn quái vật kinh khủng. Phốc phốc. Ngay sau đó, hắn xương sống còn rất dài ra một đôi màu đỏ tươi cánh thịt. Một cỗ bạo ngược hung tàn, giết hắc ám khủng bố khí cơ tại hư không quân quẩn. Cái này khí cơ Giang Tĩnh Giao không hiểu cảm giác được cỗ này khí cơ có chút quen thuộc, có thể nàng lại nghĩ không ra. Đây là ai? Hoàng Triều vi vi nhíu mày. Cỗ này bạo ngược hắc ám khí cơ, thậm chí so Long Tượng Thánh Phật còn kinh khủng hơn. Long Tượng Thánh Phật là lấy sát ngăn sát, cái này bạo ngược hắc ám hoàn toàn chính là vì giết mà giết. Đây cũng là kiếp ba thần tử y theo đầu góc hắn ký ức một vị thần tử, đem nó bắt trước được đến. Nhưng ta cũng không biết đối phương là ai. Vệ Hải thần tử ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Đây cũng là kiếp ba thần tử chỗ đáng sợ, chỉ cần có được đối phương ký ức, liền có thể đem nó lực lượng mô phỏng đi ra. Đương nhiên, cũng chỉ có thể mô phỏng mà không cách nào siêu việt. Đây cũng là ta kiếp trước vị trí kỷ nguyên thần linh thần tử. Xem ra hai cái kỷ nguyên ở giữa nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Giang Tĩnh Giao lên tiếng nói, quái vật này hẳn là Tu La. Khí cơ, hình thái đều cùng Phật gia điện tịch rất tương tự. Chí Không Hòa Thượng đang nơi xa lớn tiếng nói, Hòa Thượng ngươi thật đúng là nói đúng. Đây là đen Tu La thần con lực lượng, đại biểu cho bạo ngược hắc ám hủy diệt. Kiếp ba thần tử biến thành đen Tu La thần con sau, tính tình không có lúc trước như vậy âm trầm, trở nên táo bạo điên cuồng. Bá. Hai tay của hắn hiện một thanh quỷ đầu đao lưỡi cưa, kích động cánh thịt thẳng hướng Giang Tĩnh Giao. Thiêu Sạch Thần Tử toét miệng ba, đã sớm nên dạng này. Hắn đồng dạng là cầm trong tay xích viêm đại kích, nổi giận gầm lên một tiếng, tùy ý vung lên, nhấc lên khủng bố xích viêm. Ta tới đối phó cái kia đèn tu la. Vệ Hải Thần Tử, ngươi cùng Hoàng Triều liên thủ đối phó Thiêu Sạch Thần Tử. Giang Tĩnh Giao hít sâu một hơi. Hai vị này thần tử lực lượng đều đạt đến bán thần cấp bậc, thì thật tương đương khó đối phó. Nếu như mới vừa rồi không có cái kia làm cho thời không đình trệ lực lượng, tiếp ba thần tử rõ ràng liền sẽ chết tại dưới kiếm của nàng. Có thể hiện thực không có nếu như. Giang Tĩnh Giao muốn làm chính là đối mặt vị này huyễn hóa thành đen tu la kiếp ba thần tử. Nàng tay phải cầm kiếm, thân ảnh phiêu giật linh động, phản phất tại hư không huyễn hóa ra một đạo tơ hồng. Ngay sau đó, tơ hồng này vậy mà lại bóc ra một cỗ, sau đó hai cỗ tơ hồng lần nữa tức đoạt. Liên tục tức đoạt ba lần sau, tạo thành 16 cỗ tơ hồng. Mà hai kiếp ba thần tử trong mắt, cái này 16 cỗ tơ hồng rõ ràng chính là 16 cái Giang Tĩnh Giao. Giết! 16 cái Giang Tĩnh Giao tướng kiếp ba thần tử nhốt chặt, đồng thời phát động công kích. Phong Yên! Kiếp ba thần tử nết miệng cười một tiếng, bắt đầu kích động phía sau cánh thịt. Hô hô hô! Nó cái kia một đôi cánh thịt rộng thùng thình, hiện đầy âm trầm minh văn, kích động ra một cỗ cực kỳ đáng sợ hắc ám chi phong. Hắc ám này chi phong mãnh liệt không gì sánh được, chứ có thể ăn mòn địch nhân một thân, còn có thể ảnh hưởng hành động của đối phương. Bị cỗ này hắc ám chi phong như thế thổi, rất nhiều Giang Tĩnh Giao phân thân sắc thực nhận lấy một chút ảnh hưởng, trước kia sen lẫn hình thành thế công trong nháy mắt bị đánh loạn. Kiếp ba thần tử phát ra cười quái dị, tiếng cười kia cũng là mang theo sóng âm công kích, ý đồ ảnh hưởng Giang Tĩnh Giao tâm thần. Một khi đối phương tâm thần xuất hiện ba động, hắn liền có thể trong nháy mắt khóa chặt chân thân. Có thể nói, cái này đen tu la thần con đơn giản chính là vì chiến đấu mà sống, vô luận cái gì công kích đều có thể phát ra. Có thể Giang Tĩnh Giao tâm như chết nước, căn bản không nhận quái này dáng vẻ hớn hở vang. Kiếp ba thần tử thấy thế, lúc này vung lên trong tay quỷ đầu đao lưỡi cưa, chém ra một cái hắc trầm đao quang. Cái này hắc trầm đao quang nhìn như ảm đạm, nhưng lại có cực mạnh lực phá hoại. Chém ra trong nháy mắt, liền đem Giang Tĩnh Giao phân thân chạm đi 6 đạo. Còn thừa 6 cái Giang Tĩnh Giao đồng thời huy động màu đỏ tươi trường kiếm thẳng hướng kiếp ba thần tử. Đang kiếp ba thần tử tiếp tục kích động lấy cánh thịt, sau đó vũ động đại đao trong tay. Quỷ đầu kia đao lưỡi cưa mỗi vung ra một đạo quy tích, đều có thể chạm phá một đạo Giang Tĩnh Giao phân thân. Mấy tức sau, 16 đạo phân thân vậy mà đều bị kiếp ba thần tử chém giết sạch sẽ. Bá. Giang Tĩnh Giao lặng yên xuất hiện thái kiếp ba thần tử sau lưng, màu đỏ tươi trường kiếm gạt về đối phương sau cái cổ. Nàng đã đem tự thân khí cơ cùng sát ý ẩn tàng đến cực hạn. Có thể kiếp ba thần tử trạng thái hiện tại quá khủng bố, đầu của hắn vậy mà trực tiếp từ chính diện đảo ngược, phía sau lưng càng là nở rộ vỡ ra, một cái quỷ thủ đèn kịt bỗng nhiên từ thể nội chỗ sâu chụp vào Giang Tĩnh Giao trái tim. Bành! Giang Tĩnh Giao thân ảnh chớp liên tục, uy tích khó mà suy nghĩ. Nàng biết sau đó kiếp ba thần tử khẳng định sẽ triển khai càng kinh khủng công kích. Nạc Uyên! Kiếp ba thần tử thật vất vả tướng Giang Tĩnh Giao chân thân dẫn ra, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn thể nội hắc ám khí cơ điên cuồng quyết tán, tướng hư không đều tại đây khắc trở nên cực kỳ xiển xệ, hình thành một cỗ đáng sợ trọng lực. Giang Tĩnh Giao lúc này nhận cỗ trọng lực này ảnh hưởng, thân ảnh đỉnh trệ một chút. Bá. Kiếp ba thần tử lúc này kích động cánh thịt, hai tay nắm quỷ đầu đao lưỡi cưa, cùng đánh rất bên dưới. Chương 733, thất sát chương 733, thất sát quỷ đầu đao lưỡi cưa lôi cuốn lấy âm trầm bạo ngược hắc quang, giống như viễn cổ hắc nguyệt rơi xuống mặt đất, chém thẳng vào hướng Giang Tĩnh Giao đầu, tàn nhẫn hung tàn. Cái này hắc tu la thần tử chỗ bộc phát khí cơ cũng là tương đương bá đạo khủng bố, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Giang Tĩnh Giao cổ tay rung lên, tại hư không vẽ ra màu đỏ tươi chi hoa phòng ngự. Keng. Giang Tĩnh Giao cảm giác toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Quỷ đầu này đao lưỡi cưa lại còn lôi cuốn lấy một cỗ lực chấn động, không ngừng phá hư huyết đục của nàng. Ba 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 kiếp ba thần tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Giang Tĩnh Giao là chân thần chuyển thế, không thể có bất luận cái gì khinh thị. Hắn điên cuồng vũ động trong tay quỷ đầu đao lưỡi cưa, cái kia đan dệt ra tới hắc quang như thủy ngân tả địa giống như khủng bố. Giang Tĩnh Giao bị hạn chế tại vùng hư không này, chỉ có thể trước tiến hành phòng thủ. Ầm ầm. Một bên khác, Thiêu Sạch Thần Tử cũng là đại phát thần uy. Dù là về Hải Thần Tử cùng Hoàng Triệu liên thủ đều khó mà đỡ lại đối phương khủng bố thế công. May mắn có quái vật ở một bên, không phải vậy quấy rối Thiêu Sạch Thần Tử, làm cho đối phương phân tâm, không phải vậy tình cảnh sẽ chỉ càng thêm gian nan. Linh Hao, Chí Không Hòa Thượng, Huyền Hư Tử vậy đang cùng những cái kia khôi phục tiên tiên sinh linh chém giết. Không có quái vật, Linh Hao bọn người áp lực trở nên càng lớn, chỉ là so sánh Giang Tĩnh Giao, Hoàng Triệu, bọn hắn vẫn còn thế lực ngang nhau trạng thái, liền xem ai trước nhịn không được khẩu khí kia. Ầm ầm. Vài phương đại chiến sinh ra dư ba, quả thực là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Đặc biệt là Thiêu Sạch Thần Tử, liền hắn lực lượng cuồng bạo nhất nóng bỏng, từng đoàn liệt diễm như là như lưu tinh đập xuống tại mảnh này cổ lão lưng núi, ném ra từng cái hố sâu. Coi như như vậy, mảnh này nhìn như phá toái không chịu nổi cổ lão lưng núi, nhưng không có bất luận cái gì phá toái dấu hiệu. Tựa hồ Thiêu Sạch Thần Tử lực lượng còn không cách nào đánh vỡ cái này phá toái dãy núi thần bí cân bằng. Giang Tĩnh Giao, đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gia nhập chúng ta đi. Ngươi thế nhưng là chân thần chuyển thế, làm sao lại đứng tại nhân tộc phía bên kia đâu? Kiếp ba thần tử vừa hướng Giang Tĩnh Giao điên cuồng công kích, vừa bắt đầu chiêu hàng đứng lên. Đây là lựa chọn của ta. Giang Tĩnh Giao khó được trở về kiếp ba thần tử một câu. Nàng lúc này tình huống kỳ thật tương đương hỏng bét. Lúc trước vì có thể một kiếm chém giết kiếp ba thần tử, nàng đã là thiêu đốt thể nội thần huyết, thần tính. Hiện tại theo cùng kiếp ba thần tử đại chiến, càng là sắp khô kiệt. Lại đánh như vậy xuống dưới, Giang Tĩnh Giao tất nhiên sẽ thua ở kiếp ba thần tử trên tay. Mà nàng, tựa hồ cũng không có thủ đoạn khác. Xem ra ngươi là lựa chọn một con đường chết. Kiếp ba thần tử khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn lộ ra giữ tợn răng nanh. "Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi." Chư thế tịch diệt. Tiếp ba thần tử thúc dục thể nội hủy diệt thần lực, trong tay quỷ đầu đao lưỡi cơ hung lệ bá đạo rủ xuống đến. Khí tức hủy diệt tại bắn ra. Giang Tĩnh Giao tựa như thấy được thế giới này đến thế giới khác hủy diệt cảnh tượng. Một đao này, có diệt thế cảm giác. Tử Hải trầm luân. Giang Tĩnh Giao hai mắt băng lãnh như nước động, trong tay màu đỏ tươi trường kiếm huy động, vạch ra từng vệt màu đỏ tươi kiếm quang, phản phất tạo thành một mảnh vĩnh viễn tử vong huyết sắc tử hải. Tử Hải cũng được, sinh hải cũng được, đều là muốn ở ta nơi này dưới một đao hủy diệt. Tiếp ba thần tử ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Phốc phốc. Quỷ đầu đao lưỡi cưa tướng huyết sắc tử hải cắt ra. Cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt trực tiếp tướng Giang Tĩnh Giao châm gài tóc đều cho thổi đi. Tóc dài trên không trung loạn vũ lấy. Giang Tĩnh Giao ánh mắt dị thường bình tĩnh. Nàng là khống chế mục nát tử vong chân thần chuyển thế. Đối với tử vong, khả năng rất nhiều người đều cảm giác được sợ hãi. Có thể Giang Tĩnh Giao sẽ không. Vẫn không thể nào làm đến không thể thay ngươi thủ hộ thế gian này, cũng không thể thay ngươi báo thù. Giang Tĩnh Giao trong lòng hay là có một tia tiếc nuối. Có thể nàng đã tận lực. Nếu như không có cái kia một tia đỉnh trệ thời không lực lượng, có lẽ nàng liền thật làm được. Ngay tại Giang Tĩnh Giao chậm đợi đao quang rơi xuống trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí cơ. Cái này khí cơ vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trạng phá vũ trụ phá diệt khí cơ. Giang Tĩnh Giao đột nhiên trừng to mắt. Tiếp ba thần tử vậy cảm nhận được cỗ này khí cơ. Cái kia cỗ phá diệt khí cơ quá mức đáng sợ, thậm chí so với hắn tự thân hủy diệt khí cơ còn kinh khủng hơn. Cái này khí cơ, không có khả năng. Tiếp ba thần tử giống giận. Cái này khí cơ làm sao có thể sẽ còn xuất hiện ở thế giới này phía trên? Đối phương rõ ràng đã bị Cửu Linh Chân Quân nguyền rủa mà chết, làm sao có thể còn sống? Đây chính là chính mình từ linh hao trong trí nhớ chỗ xác nhận sự thật, làm sao lại biến thành dạng này? Tiếp ba thần tử trong lòng nhấc lên sóng biển. Hắn không tiếp tục hướng về Giang Tĩnh Giao xuất thủ, dùng hết tất cả lực lượng, huy động quỷ đầu đao lưỡi cơ chém về phía khí cơ xuất hiện địa phương. Một cái đạo nhân mặc hôi bào xuất hiện ở trong hư không. Đạo nhân một tay cầm kiếm, phản phất thiên ngoại phi tiên giống như thẳng hướng tiếp ba thần tử mà đi. Đương đạo người xuất hiện một khắc này, Hoàng Chiêu bọn người đồng dạng là không thể tin được. Lý đạo trưởng, hắn còn sống. Hoàng Chiêu kích động thét dài một tiếng. Thiêu Sạch thần tử sắc mặt đại biến. Hắn cùng tiếp ba thần tử là đồng dạng tâm tình. Lý Thương, làm sao còn sống? Linh Hao, Chí Không, Huyền Hư tử mục quang mang theo một tia mê bóng. Phần này mê vong tự nhiên là đến từ đối với đột nhiên xuất hiện Lý Thương. Đây quả thật là Thương ca ả, Linh Hao tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn lừa tất cả chúng ta? Chí Không hòa thượng cảm thấy lấy Lý Thương làm người, loại sự tình này thật đúng là làm được. Huyền Hư tử cố nén kích động cảm xúc. Hắn sợ cảm xúc ảnh hưởng phán đoán của mình. Hắn vậy không xác định, đây có phải hay không thật sự là Lý Thương? Bởi vì tại nhận biết của tất cả mọi người bên trong, Lý Thương Tạo đã chết. Chết tại Cửu Linh Chân Quân nguyền rủa phía dưới. Đột nhiên giết ra Lý Thương, cũng không biết Hoàng Triều bọn người trong lòng tâm tình. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, chém giết kiếp ba thần tử. Đây cũng là hắn tấn thăng cựu kiếp bờ bên kia sau lần thứ nhất xuất thủ. So sánh thông huyền, bờ bên kia chi cảnh đã coi như là nắm trong tay Thái Sơ kiếm đạo chân ý bá. Lý Thương đâm ra một kiếm. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì to lớn kinh khủng dị tượng. Phản phất như là phàm nhân kiếm khách xuất kiếm giống như, chỉ là đơn giản đâm thẳng. Bình thường không gì sánh được có thể rơi vào kiếp ba thần tử trong mắt, nhưng trong lòng sinh ra một loại cực đoan suy nghĩ kinh dị. Hắn không có từ trước đến nay sợ hãi, là loại kia hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác sợ hãi. Không, ngày đâm tất sát, giết giết giết. Kiếp ba thần tử không cam tâm cho chết. Hắn tướng Hắc Tu La thần tử thần tính triệt để bộc phát, toàn thân quấn quanh âm lãnh hắc quang, giống như diệt thế ma thần. Hắc Tu La đúng là trước luân hồi kỷ nguyên chân thần, có được hủy diệt thần tính. Chỉ là cùng Giang Tĩnh Giao khác biệt, vị này chân thần đã hoàn toàn chết đi, liền chuyển thế đều không có. Kiếp ba thần tử có thể kế thừa đối phương ký ức, cũng không phải là hắn tiếp xúc qua Hắc Tu La thần tử, mà là từ hắn giáng lâm, ký ức này vẫn tại hắn não hải trong trí nhớ. Khi kiếp ba thần tử triệt để bộc phát trong nháy mắt, trong tay quỷ đầu đao lưỡi cưa tại trong nháy mắt liên chạm bảy đao. Mỗi một đao đều ẩn chứa cực đoan kinh khủng hủy diệt chi ý, ngay cả thương thiên đều hoảng hốt sợ hãi. Khi bảy đao chồng chất lên nhau, chém ra trong nháy mắt, thiên cung hiện ra khủng bố dị tượng, cuồn phong gào thét, phản phất tại kêu rên cầu xin tha thứ giống như. Vô dụng. Lý Thương đối mặt một đao này, thần sắc dị thường bình tĩnh. Chương 734, hết thảy đều diệt. Chương 734, hết thảy đều diệt. Thái Sơ kiếp diệt, hết thảy tiêu tan. Lý Thương cầm màu xám pháp kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ, thẳng đâm về kiếp ba thần tử chỗ chém ra ngày đâm đao quang. Có thể trong thoáng chốc, kiếp ba thần tử lại tựa như thấy được tinh không phá diệt, hết thảy sự vật tồn tại đều tại sụp đổ khủng bố dị tượng. Hắn một đao này là diệt thế, có thể Lý Thương một kiếm này lại là hủy diệt vũ trụ. Phốc phốc. Cái kia hung sát thâm trầm ngày đâm đao quang bị Thái Sơ kiếm quang phá diệt, liền như là kiếp ba thần tử nhìn thấy hư ảnh giống như. Tất cả sự vật tồn tại dưới một kiếm này đều tướng hóa thành cho tàn. Phốc phốc. Kiếp ba thần tử trừng to mắt, mi tâm của hắn bị Lý Thương một kiếm đâm vào. Vì sao ngươi không chết? Kiếp ba thần tử cảm giác một cỗ kinh khủng phá diệt chi lực ngay tại tướng tự thân nguyên linh tiêu tán. Tại trước khi chết, hắn muốn biết đáp án này. Bởi vì Lý Thương chính muốn trả lời, lại lắc đầu nói, tính toán, không nói cho ngươi. Kiếp ba thần tử không nghĩ tới tại chính mình trước khi chết, còn bị Lý Thương đuổi nghịch một lần. Có thể tha thậm chí liên phát giận tư cách đều không có. Theo Thái Sơ kiếp diệt kiếm ý quyết tán, tha nguyên linh đều bị triệt để tan rã, tiêu tán. Đây chính là Lý Thương khủng bố. Đạt tới cựu giai sau, Thái Sơ kiếp diệt trải qua uy lực triệt để hiện hiện, còn có rất nhiều thần thông gia trì, một kiếm liền đem kiếp ba thần tử cho chém giết. Ở trong đó cũng có được một chút xuất kỳ bất ý nhân tố, có thể cuối cùng vẫn là Lý Thương tự thân đủ cường đại. Giang Dạ Du sứ, không có sao chứ? Lý Thương nhìn về phía một bên Giang Tĩnh Giao, mỉm cười nói, không có việc gì, ta hẳn là đoán được. Ngươi làm sao lại chết đâu? Giang Tĩnh Giao nhìn qua Lý Thương, tấm kia từ trước đến nay mặt lạnh lùng bàng, cười một tiếng, chờ ta giải quyết phần tận thần tử lại cùng ngươi giải thích. Lý Thương nói khẽ, hắn tâm niệm khẽ động, vạch ra một thanh màu xanh nhạt kiếm gỗ, phiêu phủ ở Giang Tĩnh Giao trên đầu, thay nàng trị liệu thương thế. Hiện tại Lý Thương, âm dương ngũ hành đại đạo đã đều ở trong trường khống của hắn, chính là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh. Bá, Lý Thương thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phần tận thần tử cách đó không xa. Ma Hoàng Triều, Uy Hải thần tử cũng không cùng phần tận thần tử dây dưa, đi vào bên cạnh hắn. Liền ngay cả con cóc kia quái vật, tại nhìn thấy Lý Thương sau, đột nhiên đình chỉ động tác. Nó có cực kỳ dị dạng khổng lồ miệng, ánh mắt lại phi thường nhỏ, bây giờ nổi lên một tia tâm tình rất phức tạp. Lý Thương không có chú ý tới con cóc này quái vật ánh mắt biến hóa, sự chú ý của hắn đặt ở phía trước phần tận thần tử. Không nghĩ tới ngươi đem chúng ta đều lừa gạt. Lý Thương, khó trách ngay cả phụ thần đều đã từng thua ở trên tay ngươi. Phần tận thần tử ánh mắt sâm nhiên. Tha biết kiếp ba thần tử vừa chết, tình cảnh của mình sẽ trở nên không gì sánh được gian nan. Thậm chí chư thần tất cả tính toán đều tướng thất bại. Không có gì đáng nói. Chịu chết đi, phần tận thần tử. Lý Thương lười nhác nói nhảm. Hán tâm niệm khẽ động, lập tức hóa thành 3000 sợi suy nghĩ. Cái này mỗi một sợi suy nghĩ chính là một thanh thần kiếm, phân biệt ẩn chứa khác biệt ngũ hành chi lực, trong khoảnh khắc liền hình thành một tòa đại ngũ hành kiếm trận, tướng phần tận thần tử bao phủ lại. Ngũ hành lưu chuyển, lớn minh thiên hà mai táng. Lý Thương tay nắm kiếm chỉ, tướng ngũ hành lực lượng tại lúc này chuyển đổi thành lớn minh nước khí. Trong khoảnh khắc, cả tòa ngũ hành kiếm trận tại lúc này đều phản phất hóa thành một đầu u lam thiên hà, sôi trào mãnh liệt. Một đạo đầu mãng thân người, ánh mắt ôn nhuận thân ảnh hiện lên ở phía trên thiên hà. Lớn minh thủy thần, phụ thần thủ hạ bại tướng, với ta mà nói vô dụng. Phần tận thần tử ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân thần diễm càng thịnh vượng, tướng phương viên hơn 10 dặm đều tại khuyết đại đỏ bừng. Có đúng không? Lý Thương bất vi sở động, tiếp tục kết động thủ ấn. Ầm ầm, cái kia u lam thiên hà lập tức quét sạch hướng phần tận thần tử mà đi. Giết! Phần tận thần tử đồng dạng huy động tự thân xích diễm đại kích chém ra, hóa thành mãnh liệt biển lửa. Tha lần này cũng là dùng hết chính mình hết thảy, tướng thần huyết đều cho bốc cháy lên. U lam thiên hà cùng xích hồng biển lửa ở trong hư không va chạm, sinh ra kinh thiên bạo tạc, phảng phất muốn tướng thế gian đều cho nổ nát vụn giống như. Vâng. Giữa cả thiên địa bị nóng rực đến cực hạn nóng hổi hơi nước bao phủ. Lý Thương thừa cơ hội này, tay bấm lôi ấn. Một cỗ khủng bố ba động tại thiên khung ấp ủ, đây là thiên kiếp thần lôi. Huyền hư tử tại cảm nhận được cỗ ba động này sau, kinh hãi lên tiếng. Thiên kiếp này thần lôi là huyền minh đạo xem lôi pháp chí cao truyền thừa, đại biểu cho thượng thường chi ý chí, cao nhất chi thiên uy. Thiên kiếp. Lúc này, phần tận thần tử vừa định phát động công kích, cũng cảm giác thiên khung trở nên như mực đen kịt sền sệt. Một cỗ vô thượng ý chí đặt ở thà trong lòng. Cỗ ý chí này cũng không phải là vạn dân ý niệm, cũng không phải là thần linh uy nghiêm, mà là một loại càng thêm tối nghĩa, chí cao vô thượng cao thượng ý chí. Đây là thiên đạo ý chí. Vành, một chùm thâm thúy đen kịt lôi quang từ thiên khung giáng xuống. Lôi quang này thâm thúy đen kịt, nhưng lại có ám trầm tử kim chi sắc đường vân, khi rủ xuống trong nháy mắt, hóa thành một đạo thâm thúy tử kim lôi mâu. Cái này tử kim lôi mâu có thuần túy nhất thiên kiếp ý chí, chất chứa kinh khủng nhất lực lượng hủy diệt. Không. Phần tận thần tử đối mặt thiên kiếp này thần lôi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, hóa thành cao mấy chục mét khổng lồ rồng vượng, há mồm phun ra một chùm nóng rực chùm sáng. Hết thảy đều là phí công. Khi thiên kiếp lôi mâu rơi xuống một khắc này, nóng rực chùm sáng bị xỏ xuyên, tướng phần tận thần tử đầu trong nháy mắt xuyên thủng. Bành! Vô tận lôi quang tại trong khoảnh khắc bắn ra, tướng bốn bề không gian đều tại trong khoảnh khắc hóa thành trống rỗng hư vô trạng thái. Phần tận thần tử vẫn lạc. Thiên kiếp này thần lôi tiêu hao vẫn còn lớn. Lý Thương cảm giác đầu có chút đau nhức. Cái này thôi động thiên kiếp thần lôi trọng yếu nhất cũng không phải là khí cơ tiêu hao, mà là tâm thần. Cần đối với thiên đạo lôi chi quy tắc có cực mạnh cảm ngộ, đem nó mô phỏng mới có thể phóng xuất ra một cái thiên kiếp thần lôi. Dù là Lý Thương tâm thần đã mênh mông như biển sao, vậy cảm giác cực kỳ cố hết sức. May mắn, cuối cùng tướng phần tận thần tử cho nhất cử bánh sát. Lý đạo trưởng, Lý đạo trưởng. Cho đến giờ phút này, Hoàng Triều cùng Quy Hải thần tử mới rốt cục xác nhận, người này trước mặt thật sự là Lý Thương. Hai vị, trước giải quyết còn lại tiên sinh linh. Lý Thương nói khẽ. Tốt. Hoàng Triều gật gật đầu. Cứ việc kiếp ba thần tử cùng phần tận thần tử đã vỡ lạc, nhưng còn có tiên sinh linh tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bây giờ không phải là nói chuyện với nhau thời điểm. Những cái kia đang cùng chí không hòa thượng, linh hào, huyền hư tử giao chiến tiên sinh linh tại phần tận thần tử bị thiên kiếp thần lôi banh giết sau, liền biết chính mình phải lớn khó trước mắt, nghĩ đến điên cuồng thoát đi. Có thể Lý Thương căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Suy nghĩ gì động, vô số hư ảo pháp kiếm huyễn hóa mà thành, đem trọn phiến dãy núi đều bao phủ lại, không ngừng rào sát lấy những này tiên sinh linh. Cuối cùng, tất cả tiên sinh linh đều chết tại Lý Thương hư ảo pháp kiếm phía dưới. Thương ca, ngươi lựa chúng ta thật thê thảm. Ta thật sự cho rằng ngươi đã vỡ lạc. Linh Hao còn không có triệt để tiếp nhận Lý Thương lần nữa sống lại sự thật. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi hay là như thế âm. Chí không hòa thượng cười ha hả. Những ngày này vất vả mọi người. Ta cũng là bất đắc dĩ mới giả chết thoát thân. Lý Thương có chút áy náy. Hắn biết những người này là thật quan tâm chính mình. Chỉ là vì giấu giếm được chư thiên thần linh, hắn mới không được đã vì đó. Chương 735, phong thần chương 735, phong thần không sao. ngươi còn sống liền tốt. Nếu là không có ngươi, hôm nay trận chiến này, chỉ sợ chúng ta vậy thủ không được Phong Thần Đại Thuật. Huyền Hư Tử cũng không trách tội Lý Thương. Hắn biết vị sư điệt này nhất định cũng chịu đựng rất nhiều áp lực. Nhìn như mỗi một lần đều là Lý Thương tại ngăn cơn sóng dữ, kỳ thực không biết có bao nhiêu hung hiểm. Nói đến, cái kia Phong Thần Đại Thuật trận nhãn, đến tột cùng ở nơi nào? Chí Không Hòa Thượng nghi ngờ nói. Không đội rồi sẽ tìm được. Nghỉ ngơi trước một chút. Lý Thương lên tiếng nói. Trận đại chiến này, không ít người đều bị thương. Đặc biệt là Giang Tĩnh Giao cùng Linh Hao, bọn hắn nhận được thương nghiêm trọng nhất. Dù là có cực kỳ khủng bố sức khôi phục, cũng cần thời gian nhất định. Lý Thương cũng muốn tại mọi người chuẩn bị chữa thương chỉnh đốn thời điểm, tướng chính mình giả chết thoát thân sự tình nói ra. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ tối nghĩa không hiểu ba động. Rốt cục xuất hiện. Lý Thương hai mắt lộ ra hàn quang. Vừa rồi hắn núp trong bóng tối lúc, tận mắt thấy Giang Tĩnh Giao một kiếm kia bị một cỗ tối nghĩa lực lượng dừng lại thời không. Coi như ngay cả hắn đều không thể cảm giác được nguồn lực lượng này đầu nguồn. Phản phất không có đầu nguồn. Nhưng là hiện tại, nguồn lực lượng này xuất hiện lần nữa. Ngay tại chữa thương Giang Tĩnh Giao vậy tại mở to mắt. Là ai? Nàng cũng tò mò, cái này tối nghĩa lực lượng đến tột cùng là vị nào phát ra? Linh Hao, Hoàng Triều bọn người thần sắc trở nên thần trương. Quy Hải Thần Tử đã biến thành nguyên hình, muốn tướng cố này tối nghĩa lực lượng đầu nguồn tìm ra. Rốt cục, Quy Hải Thần Tử thấy được một đạo bóng người màu xám. Đó là một cái thân hình tỷ lệ cực kỳ hoàn mỹ, có hai đôi hư ảo mà thon dài quang ảnh cánh. Mặt của đối phương có giản lược ngũ quan, tựa như phá toái đồ sứ, có lít nha lít nhít vết nước màu xám. Những này vết nước màu xám thấm vào một loại kỳ dị ám trầm quan mang. Ngươi là ai? Lý Thương đối mặt với đột nhiên xuất hiện tồn tại thần bí, không có vội vã độc thủ. Ta là ai không trọng yếu, nhưng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Bóng người màu xám nhìn qua Lý Thương, phát ra thanh âm bình tĩnh. Tìm tới ta? Lý Thương cảm giác gia hỏa này quá mức thần bí, chính mình căn bản đoán không được đối phương theo hầu. Ngược dòng bóng người màu xám không có giải thích quá nhiều. Sau lưng nó quang ảnh cánh nhẹ nhàng phe phẩy. Bá. Sau một khắc, một cỗ vô hình phong bạo quét sạch mà ra. Có thể cỗ này vô hình phong bạo đối với Lý Thương bọn người không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đúng là thời không phát sinh biến hóa. Lý Thương cảm giác được thời không ngay tại lùi lại. Bá. Trước kia đã chết đi tiên thiên sinh linh, vậy mà lông tóc không tổn hao gì lại xuất hiện. Liền ngay cả thiêu sạch thần tử, tiếp ba thần tử vậy xuất hiện lần nữa trên thế gian. Cái này ngươi là? Một lần nữa sống lại thiêu sạch thần tử đều cảm giác không hiểu đâu. Tiếp ba thần tử nhìn qua cái kia đạo bóng người màu xám, trầm ngâm không nói. Các ngươi không cần biết ta là ai. Giết Lý Thương. Hết thể đều kết thúc. Màu xám quang ảnh thản nhiên nói. Nhấc lên Lý Thương, thiêu sạch thần tử hai mắt lập tức phun lửa, điên cuồng gào thét một tiếng, hóa thành một đầu kinh khủng xích diễm rồng vượng, toàn thân đều đang thiêu đốt cực hạn quang diễm, giống như đại nhật giống như. Tiếp ba thần tử đồng dạng là lần nữa hóa thành hắc tu la thần tử, cầm trong tay quỷ đầu đao lưỡi cưa, quanh thân quấn quanh thâm thúy đen khí, tựa như diệt thế ma thần. Về phần mặt khác tiên tiên sinh linh, cũng là bộc phát khí cơ, hiển hóa ra các loại khủng bố hình thiên. Trong lúc nhất thời, tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Thậm chí Lý Thương bên này còn có người thụ lấy thương, mà thiêu sạch thần tử các loại lại vẫn là trạng thái đỉnh phong. Nguồn lực lượng này đối phương lịch chuyển thời không, để đi qua kiếp ba thần tử, thiêu sạch thần tử cùng một đám tiên tiên sinh linh một lần nữa sống lại. Lý Thương sắc mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới sẽ còn xuất hiện như thế một vị có thể khống chế thời không tồn tại kinh khủng. Lại giết bọn hắn một lần chính là. Ta cũng không tin cái này tồn tại còn có thể tướng thiêu sạch thần tử bọn hắn phục sinh lần thứ hai. Hoàng Chiêu trầm tiếng nói. Không sai. Lại giết bọn hắn một lần. Linh Hao mặc dù đầy người huyết thủy, thân thể tàn phá, như cũng có giạt rào chiến ý thương Giang Tĩnh Giao không nói một lời, cũng đã tướng màu đỏ tươi trường kiếm rút ra. Ha ha ha. Các ngươi không có khả năng làm tiếp đến. Lần này, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiêu sạch thần tử phách lối cười lớn. Có đúng không chưa hẳn? Ngay tại song phương muốn đại chiến thời khắc, Lý Thương ánh mắt quá chặt bóng người màu xám kia. Nguyên lai nó là vì ngươi chuẩn bị. Khó trách. Lý Thương trong lòng nỉ non. Ngay sau đó, hắn kết động một cái cổ lão thủ ấn. Phong thần. Khi Lý Thương đánh ra cái này cổ lão thủ ấn trong nháy mắt, dãy núi cổ lão phía dưới, khối kia bia đá tàn phá đột nhiên tiếng rung đứng lên, ngay sau đó phóng lên tận trời. Một cỗ phong ấn lực lượng từ bia đá tàn phá khuyết tán ra, rơi vào bóng người màu xám, thiêu sạch thần tử bọn người trên thân. Cỗ này phong ấn lực lượng tựa hồ ẩn chứa vô tận thần lực, liền ngay cả bóng người màu xám đều không thể động đậy. Tấm bia đá này Huyền Hư Tử nhìn qua phiêu phù ở thiên khung khối kia bia đá tàn phá, tựa hồ cảm giác được cái gì. Đây chính là hắn một mực cảm ứng được ba động. Vốn chỉ muốn liều chết một trận chiến hoàng triều mấy người cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn đều đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, không nghĩ tới trong lúc bất chợt liền bị Lý Thương cho ra tay giải quyết. Nơi này chính là Phong Thần Đại Thuật trận nhãn chỗ bằng vào chúng ta Huyền Minh Đạo quán vị kia khai phái tổ sư tính cách, tự nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc đó ta tại chân núi lúc liền phát hiện khối này bia đá tàn phá đặc thù. Vậy chỉ có tấm bia đá này phong ấn lực lượng, có thể tướng thời không đều phong ấn lại. Lý Thương giải thích. Đám người mới chợt hiểu ra. Bá. Ngay sau đó, Lý Thương tâm niệm vừa động, vô số hư ảo pháp kiếm huyền hóa mà ra, như là giống như tinh thần lập lòe, hình thành một phương kinh khủng tinh hà kiếm trận, liền muốn tướng bóng người màu xám cùng thiêu sạch thần tử rất nhiều tồn tại triệt để rào sát. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây chính là Phong Thần Đại Thuật lực lượng, khó trách ngay cả thời không trường hà đều bị cắt đứt. Bóng người màu xám chỗ chống kia ánh mắt ngược lại lộ ra một tia dị sắc. Sau đó, hắn chỗ chống kia ánh mắt lại chiếu dọi ra Lý Thương bộ dáng. Có thể phong ấn ta là không có ích lợi gì, ta chỉ là một viên vùi đầu vào dòng sông thời gian cục đá thôi. Lý Thương không có thuật độc tâm, tự nhiên không biết bóng người màu xám ý nghĩ, hắn ngay tại thao túng tinh thần kiếm trận rào sát những tồn tại này. Bành! Trong lúc bất chợt, bóng người màu xám tự bạo. Liền ngay cả phong thần bia đá đều không thể ngăn cản đối phương tự bạo. Khi bóng người màu xám bạo tạc trong nháy mắt, lập tức hóa thành một cỗ cực kỳ hỗn loạn màu xám lực lượng thời không. Hắn vị trí địa phương thời không bỗng nhiên trở nên phi thường hỗn loạn, thiêu sạch thần tử, kiếp ba thần tử các loại tồn tại đều bị cỗ này thời không hỗn loạn chi lực ảnh hưởng, thân ảnh vậy mà lần nữa biến mất. Ngay sau đó, Lý Thương đột nhiên có một loại bị khóa chặt cảm giác. Thiên khung hiện ra vô số quỹ tích vặn bẹo cực trắng hồ quang, ở giữa như là thâm thủy đổ sụp vặn bẹo thiên thể giống như, xuất hiện một đạo màu xám khe hở. Nguyên cước. Một đạo to lớn thanh âm từ vết nứt màu xám bên trong truyền ra. Lý Thương lập tức cảm giác tự thân muốn bị đạo vết nứt này hút vào đi vào. Tại đạo này vết nứt màu xám trước, hắn cảm giác tự thân như con kiến hơi nhỏ bé. Chương 736, chờ ta chương 736, chờ ta tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, Lý Thương liều mạng tướng phong thần bia đá thôi động đứng lên, phóng tới đạo kia vết nứt màu xám. Không sai, Lý Thương muốn lợi dụng phong thần bia đá lực lượng, cưỡng ép tướng cái kia vết nứt màu xám chặn lại. Mặc dù hắn không biết cái này vết nứt màu xám đến tuột cùng là cái gì, có thể nhất định đối với mình có cực lớn áp ý phong thần bia đá lưu lại cực mạnh phong ấn chi lực, quả thật làm cho đạo kia vết nứt màu xám không có cách nào lại khuếch tán. Nhưng này một đạo vết nứt màu xám nhưng cũng không có vì vậy mà biến mất, như cũng sinh ra hấp lực khủng bố. Hấp lực này đặc biệt nhằm vào Lý Thương, chính là muốn đem hắn hút vào vết nứt màu xám bên trong. Đối mặt cỗ lực hút này, Lý Thương tự nhiên là liều mạng ngăn cản. Phong thần bia đá vậy đang điên cuồng bộc phát tự thân phong ấn lực lượng, nếm thử tướng cỗ lực hút này yếu bớt một chút. Những người khác đối mặt loại tình huống này cũng vô pháp nhúng tay vào. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng xử lý phạm vi. Ngay sau đó, Lý Thương đột nhiên cảm giác được bóng người màu xám kia tự bạo sinh ra hỗn loạn thời không loạn lưu ngay tại di động, nào về phía tới mình. Không tốt. Lý Thương ý thức được nguy hiểm. Cái này thiên khung xuất hiện vết nứt thời không, căn bản chỉ là muốn hấp dẫn tự thân lực chú ý cái này bóng người màu xám tự bạo sau hỗn loạn thời không loạn lưu, mới là sát chiêu. Nhưng đối với Lý Thương tới nói, hắn đã là không chỗ có thể trốn. Bá một tiếng, Lý Thương bị cỗ này thời không loạn lưu lôi cuốn. Giang Tĩnh Giao từ một bên lướt đến, muốn bắt lấy Lý Thương tay. Bá. Khi nàng tay đụng vào Lý Thương trong nháy mắt đó, lại lặng yên ở giữa xuyên thấu mà qua. Phản phất Lý Thương đã không tồn tại ở hiện thế. Chờ ta sẽ trở lại. Lý Thương vẫn đứng tại chỗ, chỉ là thân thể hiện ra một loại hư ảo cảm giác, thậm chí không ngừng bắt đầu vặn mèo. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn qua Giang Tĩnh Giao, nhìn qua Hoàng Triều, Linh Hào, Huyền Hư Tử bọn người, trầm giọng nói ra. Khi Lý Thương sau khi nói xong câu đó, thân ảnh càng thêm vặn mèo hư ảo. Lý Thương, Lý đạo trưởng, Thương ca, Huyền Hư Tử, Hoàng Triều, Linh Hào mấy người cũng lao đến, muốn bắt lấy Lý Thương hư ảnh. Nhưng cuối cùng, Lý Thương hay là biến mất ngay tại chỗ. Theo Lý Thương biến mất, cái kia hỗn loạn thời không vậy trong lúc lặng lẽ tiêu tán. Ông trước kia xuất hiện vết nước màu xám cũng không biết tung tích. Ngăn chặn vết nước màu xám bia đá tàn phá phát ra một tiếng bù bù, hóa thành hắc quang, một lần nữa về tới dãy núi dưới chân. Tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Lý Thương giả chết trở về vui sướng còn không có tiêu tán, đối phương cứ như vậy tiêu tán. Vậy hẳn là vâng thời không loạn lưu. Đối phương tướng Lý đạo trưởng quấn vào thời không loạn lưu. Thay lời khác, Lý đạo trưởng cũng không phải là tiêu vong. Sau một hồi, Vệ Hải thần tử cái thứ nhất lên tiếng. Thời không loạn lưu có thể hay không rất nguy hiểm. Chí không hòa thượng nhíu mày. Vấn đề này ai cũng không có cách nào trả lời ngươi. Thời không chi đạo quá mức tối nghĩa, ai cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta tin tưởng Lý đạo trưởng. Vệ Hải thần tử nói ra. Bóng người màu xám kia đến tột cùng là vị nào thần tử? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức phát sinh quá nhiều chuyện, Linh Hao còn có chút mê bóng. Có thể là càng bí ẩn tồn tại xuất thủ. Ta lúc trước cũng đã nói, hai kiếp đợt quỷ chủ phía sau, có thể sẽ có càng thần bí tồn tại cường đại. Trước mắt xem ra, vị tồn tại này nắm trong tay lực lượng thời không. Hắn cảm nhận được Lý đạo trưởng uy hiếp, trước tiên ở trước kia thời không, sinh hạ chính mình thần tử, sau đó nhiễu loạn thời không, cưỡng ép để nó giáng lâm tại chúng ta thời đại này. Vệ Hải thần tử phân tích ra. Cho nên, nếu như Lý Thương tại thời không loạn lưu còn sống sót, chúng ta có thể hay không có biện pháp tiếp dẫn hắn trở về? Hoàng Triều bất do hỏi. Hoàng Triều quốc chủ nói không sai. Nếu như Lý Thương tại thời không loạn lưu bên trong tìm không thấy ban đầu thời không liền phiền toái. Huyền Hư tử phụ hòa nói. Ta cũng muốn có biện pháp tiếp dẫn Lý Thương đạo trưởng trở về. Có thể liên quan đến thời không, ta xác thực chưa bao giờ liên quan đến. Vệ Hải thần tử bất đắc dĩ thở dài. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu sưu tập liên quan tới thời không phương diện này tin tức. Ta cũng không tin, thiên hạ lớn như vậy, luôn có liên quan tới thời không truyền thừa. Hoàng Triều ngữ khí kiên định. Trước mắt nguy cơ là giải quyết. Nhưng ai đều rõ ràng, chuyện này chỉ có thể trì hoãn một ít thời gian. Phong thần đại thuật kéo dài nhiều năm như vậy, đã sớm suy yếu đến cực hạn. Sớm muộn có một ngày, phong thần đại thuật sẽ bị chư thần đánh bỡ. Đến lúc đó, nếu như nhân gian không có Lý Thương, khó mà cùng thần linh chống lại. Không sai, sau khi chúng ta trở về liền riêng phần mình tìm kiếm phương pháp. Coi như chúng ta tìm không thấy, ta vậy tin tưởng vững chắc Lý Thương đạo trưởng sẽ tìm được phương pháp trở về. Tựa như hắn nói đến như thế, hắn nhất định sẽ trở về. Chí Không Hòa thượng chắp tay trước ngực. Ta lưu ở nơi đây. Giang Tĩnh Giao đột nhiên lên tiếng. Giang Dạ Du dùng Linh Hao muốn nói lại thôi. Huyền Hư tử cho hắn một ánh mắt, Giang Dạ Du xứ lưu ở nơi đây cũng tốt, một khi cổ chiến trường này di tích xuất hiện sự tình gì chúng ta cũng có thể trước tiên biết. Kỳ thật Hoàng Triều, về Hải thần tử bọn người biết, Giang Tĩnh Giao là muốn ở chỗ này chờ Lý Thương trở về. huống chi nơi đây xác thực cần một người trấn thủ lấy, bọn hắn cũng liền không có nói thêm nữa. Chỉ là cái này phong thần đại thuật trận nhãn đến tột cùng ở nơi nào? Hoàng Chiêu bất do nói ra. Không cần phải đi tìm kiếm, chúng ta không biết mới là tốt nhất. Một khi biết, ngược lại ký ức có thể sẽ bị đánh cắp. Về Hải thần tử đề nghị, dù sao thiêu sạch thần tử, tiếp ba thần tử các loại tồn tại đều chết sạch, không tìm được phong thần đại thuật trận nhãn, ngược lại là chuyện tốt. Vậy chúng ta làm sao rời đi? Chí Không Hòa thượng hỏi. Rời đi dãy núi này, tâm thần cảm ứng được tinh nguyên khe hở hẳn là có thể đi thẳng. Huyền Hư Tử nói ra. Sau đó, đám người bình phục tâm tình, tại nguyên chỗ chờ đợi vài ngày, từ đầu đến cuối không có đợi đến Lý Thương trở về, chỉ có thể trước một bước rời đi. Bọn hắn nhớ lại đi tìm liên quan tới thời không manh mối. Cuối cùng, tòa này cổ lão tàn phá dãy núi chỉ còn sót Giang Tĩnh Giao một người. Nàng lặng lặng nhìn về phía trước lưng núi Bình Nguyên. Con cóc kia quái vật vẫn tại nguyên địa chờ đợi. Hoa. Cóc quái vật phát giác được Giang Tĩnh Giao tại nhìn chăm chú chính mình, đột nhiên kêu một tiếng. Người vậy đang chờ hắn. Giang Tĩnh Giao cảm giác được con cóc này quái vật ý nghĩ. Cóc quái vật đối với Giang Tĩnh Giao không có ngày xưa ác ý, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại biến hóa thành đạo đàn hình dạng. Giờ khắc này, Giang Tĩnh Giao tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này phong thần đại thuật trận nhãn, kỳ thật bọn hắn đã sớm tìm được. Một đầu này cóc quái vật chính là phong thần đại thuật trận nhãn. Đối phương chính là cùng loại với trận linh tồn tại. Chỉ là mặc kệ là Giang Tĩnh Giao bọn người, hay là hoàng triều các loại tồn tại, lại bị cóc quái vật làm cho mê hoặc, cảm thấy đối phương chỉ là một đầu tại tàn phá dãy núi trưởng thành dị thú. Vậy chúng ta cùng nhau chờ hắn nguyên cấp. Giang Tĩnh Giao cảm giác có chút loạn. Nàng tựa hồ bắt được một chút linh cảm, có thể những này linh cảm quá mức lộn xộn, không cách nào sâu chuỗi. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống. Bất kể như thế nào, nàng đều sẽ đợi ở chỗ này. Đã là vì thủ hộ cái này phong thần đại thuật trận linh, cũng là vì chờ đợi Lý Thương trở về.